đã trễ thế này, mãi mãi sớm ngủ, Minh Vóc sáng sớm lại đi hồi đi. Hồng Châu lên tiếng, xoay người đi ra ngoài ăn bày, chỉ chốc lát sau, bưng một chậu nước tiến vào, cùng Chi Xuân cùng nhau đỡ nhị gia ngồi dậy, phía sau lưng dùng gối đầu điếm, hầu hạ nhị gia đơn giản rửa mặt. Gặp nhị gia dàn xếp tốt lắm, Mộng Khê còn nói nổi lên mấy ngày nay sự tình đến, đang nói, Hồng Hạnh dẫn hai cái tiểu nha hoàn bưng cháo cùng vài cái ăn sáng đi đến, Chi Xuân cùng Hồng Châu bận tương nhuyễn tháp chuyển đi, đem cái bàn đặt ở bên cạnh bàn, xiêm áo cơm, Mộng Khê xem trên bàn cháo, nàng đã thời gian rất lâu không hầu hạ qua nhị gia dùng cơm, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đang do dự gian, chỉ nghe nhị gia mở miệng nói. Khê Nhi vừa nói, ta nhớ lại đến, ngày đó ta uống nước trà có một cỗ thản nhiên kinh hương, có phải hay không kia chén trà có vấn đề. Chính bưng cháo đi tới Chi Xuân nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thủ run lên, một chén cháo mắt thấy muốn sái, đang bị Mộng Khê vươn thủ vững vàng tiếp được, lạnh nhạt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, ý bảo nàng lui ra phía sau. Nhị gia lúc này đang ở trầm tư chung, nhưng lại không phát hiện Chi Xuân khác thường. Mộng Khê bưng cháo, thân thủ tiếp nhận Hồng Châu đưa qua kìa, lạnh nhạt ngồi ở bên giường, thịnh một muỗng, thổi thổi, nhẹ nhàng mà đưa đến nhị gia bên miệng, Tiêu Tuấn cũng có chút không thói quen, tưởng thân thủ tiếp nhận đến chính mình uống, nâng nâng tay, nhưng lại không nâng lên đến, cũng nhậm chức Mộng Khê uy hắn uống lên, nghe Mộng Khê trên người truyền đến từng trận thơm ngát, nghe nàng nhợt nhạt hô hấp, trong lúc nhất thời nhưng lại hy vọng có thể như vậy cả đời nên có bao nhiêu hảo. TERUISNCUATUINET. Mộng Khê gặp nhị gia dụng tâm uống nổi lên cháo, có thế này biên uy biên nói. Nhị gia nói được cũng có đạo lý, có lẽ kia chén trà thật sự có vấn đề, nhị gia gặp chuyện không may thời điểm tỳ thiếp đang ở Thọ Hy đường, sau khi trở về lại luôn luôn bị giam cầm, hôm nay lão thái quân tài phân phó tỳ thiếp đi lại hầu hạ nhị gia, tỳ thiếp đối chuyện lúc đó tình đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chính là nghe Hồng Châu nhắc tới Lao Thái Quân đã đem nhị gia dùng qua thừa trà đều nhường đại phu kiểm tra qua, tỳ thiếp nghe nói không tra xảy ra chuyện gì, nhị gia tố hỉ các loại. Ký hương, vị giác so với người bình thường sâu sắc, nhị gia uống ra kia trà có vấn đề, kia nhất định là có vấn đề, nay nhị gia cũng tốt, tỳ thiếp này hai ngày nhất định mới hảo hảo tra tra việc này, cấp nhị gia một cái công đạo. Tiêu Tuấn nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, nhăn nhíu mày, không nói chuyện, chỉ tiếp tục uống cháo. Tiêu Tuấn không đốc. Lần trước bệnh đã nhường hắn kinh hãi, hắn trời xanh tính thích kỳ hương, vị giác cùng khứu giác so với người bình thường đều sâu sắc, lấy hiện tại trong lời nói, nhị ra cái mũi so với cẩu cái mũi đều linh, lần này té xịu tiền, hắn quả thật uống ra kia trà có một cỗ khinh hương, sở dĩ bỏ qua, là vì lúc đó Hồng Châu đang cùng hắn nói đại phu nhân thỉnh đạo sĩ thực hiện chuyện, hắn khiếp sợ cho mẫu thân nhưng lại sẽ làm ra loại này đạp hư Khê Nhi sự tình, càng khiếp sợ cho. Khê Nhi cư nhiên gan lớn đến đánh mẫu thân phái đi nhân. Hắn lúc đó nghe nói Khê Nhi cùng mẫu thân đều ở Thọ Hy đường, thực sợ Mộng Khê bị phạt, Khê Nhi kia mảnh mai tiểu thân mình có thể nào chống lại trọng phạt. Đứng dậy, muốn đi xem có thể hay không khuyên nhủ mẫu thân, N. Ao biết khởi thân liền té xỉu. Lúc này hồi qua vị đến, tựa hồ cảm thấy này trong phủ tưởng thật có một cái nhìn không thấy độc thủ chính theo dõi hắn, về phần đối phương là ai, nghĩ muốn cái gì, hắn lại hoàn toàn không đạt được, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, tài nhớ tới, này hậu viện về Mộng Khê trưởng quản. Nàng nghe xong việc này, đương nhiên muốn tra, chính là địch ở ám, nàng ở minh, liên hắn này đường đường đại nam nhân đều nói, đừng nói nàng một cái mảnh mai tiểu nữ nhân, Khê Nhi thực tra đứng lên, ngược lại đả thảo. Kinh xả, nói không chừng đối phương hội đầu tiên ra hại cho nàng. Thôi, vẫn là tự mình âm thầm thêm một ít tâm đi. Thằng đến uống xong rồi này bắt cháo, Tiêu Tuấn mới mở miệng nói. Đã mãi mãi đã nhường đại phu tra xét kia chén trà không thành vấn đề, tưởng là ta đa tâm, Khê Nhi đừng tra xét. Huyên này trong viện trùng quanh không yên, đổ không tốt. Mộng Khê nghe xong lời này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói. Tỳ thiếp nghe nhị gia phân phó đó là, nhị gia lại dùng một chén. Gặp nhị gia gật đầu, Chi Xuân tiến lên tiếp bát, lại thịnh một chén, Mộng Khê tiếp nhận, hầu hạ nhị gia tiếp tục dùng lên. Tiêu Tuấn cơm nước xong, Hồng Châu, Chi Xuân rất nhanh đem hết thảy thu thập thỏa đáng. Tiêu Tuấn ngủ 5 ngày, hiện tại một điểm buồn ngủ cũng không có, hắn cũng biết Mộng Khê các nàng ở một ngày này, nhất định mệt mỏi. Nhưng chính là không bỏ được nhường nàng rời đi, như vậy cùng là tốt rồi, lại nói không nên lời lưu nàng túc ở trong này trong lời nói, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, trong phòng lập tức tĩnh xuống dưới, một hồi lâu, Mộng Khê mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nhị gia vừa dùng qua cơm, cái này ngủ hội bỏ ăn, đổ không tốt, không bằng tỳ thiếp cấp nhị gia xoa xoa, nhị gia giãn ra sướng cốt, ngủ tiếp cũng tốt. Nói xong, gặp Tiêu Tuấn không nói chuyện, liền mệnh Chi Xuân đem tú đôn đặt ở cuối giường, phù nhị gia nằm. Mộng Khê theo chân để bắt đầu, cấp Tiêu Tuấn ấn lên. thật lâu chưa từng có thoải mái cảm theo chân để truyền đến, nhường Tiêu Tuấn đáy lòng sinh ra một cỗ chưa bao giờ qua nhu tình, xem Ngộng Khê có chút tái nhợt mặt, lại có chút không đành lòng, vì thế nhẹ nhàng nói. Khê Nhi, lần này sự tình, là mẫu thân có chút khiếm cân nhắc, Khê Nhi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cầu mãi mãi hỗ trợ, không nhường mẫu thân phạt ngươi, chính là Khê Nhi nhớ được, về sau đừng như vậy lỗ mãng. Tiêu Tuấn nói xong, gặp Ngộng Khê chỉ cúi đầu cho hắn nhu chân, không nói gì, trong lòng biết lần này nàng chịu ủy khuất quá lớn, nhưng hắn cũng không ngại, mẫu thân nếu không đối, cũng tổng là mẫu thân, dù sao thiên hạ không có không phải cha mẹ. Đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem Ngộng Khê cái trán thấm ra mồ hôi, lại không bỏ được phóng nàng đi, cũng biết nàng là thật mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Vì thế ôn nhu nói. Khê Nhi, mệt mỏi một ngày, không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Tuấn cố ý đem lời nói được mơ hồ không rõ, hắn thật hy vọng Ngộng Khê có thể minh bạch tâm ý của hắn, trực tiếp ở hắn trên giường, không, là bọn hắn trên giường nghỉ ngơi. Nhị gia theo không dùng qua ôn nhu như vậy ngữ khí cùng Ngộng Khê nói chuyện nhiều, đổ nhường Ngộng Khê không thích đứng đứng lên, ám trách nàng lần này đem hắn ép buộc rất thảm, liên nói chuyện đều như vậy nhuyễn phách phách, không khí lực. Lạnh nhạt đứng dậy, thân thủ tiếp nhận một bên Chi Xuân đưa qua khăn, xoa xoa trên tay tế hãn, hướng nhị gia nói ngủ ngon, đỡ Chi Xuân, chậm rãi đi ra ngoài. Chương 104, Tú Nhi giam cầm. Chương 104, Tú Nhi giam cầm. Tú Nhi tỉ mỉ thiết kế một hồi liên hoàn kế. Theo nhị gia đột nhiên té xịu mà triệt để xanh non, đánh nát nàng liền mấy ngày này mộng đẹp, lúc này nàng đang điên cuồng đấm vào này nọ, thậm chí liên phấn hồng sắc cái màn giường đều phá tan thành từng mảnh, Tú Nhi điên cuồng mà tạp tha tạp, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nát, dùng để cho nàng kia thoát phá mộng trốn cùng. Xem trong ngày thường dịu dàng tiểu thư, lúc này đã gần như điên cuồng, thế nào còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, băng tâm ngọc tâm kinh sợ quỳ gối kia, thân thể nhịn không được run run. Tú Nhi tạp mệt mỏi đi đến băng tâm ngọc tâm trước mặt, mở miệng nói. Các ngươi nói, vì sao sẽ như vậy, Lao Thái Quân vì sao cấm ta chân, không cho phép ta lại bước vào Tiêu Tương Viện, gì thế nhưng cũng không giúp ta nói thêm một câu. Tú Nhi thấy hai người không nói chuyện, đi qua một cước đá vào băng tâm trên người, reo lên. Nói chuyện a, đều câm rồi hả? Vì sao, ta làm sao có thể cùng biểu ca bát tự tương khắc, ai vậy nói cho Lao Thái Quân. Nô tỳ nghe Lao Thái Quân bên người tiểu nha hoàn nói, dường như là Tam gia nói. Nhị mãi mãi sung hỉ thời điểm, thầy tướng số nhân từng nói nhị mãi mãi là nhị gia quý nhân, cùng nhị gia mệnh tướng cực hợp, tiểu thư mệnh cùng nhị mãi mãi phạm sung, tự nhiên cùng nhị gia phạm sung. Tú Nhi một tay lấy trên giường gối đầu tạp đến ngọc tâm trên người. Ta cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện gì đều không có, thế nào hiện tại liền phạm vọt. Nhất định là cái kia hồ ly tinh, sử xuất cái gì dụ dỗ thủ đoạn, câu dẫn Tam gia giúp nàng nói chuyện, nghe nói nàng không quá môn tiền liền cả ngày câu tam đắc tứ. Gả cho biểu ca, lại vẫn không yên, lại cùng Tam gia mắt đi mày lại, ngươi nói, có phải hay không? Là, tiểu thư, nô tỳ cũng cảm thấy Tam gia xem nhị mãi mãi ánh mắt có vấn đề. Băng tâm, Ngọc tâm lúc này kia dám nói cái không tự, cả người run run đáp lời, đánh sợ nô tài so với cậu cường. Lúc này tiểu thư nói đúng là thiên thượng có hai tháng lượng, các nàng cũng sẽ phụ họa theo đuôi. Đối, chúng ta thấy được, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Tú Nhi nghe xong, càng đến khí. Tiến lên đối hai người lại là một chút quyền đấm cước đá. Vô dụng nô tài, an bày hảo hảo chuyện đều làm bất thành, ở đông xương phòng vừa thấy không tốt, còn không chạy nhanh trở về tìm gì, gì nếu đi qua, cái kia hồ ly tinh còn dám đánh gì chưa từng, tại kia gắng gượng, làm cho người ta đánh đủ chạy đã trở lại, thế nào không dứt khoát nhường nàng đánh chết ở nơi đó, ta đi cho các ngươi nhặt sắc cũng mạnh hơn hiện tại bị giam cầm hảo, nghe nói Lao Thái Quân thế nhưng hạ lệnh nhường cái kia hồ ly tinh chuyển về thượng phòng, đều là các ngươi này đó vô. Dũng nô tài làm hại. Băng tâm, Ngọc tâm lúc này trong lòng này ủy khuất ta, các nàng lúc đó cũng tưởng trở về, cũng không phải ngu ngốc, ai không có việc gì nguyện ý tại kia bị đánh à. Khá vậy có thể trở về mới được, lúc đó còn hận này nô tài nhóm không cho đại phu nhân truyền tin, sau này mới biết được, lúc đó nhị mãi mãi sai người đem Tiêu Tương Viện nhị khóa cửa, nhưng lúc này nào dám cùng tiểu thư tranh cãi, bận gật đầu đáp lời. Là, tiểu thư, đều là nô tỳ vô dụng, nô tỳ đáng chết, cấp tiểu thư chuyện làm tạm. Tiểu thư, Lao Thái Quân là hạ lệnh nhường nhị mãi mãi chuyển về thượng phòng, nhưng nghe nhị gia bên người nha hoàn nói, nhị gia tỉnh đêm hôm đó, trong đêm hôm nhị mãi mãi đã bị đuổi trở về Đông Sương, bây giờ còn luôn luôn tại Đông Sương ở, nhị gia căn bản không lưu nhị mãi mãi ở thượng phòng túc qua. Nghe xong lời này, Thú Nhi tức giận hòa dịu chút. Tiếp lời nói, biểu ca trong lòng luôn luôn là muốn ta, hắn tài sẽ không thích cái kia hồ ly tinh đâu, lần này biểu ca cũng nhất định biết ủy khuất ta. Tài vừa tỉnh lại liền đem cái kia hồ ly tinh cấp đuổi đi ra ngoài, vì ta thủ thân mình, ta nhất định phải nghĩ biện pháp bang biểu ca thoát khỏi cái kia hồ ly tinh dây dưa, các ngươi có biện pháp gì hay không? Băng Tâm Ngọc Tâm ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai người không hẹn mà cùng xoa kia thủng tượng bí đỏ dường như mặt, còn trong lòng tuyệt vọng thét lên. Không cần a, tiểu thư, đừng chỉnh bất tử nhị mãi mãi, chúng ta trước bị chỉnh đã chết. Thấy hai người không nói, Thú Nhi lại hỏi một câu. Nói mau, có biện pháp gì hay không? Hai người lại là nhất run run, bận liên tục dập đầu. Nô tỳ ngu dốt, bây giờ còn không nghĩ xuất ra, tiểu thư nhường nô tỳ từ từ nghĩ, nhất định sẽ có biện pháp. Vô dụng nô tài, nuôi không các ngươi, nghe, về sau không được quản kia hồ ly tinh kêu nhị mãi mãi, này tiêu phủ nhị mãi mãi chỉ có một, chính là ta. Ta mới là này trong phủ nhị mãi mãi, nghe nói không, lại nghe các ngươi như vậy kêu nàng, tê lạn của các ngươi miệng. Là, tiểu thư, nô tỳ biết. Tú Nhi tạp đủ, ngã đủ, mắng đủ, cuối cùng vô lực ngồi ở trên giường, cầm lấy thường đặt ở bên gối biểu ca cho nàng mua kia chi ngân thoa, vướt ve, liền tượng nhẹ nhàng mà vướt ve biểu ca mặt, đáy mắt lộ ra vô hạn ôn nhu, thì thào nói xong. Biểu ca, Lão Thái Quân không nhường Tú Nhi đi Tiêu Tương Viện, Tú Nhi biết biểu ca không thấy được Tú Nhi sẽ khó chịu. Sẽ tưởng Tú Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường gì thường thường thỉnh biểu ca đến dưỡng tâm viên. Nói xong, Tú Nhi đáy mắt ôn nhu thuận gian lại biến thành một cô âm ngoan. Lý Mộng Suối, Tú Nhi sớm muộn gì có thể nghĩ ra biện pháp đem ngươi này hồ ly tinh trục xuất tiêu phủ. Băng Tâm Ngọc Tâm xem này yêu nhị gia yêu đến điên dại tiểu thư, không khỏi một trận sợ. Theo nhị gia thân thể dần dần hảo chuyển, Tiêu Tương Viện lại khôi phục bình tĩnh, Lao Thái Quân hạ giam cầm làm. Tú cô nương về sau không được tiến vào Tiêu Tương Viện. Cao hứng nhất đừng quá mức nhị ra này đàn di nương, Lý Di Nương lại bắt đầu trang điểm xinh đẹp đứng lên, khôi phục từ trước tươi cười, mỗi ngày đến thượng phòng cấp Ngộng Khê thỉnh ăn cũng không như vậy ân cần, nhưng cuối cùng ngã một lần khôn ra một lần, Lý Di Nương cứ việc kiêu ngạo, cũng không dám lại được tội Ngộng Khê, Tú cô nương không thể vào Tiêu Tương Viện, chẳng phải nói kia uy hiếp sẽ không tồn tại, nàng biết này không chịu sủng nhị mãi mãi nhưng là đối phó Tú cô nương một phen lợi. Khí, tuy rằng nàng lấy bất động, không dùng được, nhưng kính chút luôn tốt. Nhị gia lần này bệnh hảo sau, tưởng vong vo tính, tuy rằng không có biểu tiểu thư dây dưa, nhưng nhị gia cũng chỉ ở thư phòng cùng nhà giữa, rất ít về phía sau viện, điều này làm cho Trương Di Nương cùng Lý Di Nương nhảy nhót không lâu tâm lại ngã mới hạ xuống, nhưng các nàng gặp nhị gia vẫn là cũng không đặt chân đông sương, liền yên tâm, chỉ cần nhị gia ai phòng ở đều không đi, các nàng liền không có thất sủng. Chỉ có thay nhị gia ở bên trong thư phòng quản lý sự vụ bên người gã sai vặt Tiêu Hạ biết, nhị gia ở bên trong thư phòng khi... Hội thường thường đứng ở cửa sổ, xem Đông Sương phòng ngẩn người, Tiêu Hạ cũng bởi vậy đối Đông Sương phòng vị kia chủ nhân quan tâm. Tiêu Tương Viện Lý duy nhất cảm thấy khó chịu đó là Ngọc Khê, lấy lời của nàng nói, lần này đánh người, nàng là tiền mất tật mang. Không chỉ có Chi Thu đã trùng đánh, đại phu nhân đãi nàng càng hà khắc rồi, đại phu nhân mỗi ngày liền tượng kia mau chóng huyền trung, đánh chân tinh thần thời khắc chuẩn bị chọn nàng lôi, điều này làm cho Ngọc Khê mỗi ngày ở thượng phòng đều như bước trên băng mỏng. Từ Tú cô nương bị giam cầm sau, không có người cả ngày quấn quýt lấy nhị gia, Ngộng Khê thanh tĩnh ngày lành cũng đến đầu, nhị gia mỗi ngày trừ bỏ ở Lao Thái Quân kia dùng bữa sáng, cùng với ngẫu mà bị đại phu nhân thỉnh đi qua ngoại, phần lớn thời điểm đều ở nhà giữa dùng cơm, này khả khổ Ngộng Khê, nàng mỗi ngày hầu hạ. Đọc truyện với T.S. Liên Chi Thu đều cảm thấy nhị gia tỉ khí càng ngày càng tệ, thượng một câu còn hảo hảo, tiếp theo câu liền phát ra giận, mỗi lần đều là hắc một trương mặt dùng hoàng cơm. Nhị gia trong phòng đại tiểu nha hoàn nhóm đều cho rằng này nhị gia cùng nhị mãi mãi phạm tướng, chỉ cần nhị mãi mãi đứng ở kia, nhị gia liền phát giận, nhị mãi mãi chỉ cần nhất mở miệng, nhị gia liền nhíu mày, hai người thật sự là kiếp trước oan gia, kiếp này nghiệt trái. Huyên Hồng Châu chờ vài cái đại nha hoàn mỗi bữa cơm đều chiến chiến kinh kinh, như lâm đại địch, còn kém cấp nhị mãi mãi quỳ xuống dập đầu mấy cái kêu vài tiếng mẹ ruột, tổ nãi mãi, cầu nhị mãi mãi có thể hay không theo điểm nhị gia ý. Ngộng Khê càng oan. Xem nàng chỉ có 13 tuổi, nhưng lượng thế làm người nàng, mấy tuổi cộng lại 40 hơn, lấy lời của nàng giảng, tại đây cái niên đại, nhị gia kêu nàng một tiếng lão mẹ đều không đủ, nhị gia ở nàng trong mắt chính là tiểu thí hài một cái, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy nhị gia dây dưa vô lý đầu, liền tượng nếu không đến đường ăn đứa nhỏ, kỳ quái đâu. Chương 105, muốn hưu thư. Chương 105, muốn hưu thư. Tú cô nương bị giam cầm, Tiêu Tương Viện lại khôi phục bình tĩnh. Đang lúc Di Nương nhóm tranh tướng ăn mừng thời điểm, nhị gia lại kỳ quái lên, mỗi ngày liền tượng nếu không đến đường ăn đứa nhỏ giống nhau, ép buộc Ngộng Khê. Nhị gia đến cùng nghĩ muốn cái gì? Hắn không nói, Ngộng Khê cũng đoán không thấy. Chỉ biết là nàng nhất mở miệng sẽ chọc giận hắn, vì thế nàng miệng bế càng ngày càng gấp, khả lời của nàng càng ít, nhị gia tỉ khí lại càng lớn, huyên nhị gia không phiền lụy, Ngộng Khê đều cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay, Mộng Khê lại cân nhắc khởi ra phụ chuyện, nàng có bạc, nhưng còn không có thế, nếu nàng dám cùng Tiêu Tuấn náo ly hôn, đúng rồi, này niên đại hẳn là kêu cùng cách, Tiêu gia quăng không dậy nổi người kia, nhất định sẽ vu hãm nàng không thủ nữ tác, tưởng khác hắn tử, nếu không người khác đánh vỡ đầu đều thưởng không đến vợ cả vị, hảo hảo thế gia nhị mãi mãi nàng vì sao không làm. Huống chi trước mắt liền có một tú cô nương tại kia như hổ rình mồi đâu, nàng cùng với nhị gia cùng cách, tú nhi tài sẽ không hảo tâm cảm tạ nàng đâu. Hơn nữa nàng kia ác bà, nhất định sẽ đem nàng nhốt lên gấp bội trà tấn, bước nàng thừa nhận trong lòng nàng nhớ thương cái dã nam nhân, nàng cũng không tưởng chịu kia phân tội. Trộm đi đi, lấy Tiêu phủ thế lực, cho dù nàng có bạc, có năng lực chạy đến thế nào, Di Xuân Đường là kiếm tiền, nhưng cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi, không phải lợi khí, nàng thoát đi Tiêu phủ, nàng kia ác bà nhất định sẽ đem nàng trộm đi định tính vì bỏ trốn, đường đường thế gia thiếu phu nhân dám cùng người bỏ trốn, Tiêu gia càng quăng không dậy nổi người nọ. Không tiêu diệt nàng mới là lạ. Nếu Tiêu gia theo Di Xuân Đường lý bắt đến nàng, không chỉ có nàng sẽ bị tiềm trừ lung, liên lý độ một nhà già trẻ cùng Di Xuân Đường già trẻ đàn ông cũng đừng tưởng may mắn thoát khỏi, lấy Tiêu phủ thế lực, tệ suy sụp một cái Di Xuân Đường cùng nghiền tử nhất con kiến giống nhau dễ dàng. Về phần nàng kia tiện nghi lao cha, giúp nàng đối phó Tiêu gia. Lại tưởng đều đừng nghĩ, lúc trước bức nàng đại gả khi, nàng kia tiện nghi lao cha liền uy hiếp qua nàng, nàng nếu dám không an phận đứng ở Tiêu gia. Tự bạo thứ nữ thân phận, bị Hưu Hạ Đường trong lời nói, hắn sẽ đem nàng cùng nàng thân sinh mẫu thân Triệu Di Nương cùng nhau xử tử. Huyên nàng ở đêm tân hôn liền hao tổn tâm cơ làm ra một cái nguyên khăn, nghĩ Tiêu phủ phát hiện thân phận của nàng khi, sinh thước đã tắc thành thuốc cơm, Tiêu gia hưu không xong nàng, chỉ phải nhận, nàng là có thể an tâm đứng ở Tiêu gia làm thiếu phu nhân, nào biết thông minh bị thông minh lầm, lúc trước hao tổn tâm cơ tưởng ở lại Tiêu gia hảo hảo mà cùng nhị gia sống, cuối cùng mới phát hiện Tiêu gia tổ huấn dung không xong nàng. Nhị gia cẳng dê. Úng không giới nàng, thật sự là hưởng phí tâm cơ, Huyên hiện tại cùng nhị gia đều không minh không bạch. Cuối cùng lại nghĩ tới nàng ở đại tề còn nhận thức một người, thì phải là nghĩa huynh thượng quan công tử, nhưng nghĩa huynh giúp nàng đuổi đi vài cái đầu đường tên côn đồ còn đi, đối phó Tiêu gia, liền miễn đi, không nói nghĩa huynh có hay không có thể cùng Tiêu gia chống lại thế, đang nói nghĩa huynh lại không ngu ngốc, như thế nào vì cận có gặp mặt một lần nàng cùng thế gia kết thù đâu. Nàng Lý Mộng Suối thật đúng không có nhàn rỗi không có việc gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng tử thói quen. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộng Khê phát hiện, muốn ra phủ, duy nhất một con đường đó là nhị gia cho nàng viết hưu thư, vì thế Mộng Khê có một lần nương hầu hạ nhị gia dùng cơm khi, thử đưa ra nhường nhị gia cho nàng một cái hưu thư, kết quả nhị gia lúc đó đã đem đang dùng cơm cái bàn cấp ném đi, còn nghĩ trong phòng gì đó toàn tạp, kia đều là đáng giá cô biết, bạch hoa hoa bạc à, thật sự là cái bại gia tử, đau lòng Mộng Khê tiểu tâm can thẳng bật. Sợ tới mức Hồng Châu Hồng Hạnh chờ nha hoàn bà tử phần phật quý nhất, mở to nhất song song ai hoán ánh mắt xem nàng, cầu xin nàng bớt tranh cãi, làm hại nàng thiếu chút nữa che mặt khóc lớn. Ông trời à, mau hạ Lục Nguyệt Phi tuyết đi, nàng so với kia đậu Nga còn oan, tổng cộng bữa tiệc này cơm, nàng liền nói một câu muốn hưu thư trong lời nói, thế nào nói thêm cái gì. Lần đó muốn hưu thư sau, nhị gia ba ngày chưa nói qua một câu, càng chưa cho nàng một cái hòa nhã. Cứ việc nàng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua nhị gia hảo mặt bộ dạng cái dạng gì. Mộng Khê ba ngày qua trầm tư lại trầm tư, phản tỉnh lại phản tỉnh, rốt cục minh bạch một sự kiện, này hưu thư cũng tuyệt không thể từ nàng mở miệng muốn, cổ nhân rất hảo mặt mũi, nàng trước mở miệng, chẳng khác nào trước quăng hắn, đã đánh mất hắn mặt mũi, đó là vạn vạn không thể, này cùng cách cũng phải có thế mới được. Khi, hưu thư từng đáng quý, tự do giới rất cao, như vì sinh mệnh cố, hai người đều có thể phao. Xem ở nhân gia thế lực so với chúng ta đại phân thượng, ta liền phát triển một chút chủ nghĩa cộng sản phong cách đi, trước tiên ở trong phủ ngao, chờ hắn trước mở miệng viết lưu thư, hoặc là chờ ta có thế lại nói. Đã nhất thời không ra được phủ, Mộng Khê lại nghiêm cẩn lưu tu khởi Lao Thái Quân đến, Mộng Khê phát hiện, nàng bồi Lao Thái Quân tán gẫu khi, Lao Thái Quân thường thường hội dùng một loại cổ quái ánh mắt xem nàng, tổng dường như có một loại nhường nàng nhìn không thấy cũng xem không hiểu cảm xúc ở bên trong, làm nàng muốn bắt giữ khi. Lao Thái Quân lại thay ngày thường hiền lành, điều này làm cho Mộng Khê có một loại hết hồn cảm giác, nàng có khi thậm chí hoài nghi Lao Thái Quân đã biết đến. Rồi nàng thứ nữ thân phận, nhưng lập tức đã bị nàng phủ quyết, nếu Lao Thái Quân thật sự đã biết, nàng đã sớm bị trục xuất Tiêu phủ, sao có thể lưu đến bây giờ? Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra được đến, trước mắt, này nặc đại Tiêu phủ lý, chỉ có Lao Thái Quân một người định N. NG. Một ngày này, Mộng Khê chính ỉ ở tháp thượng đọc sách, Chi Xuân Chi Thu ở đại sảnh ngoài bài. Chi Hạ tiến vào báo, nói Lao Thái Quân truyền nhị mãi mãi qua đi xem đi, Chi Thu vội hỏi. Không có hỏi sự tình gì. Hỏi, là thị thư đuổi rồi cái tiểu nha hoàn đến truyền lời, cái gì cũng không biết, nhưng nói lao thái quân thực vội, thôi nhanh đi. Chi Thu bận tiến Bắc Úc hướng nhị mãi mãi trở về, hầu hạ nhị mãi mãi đơn giản rửa mặt chải đầu, lại thay đổi kiện thiển màu đỏ cắt phục, có thế này xuất ra, bên ngoài Chi Xuân sớm bị tiệu, Chi Thu đỡ Mộng Khê thượng tiệu, vội vàng hướng Thọ Hy đường tiến đến. Đến Thọ Hy đường, Thị Kỳ chính ở bên ngoài hậu, vừa thấy nhị mãi mãi hạ tiệu, bước lên phía trước nói, lao thái quân đều hỏi hai lần, ở đông nhà kế lý, nhường nhị mãi mãi đến liền trực tiếp đi vào. Chi Thu vội hỏi chuyện gì, Thị Kỳ chính là cười mà không đáp, chỉ nói đi vào sẽ biết. Thị Kỳ thay nhị mãi mãi đã khởi liêm lung, Mộng Khê cất bước vào phòng, chỉ thấy đại phu nhân, nhị gia đã ở, chậm rãi tiến lên, trước cấp lao thái quân thỉnh an, lại phân biệt cấp đại phu nhân, nhị gia thỉnh an, ở nhị gia xuống tay ngồi, Chi Thu quy củ đứng ở nhị mãi mãi phía sau. Lao thái quân gặp Mộng Khê tiến vào, đó là vẻ mặt tươi cười, từ ái xem nàng, nhìn xem Mộng Khê tóc gáy đứng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại thấy đại phu nhân cũng là vẻ mặt không có hảo ý cười, Mộng Khê thầm đoán, trồn trúc tế gà, chuẩn không chuyện tốt, ngồi ở kia tiểu tâm can bắt đầu bùn bùn khiêu ác khiêu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt thong dong. Khê nhi, vội vã gọi ngươi đến, là có kiện chuyện tốt muốn cùng ngươi nói nói. Lao thái quân cười hề hề xem Mộng Khê nói. Lao thái quân như vậy vội vã kêu tôn tức đi lại, không biết là cái gì chuyện tốt. Lao thái quân ngẩng đầu nhìn xem đại phu nhân nói. Này không... Ngươi bà vừa mới cùng ta nói lên, ngươi quá môn cũng sắp có 3 tháng, này bụng một điểm động tĩnh cũng không có, Tuấn Nhi tuổi cũng không nhỏ, ngươi bà suy nghĩ tìm ngươi đi lại thương lượng, cân nhắc lại cho Tuấn Nhi thu cái thông phòng. Chương 106, lại nạp thông phòng. Chương 106, lại nạp thông phòng. Lao thái quân đem Mộng Khê truyền đến thượng phòng, cùng Mộng Khê nói lên đại phu nhân bởi vì nóng nội ôm tôn tử, muốn lại cho Tiêu Tuấn thu cái thông phòng. Lao thái quân vừa dứt lời, trong phòng mấy ánh mắt tề loát loát xem hướng Mộng Suối. Dựa vào, tài tân hôn 3 tháng liền nóng vội không đứa nhỏ, nhà ngươi cô nương xuất giá 3 tháng liền đỉnh mang thai, chuẩn là chưa hôn trước dự. Tiêu phủ chư đều biết đến, này 3 tháng nàng liền không cùng nhị gia cùng phòng quá, cũng không tin này lưỡng lao phu nhân không biết. Mộng Khê vừa nghe lời này, liền biết là đại phu nhân đập phá sinh sự, nhưng nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng phóng tới trong bụng, chính là nghe được con nối dòng sự tình, lạnh nhạt mặt nàng vẫn là đỏ hồng, khinh ho nhẹ khụ. Lạnh nhạt nói, tôn tức còn lấy vì sự tình gì đâu, nguyên lai là việc này toàn bằng lao thái quân cùng đại phu nhân làm chủ đó là. Tiêu Tuấn theo Mộng Khê tiến Úc liền luôn luôn xem nàng, nghe xong lao thái quân trong lời nói, lại khẩn trương xem ánh mắt nàng, lúc này thấy nàng đáy mắt nhưng lại không có một tia do dự, giống đàm luận hôm nay cơm chiều làm cái gì giống nhau, trước sau như một vân đạm phong khinh, trong lòng bất giác tức giận thăng dũng, ngạnh sinh sinh đem đã đến bên miệng cự tuyệt thu thông phòng trong lời nói nuốt trở vào. Mộng Khê cảm thấy chung quanh độ ấm chợt giáng xuống dưới, ngẩng đầu chống lại nhị gia kia đông chết nhân ánh mắt, tâm cũng không thấy run rẩy, này băng sơn, lại như thế nào, ngươi muốn thu phòng, ta lại không lan, thế nào còn nhìn ta không vừa mắt, nan đến không nên ta hạ đường không thể, quay đầu, làm không phát hiện, miễn cho bị đông chết. Lao thái quân vừa nghe Mộng Khê trong lời nói, lại mặt mày hớn hở. Cái này hảo, Khê Nhi nói như vậy, ta an tâm, ta đã nói, Khê Nhi nguyên chính là cái ôn nhu nhàn thục lại biết đại thế nhân, là như vậy. Ngươi bà trong phòng Thúy Bình, ta ngày thường xem nhân còn cơ trí, lại là ngươi bà một tay dạy dỗ, ngươi bà cũng thường khen nàng nhân hảo, tâm lại tế, liền ấn ngươi bà ý tứ, mở mặt, đặt ở ngươi trong phòng đi. Mộng Khê vừa nghe muốn thả ở chính mình trong phòng, khá mất hứng, nàng rốt cục minh bạch, đây là đại phu nhân biến đổi pháp hướng nàng trong phòng xếp vào nhân thủ, trách không được vừa mới nhìn đến đại phu nhân kia vẻ mặt không có hảo ý cười đâu. Nghĩ vậy bận mở miệng nói, tôn tức toàn bằng lao thái quân an bày đó là. Chính là, Thúy Bình dù sao cũng là đại phu nhân bên người nhân, sợ đặt ở tôn tức trong phòng ủy khuất nàng, Tiêu Tương viện mặt sau còn có mấy chỗ sân nhàn rỗi, tôn tức trở về liền tìm một chỗ phân phó nhân thu thập, nhường Thúy Bình chuyển đi vào. Dù sao cũng một cái nha đầu, ủy khuất đến đi đâu vậy, lại nói, cũng không có thông phòng chính mình lập viện quý cự, để lại ở đông xương phòng đi, ta nhìn ngươi xương cốt cũng không phải tốt, tìm cái cẩn thận nhân hảo hảo hầu hạ, cũng là chuyện tốt. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Mộng Khê vừa nghe lời này, bận quỳ rạp xuống đất. Đại phu nhân hiểu lầm nàng dâu là muốn Hồng Ngọc bất quá là nhị gia nha đầu, bị nhị gia thu thông phòng, đều thường sân, Thúy Bình là đại phu nhân bên người nhân, nàng dâu càng không thể chậm đợi, miễn cho bị khác gì nương khi dễ đi. Ta xem ai dám. Đại phu nhân hử lạnh một tiếng. Mộng Khê trong lời nói đổ nhắc nhở Lao Thái Quân, manh nhớ tới nhị gia cho tới bây giờ không đi đông xương phòng, thu cái thông phòng quả thực đặt ở đông xương. Kia còn không phải cùng tịch thu giống nhau, thế nào cho nàng sinh cháu chát, vì thế mở miệng nói. Khê Nhi nói cũng có lý, như vậy đi, trước đặt ở nhà giữa Tây Úc, bình thường ngày hầu hạ Khê Nhi cũng phương tiện, Tuấn Nhi túc ở thượng phòng khi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, sân chuyện, về sau Tuấn Nhi cao hứng, nguyện ý thưởng khi lại nói. Đại phu nhân vừa nghe lời này, sắc mặt đó là nhất ám, nhưng đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh, Mộng Khê lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão Thái Quân nói xong, không đợi đại phu nhân nói chuyện, quay đầu phân phó đứng ở một bên thị họa. Têu Thúy Bình xuất hiện đi, nhị mãi mãi cùng nhị gia vừa vặn đều ở, nương này kình, liền tại đây được rồi phủng trà lễ, đều là một cái sân chuyện, cũng không cần giảng nhiều như vậy quý cự, nhị mãi mãi trực tiếp lĩnh trở về chính là. Thị họa lên tiếng, xoay người vào bên cạnh phòng ở, chỉ chốc lát sau, thị họa dẫn theo An Diện ngay ngắn chỉnh tề Thúy Bình xuất ra, trước cấp Lão Thái Quân, đại phu nhân đụng đầu, sớm có nha hoàn bị tốt lắm trà. Thúy Bình quỳ trên mặt đất cấp nhị gia phùng trà, Tiêu Tuấn tiếp nhận trà uống một ngụm, đặt ở ký thượng. Ngọc Khê xem trước mắt tỉ mỉ An Diện qua Thúy Bình, liền biết đây là đại phu nhân đã sớm an bày xong, hôm nay chính là nàng nói không đồng ý, này Thúy Bình cũng giống nhau hội thu vào đến, lạnh nhạt thân thủ tiếp nhận Thúy Bình kính đi lên trà, khinh mẫn một ngụm, đoan ở trong tay nói. Bởi vì trước đó không biết, hôm nay cũng là không bị cái gì lễ vật, ủy khuất ngươi, về sau bổ khuyết thêm đi. Nhị mãi mãi trăm ngàn đừng nói như vậy. Hầu hạ hảo nhị gia nhị mãi mãi là nô tỳ bổn phận, sau này nô tỳ không hề đối chỗ còn thỉnh nhị mãi mãi dạy bảo. Ngộng Khê thầm nghĩ, lại là một cái linh nha răng nhọn, gặp Ngộng Khê uống lên trà, Lão Thái Quân tiếp lời nói. Cái gì ủy khuất không ủy khuất, đều là một cái trong viện, Khê Nhi không cần giảng nhiều như vậy quý cự, về sau nha đầu kia không nghe lời, Khê Nhi hảo hảo giáo huấn chính là, Thúy Bình cũng là, được rồi phủng trà lễ, đó là nhị gia người, về sau cũng đừng lại tự xưng nô tỳ. Nhớ kỹ hảo hảo hầu hạ nhị gia cùng nhị mãi mãi mới là, nghe được không? Ngọc Khê cùng Thúy Bình bận gật đầu ứng, thấy hai người gật đầu, Lão Thái Quân lại nói tiếp. Thời điểm không còn sớm, Khê Nhi dẫn Thúy Bình về trước đi. Nhị gia luôn luôn hắc một trương mặt ngồi ở kia, Thủy Trung không nói thêm một câu, lúc này gặp Lão Thái Quân nói nhường đi rồi, đứng dậy cấp Lão Thái Quân, đại phu nhân thấy lễ, cũng không để ý Ngọc Khê cùng Thúy Bình, trực tiếp đi ra ngoài, Thúy Bình đỡ Ngọc Khê, đi theo nhị gia mặt sau, một đường về tới Tiêu Tương Viện. Tú Nhi ngồi ở ghế tựa một bên uống trà, một bên chưa từ bỏ ý định về phía lập ở bên cạnh băng tâm, Ngọc Tâm lại hỏi một lần. Ngươi nói cái gì, biểu ca này 7 ngày luôn luôn tại Thúy Bình trong phòng, trách không được, dì thỉnh 2 lần, biểu ca đều không có đi lại. Lúc này đây, Tú Nhi thanh âm lại nâng lên bắt độ. Là, tiểu thư, nô tỳ nghe Tiêu Tương Viện Lý bọn nha hoàn nói, nhị gia mấy ngày nay đều vô dụng nhị mãi mãi đi thượng phòng hầu hạ, một hồi phủ liền thẳng đến Tây Úc, khởi cư đều từ Thúy cô nương hầu hạ. Làm sao có thể biến thành như vậy, không phải cùng gì nói tốt lắm, đem Thúy Bình đặt ở cái kia hồ ly tinh trong phòng sao, thế nào đặt ở biểu ca trong phòng. Băng Tâm Ngọc Tâm gặp tiểu thư thanh âm đổi giọng, bận quỳ xuống liên tục dập đầu. Nô tỳ không biết. Tú Nhi một cước đem hai người đá ngã xuống đất, ngồi ở chỗ kia thở hổn hển. Nguyên lai, thu Thúy Bình là Tú cô nương chủ ý, nàng mấy ngày nay vào không được Tiêu Tương Viện, khá vậy luôn luôn không nhàn rỗi, một lòng cân nhắc thế nào đối phó biểu tẩu. Ngẫu mà nghe Băng Tâm nói lên lúc trước nhị gia thu Hồng Ngọc khi, biểu tẩu thiếu chút nữa đem Hồng Ngọc cấp loạn đồng đánh chết, liền nhận làm cho này biểu tẩu cũng là một cái đố phụ, không chấp nhận được người khác. Tú Nhi đảo mắt liền lại muốn ra một cái diệu kế, vì thế cấp dì ra chủ ý, nhường nàng đi khuyên Lão Thái Quân cấp biểu ca lại thu cái thông phòng, vừa tới, nếu biểu tẩu không đồng ý, kia liền phạm thất xuất chi nhất đố, dì khả mượn cơ hội hưu biểu tẩu, cho dù Lão Thái Quân ngăn đón, ít nhất cũng có thể hùng hăng trách phạt biểu tẩu. Thứ hai, ấn quy cự trừ bỏ di nương bên người thị nữ bị bắt thông phòng trực tiếp đặt ở di nương trong phòng ngoại, thông phòng bình thường đều đặt ở chủ mẫu trong phòng, nếu biểu tẩu đồng ý thu, đương nhiên đặt ở nàng trong phòng, như vậy liền thuận lý thành trương ở Đông Xương xếp vào vào nhân, Đông Xương Lý có người một nhà, lại cân nhắc biểu tẩu liền dễ dàng hơn, chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Kỳ thật còn có một cái, Tú Nhi không cùng gì nói, thì phải là biểu ca cho tới bây giờ không đi Đông Xương, nhân là thu, nhưng đặt ở Đông Xương. Tương đương tịch thu giống nhau, biểu ca là sẽ không chạm vào. Lại nói, biểu ca đối nàng đó là tình so với châm kiên, từ nàng bị giam cầm sau, biểu ca liên hậu viện đều không đi, chưa kịp nàng thủ thân mình đâu. Chương 107, Thúy Bình náo Đông Xương. Chương 107, Thúy Bình náo Đông Xương. Tú Nhi ra cái một hòn đá ném hai chim chi kế, đại phu nhân nghe xong, cũng liên tục gật đầu. Nàng cho tới nay liền nghĩ ở Đông Xương xếp vào thân thể đã nhân, chính là không có cơ hội. Hướng Đông Xương tặng vài lần nhân, đều bị nhị mãi mãi phái đến nhị gia bên người, lại không rơi chậm lại này nha hoàn thân phận, nàng đổ khó mà nói gì, càng không thể nói rõ nhường nhị mãi mãi đem nàng đưa đi người thả ở Đông Xương. Lẽ ra liên di nương nhóm bình thường xuất môn, đều tiền hô hậu ủng nhiều mang vài người, hơn nữa bên người đại nha hoàn, chỉ cần xuất môn, đều mang theo trên người, kia nhưng là thể diện, nhưng này cái nhị mãi mãi chính là tuyệt, trừ bỏ Chi Thu tùy thân ngoại, đem những người đó đều giấu ở đồng xương, nhường nàng nhìn không tới ảnh, càng chảo không thấy sai, tưởng thay đổi cũng khó, kia Chi Thu đến thế nào, đều là thiếu ngôn thiếu ngữ, đứng ở nhị mãi mãi phía sau, xem ánh mắt nàng làm việc. Toàn tâm toàn ý hầu hạ, cũng chọn không ra sai đến, chính không có cách nào khắc gian, nghe xong Tú Nhi trong lời nói, nhịn không được thẳng khen nàng thông minh. Đại phu nhân suy nghĩ đến suy nghĩ đi, cảm thấy khó được có cơ hội hướng Đông Xương Lý tặng người, người này nhất định phải cơ trí chút, không thể rất cứng nhắc, tìm kia có chút lòng dạ mới được, nếu không cũng áp không được này nhị mãi mãi, nói không chừng hai ngày bán đã bị nhị mãi mãi thu phục, này nhị mãi mãi cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Từ Nguyệt cùng Bảo Châu nàng là một khắc cũng cách không xong, đều biết đến hai người kia đối nàng trung tâm, đưa đi qua nhị mãi mãi cũng sẽ phòng được ngay, đổ thành không xong chuyện gì. Nhớ tới đại nha hoàn Thúy bình thường ngày liền cùng nhị mãi mãi có chút oán hận chất chứa, trong ngày thường cũng là cái mạnh mẽ, ánh mắt luôn luôn dài ở trên đỉnh đầu, cũng là nàng ép tới trụ, trong ngày thường sai xử còn thuận tay, đối nàng cũng trung tâm, cuối cùng quyết định đem Thúy Bình đưa đi qua. Suy nghĩ tốt lắm nhân tuyển, đại phu nhân liền ba ba chạy đến Thọ Hy đường, hướng Lao Thái Quân nhắc tới nhị gia thu thông phòng chuyện, Lao Thái Quân cũng đang vì nhị gia con nối dòng quan tâm, Khê Nhi gả tiến vào lâu như vậy, trừ bỏ tân hôn mấy ngày nay. Hai người liền không cùng phòng quá, người trẻ tuổi không nổi, thích dùng mình, khả lão phu nhân cấp à, nàng ra đi, một ngày ôm không lên cháu chát, nàng liền không ngủ được, bởi vì Khê Nhi thứ nữ thân phận, nàng thật sự không thể khuyên hai. Người cùng phòng, sợ này tôn tử thực đối Mộng Khê quan tâm, tương lai bắt buộc hắn hưu thê thời điểm hội hận tượng nàng. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, nhất suy nghĩ cũng là cái ý kiến hay, mắt thấy Tuấn Nhi hậu viện nữ nhân tuy nhiều, nhưng không một cái là không chịu thua kém, lại thu cái thông phòng. Sớm một chút cấp sinh con trai, cũng là tốt, mặc dù không phải đích xuất, nhưng luôn nam đinh, mạnh hơn không có, Khê Nhi sớm muộn gì hạ đường, Tuấn Nhi không sủng nàng, không sinh dục rất tốt, tương lai vừa vặn lấy vô tử tên hưu nàng. Không như mong muốn, Tú Nhi ngàn tính vạn tính, không tính ra Lão Thái Quân là thật vội va ôm tôn tử, nhường Mộng Khê nhất dạo, liền không đem Thúy Bình đặt ở Đông Xương. Này nhị gia cũng là thực phối hợp, tự thu này Thúy Bình, kia thật sự là phụ dung chướng ấm độ đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. Tú Nhi nhớ tới ngày thường xem Thúy Bình sẽ không là một cái an phận nhân, ngày xưa ở gì trong viện, là vị gia liền hướng lên trên dán, thông thường nàng cùng Tam gia mắt đi mày lại, hơn nữa cặp kia mị nhãn, từ nhỏ đó là chuyên môn dụ hoặc nam nhân, không phải tiêu phủ quy cự đại, nói không chừng đã sớm trèo lên vị ấy ra giường. Lúc này Minh Chính Ngôn Thuận đặt ở biểu ca trong phòng, thời gian lâu, còn không đem biểu ca hồn cấp câu đi rồi, ám quái gì thế nào không chọn cái an phận điểm nhân đưa đi qua, thật sự là ăn trộm gà bất thành sa nắm gạo. Nghĩ như vậy, vừa hận chính mình bị cấm chân, vào không được Tiêu Tương Viện, nhìn chằm chằm Thúy Bình, bất giác lại loạn phát ra vừa thông suốt tí khí, cuối cùng vô lực ngồi ở kia, thầm nghĩ, này sinh thức dĩ nhiên làm thành thuốc cơm, hối hận cũng không còn kịp rồi, bất quá là cái thông phòng, nhị gia lại sủng cũng lên không được tiên, chờ gả cho biểu ca lại trừ bỏ nàng cũng không muộn, vẫn là trước nương nàng đối phó biểu tẩu mới là, biểu tẩu không hạ đường, nói cái khác đều còn sớm. Nay Thúy Bình thực liền tượng Tú Nhi nói như vậy, là cái không an phận nhân. Thúy Bình ỷ vào là đại phu nhân bên người nhân, nhị gia sủng, theo vào này Tiêu Tương Viện, này trong viện liền không có sống yên ổn qua, trừ bỏ Hồng Châu Hồng Hạnh sai khiến đứng lên có chút khó khăn, mỗi ngày đối này tiểu nha hoàn nhưng là đến kêu đi hết, hôm kia bởi vì muốn vào Đông Xương phòng, biết Đông ngăn đón, còn cùng biết Đông động khởi thủ đến, sau này vẫn là nhị mãi mãi xuất ra, nhường nàng hồi Tây Úc hảo. Hảo hầu hạ nhị gia, nàng có thế này đi rồi. Khả ta tâm không chết, này không, hôm nay lại bưng một chén canh. Đến Đông Xương tìm việc. Gặp Chi Hạ ngăn đón không nhường tiến, biên hướng bên trong sấm biên nói. Tránh ra, không nhãn lực gặp tiểu tiện chân, đại phu nhân phân phó ta hảo hảo hầu hạ nhị mãi mãi, ta tự mình bưng bổ canh đi lại hiếu kính, dám ngăn đón, cẩn thận trở về đại phu nhân, tiết của các ngươi ra. Nhị mãi mãi đang ở nghỉ ngơi, phân phó không nhường nhân quấy rầy, thỉnh Thúy cô nương đem canh giao cho nô tỳ, chờ nhị mãi mãi tỉnh, nô tỳ thì sẽ hầu hạ nhị mãi mãi dùng xong. Thôi đẩy gian, chỉ thấy Thúy Bình thủ run lên. Một chén canh thất thủ chảy xuống, sái nhất, bát cũng nát, Thúy Bình đứng ở kia, suy cười một tiếng. Khá lắm không lâu mắt tiện chân, dám đánh nghiêng đại phu nhân ban cho, xem ta trở về đại phu nhân thế nào trị ngươi. Nói xong, vung tay một cái liền trở về thượng phòng. Chi Hạ biết Đông nhất thời cũng ngốc ở tại kia, hơn nửa ngày, tài nhớ tới vào nhà bình báo nhị mãi mãi. Mộng Khê Chi Thu vài người tọa ở trong phòng nhìn nhau, Mộng Khê thở dài một tiếng. Chỉ biết đại phu nhân đem Thúy Bình an bày tiến vào chuẩn không chuyện tốt, ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, vẫn là tránh không được. Nói xong không chỉ có nhớ tới kiếp trước xem qua Hoàn Châu cách cách Lý Tiểu Hiến tử phát minh quỷ dễ dàng, túi đầu xem bản thân đầu gối, không nói hiện làm không kịp, này giữa ngày hè, váy như vậy bạc, thật muốn làm đặt ở hai cái trên đầu gối, nhất định bị nhân phát hiện, thầm than nàng mệnh không tốt, người khác xuyên không đều có thể tâm tưởng sự thành, thế nào đến phiên nàng, liền ngàn nan muôn vàn khó khăn. Chi Xuân Trần chờ nói, nhị nãi nãi, nếu không nô tỳ đi cầu nhị ra, xem có thể hay không đi đại phu nhân kia nói tỉnh. Chi Thu Trắng Chi Xuân liếc mắt một cái nói, thật có thể chỉ thượng nhị ra, kia heo mẹ đều có thể lên tây, cùng hắn nói, không chừng hắn trước lấy ngỗ nghịch bà đắc tội danh, ngoan phạt nhị nãi nãi. Nhị ra cũng chỉ là mặt hát chút, nói chuyện ngoan chút, cho tới bây giờ liền không thực đem nhị nãi nãi thế nào, lần trước khó thở, đem khắp phòng gì đó đều tạm, cũng không nhúc nhích nhị nãi nãi nhất chỉ đầu. Ta nhìn ngươi là bị hồ đồ du nông tâm, còn chưa có đối nhị nãi nãi như thế nào, ngươi còn tưởng nhường nhị ra đối nhị nãi nãi như thế nào, tưởng thật động thủ đánh ngươi tài hết hy vọng. Đều bất tranh cãi, tả hữu đại phu nhân cũng không thể lấy ta như thế nào, nhiều lắm là nhiều quỷ hai cái canh giờ, thường luôn nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, có kia tranh cãi công phu, không bằng mau chút chuẩn bị một chút, một lát đại phu nhân chuẩn phái nhân truyền lời, Chi Xuân ấn ta lần trước xứng thảo dược, cho ta nhiều chuẩn bị chút nước ấm. Buổi tối trở về phu chân. Nay Mộng Khê đối mặt sắp xảy ra tai họa, cũng là thản nhiên, cẩn thận an bày trong phòng sự tình. Nhị mãi mãi nói được cũng là, chính là nô tỳ sợ nhị mãi mãi xương cốt nhịn không quá, tự lần trước té xỉu sau, nhị mãi mãi luôn luôn liền không hảo hảo điều dưỡng qua, hơn nữa mấy ngày nay làm lụng vất vả, nhị mãi mãi xương cốt càng đơn bạc. Chi Xuân chưa từ bỏ ý định nói. Mấy người nghe xong lời này, đều trầm mặc túi đầu, chính không nói gì gian, tiểu nha hoàn tiến vào báo. Đại phu nhân phái nhân truyền nhị mãi mãi đi qua đáp lời, mọi người ngẩng đầu, ngươi xem ta nhìn xem ngươi, thầm nghĩ, đến. Chương 108, ám thi viện thủ. Chương 108, ám thi viện thủ. Mộng Khê cùng Chi Thu đi đến dưỡng tâm viện, gặp Thúy Bình đang cùng một cái tiểu nha đầu ở viện ngoại hậu. Thúy Bình vừa thấy nhị mãi mãi tiến vào, lộ ra vẻ mặt âm hiểm cười, tiến lên nói. Nhị mãi mãi, đại phu nhân ở đông phòng bên chờ ngài đâu, nhường nhị mãi mãi đi lại liền trực tiếp đi vào. Mộng Khê gật gật đầu, nhường nàng phía trước dẫn đường, đỡ Chi Thu theo ở phía sau, cùng nhau đi đến đông phòng bên, đại phu nhân đang ngồi ở trên kháng cùng Tú Nhi cười hề hề nói chuyện. Gặp Thúy Bình mang theo nhị mãi mãi tiến vào, mặt lập tức trầm xuống dưới. Gặp Mộng Khê thi lễ, đại phu nhân mở miệng nói. Ừ, ta thế nào chịu nổi nhị mãi mãi lễ, tân tân khổ khổ kéo bạt đại con, nguyên tưởng rằng cưới nàng dâu, có thể hưởng chút thanh phúc, mà lúc này nhìn xem, ta không phải cái có phúc nhân, theo ta thấy. Ta này làm bà cũng sắp bị đuổi ra ngoài. Mộng Khê nghe xong lời này, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Nàng dâu ngu dốt, cho đại phu nhân sinh khí, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Đại phu nhân gặp Mộng Khê quỳ, mắt đều không nâng, tiếp tục nói. Gặp nàng dâu thân thể không tốt, ba làm bổ canh làm cho người ta đưa đi qua, suy nghĩ cấp nàng dâu bổ, thế nào thành tưởng, nàng dâu không cảm kích cũng liền thôi, thế nhưng phân phó nhân mang sang đi ném, ta đây là kia bối tử làm nghiệt. Như vậy không xong nàng dâu hảo. Tìm lao thái quân bình, có nảy lý sao? Đại phu nhân biên nói, biên dùng khăn tay lao ánh mắt, dường như thực thương tâm chảy ra nước mắt dường như. Dựa vào, đều không gặp đến kia canh bộ dạng gì dạng, thế nào liền phân phó nhân mang sang đi ném. Mộng Khê mắt thấy đại phu nhân đem bạch nói thành hắc, biết đây là tìm khuyết điểm phát ngoan trị nàng, Thúy Bình vốn là nàng nhân, lúc này chính mình bịa giải, chỉ biết càng không mặt mũi, nào đến lao thái quân kia, cũng chiếm không được hảo, vì thế bình tĩnh nói. Nàng dâu biết sai. Thỉnh đại phu nhân trách phạt. Đại phu nhân không nghĩ tới luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nhị mãi mãi nhưng lại không nhận liền nhận, điều này làm cho nàng đem sớm chuẩn bị tốt nhất bụng khắc nghiệt nói, đều nuốt trở vào, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ tại kia lau ánh mắt, Tú Nhi thấy, nhu thuận nói. Gì, biểu tẩu tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nàng, bạch bạch chọc tức thân mình, cũng không có người đau lòng, không bằng liền phạt biểu tẩu quỳ thượng vài cái canh giờ, vừa tới là ngài khoan hồng độ lượng, không cùng tiểu bối so đo. Thứ hai cũng nhường biểu tẩu thật dài trí nhớ, miễn cho lại chọc giận ngài. Đại phu nhân nghe xong lời này, gật gật đầu xem nhị nãi nãi nói. Đây chính là ngươi tự nguyện bị phạt, đừng quay đầu lại đi láo thái quân kia nói là ta khi dễ ngươi đi. Nàng dâu không dám. Ngươi còn có cái gì không dám. Gặp nhị nãi nãi không nói nữa, đại phu nhân cũng không nói cái gì nữa, lại quay đầu cùng Tú Nhi tán gẫu lên. Chi Xuân ở đông xương tả chờ hữu chờ, mắt thấy mau hai cái canh giờ. Còn không gặp nhị mãi mãi bóng dáng, liền biết nhất định là phạt quỳ, nhị mãi mãi thân mình nàng là biết đến, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ mệnh đều không có, bất chấp khác, nghe được nhị ra ở thư phòng, vội vàng đi đến cửa thư phòng ngoại, gặp Tiêu Hạ đứng ở cửa, nói muốn gặp nhị gia, cầu hắn chuyển, Tiêu Hạ gặp là Chi Xuân, nhị nói chưa nói xoay người đi vào, chỉ chốc lát Tiêu Hạ xuất ra cho nàng vào đi. Chi Xuân vào thư phòng, gặp nhị gia đang ngồi ở án thư sau, lật xem trên bàn văn thư, thấy nàng tiến vào, ngẩng đầu nhìn hướng nàng, Chi Xuân tiến lên vài bước bùn quỳ xuống. Nô tỳ cả gan cầu nhị gia cứu cứu nhị nãi nãi. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, mãnh ngồi thẳng thân mình, nhíu nhíu mày, nàng lại chọc cái gì họa? Bận mở miệng hỏi nói. Chậm một chút nói, sao lại thế này? Chi Xuân ngắn gọn đem Thúy Bình sấm đông xương chuyện nói một lần, lại dập đầu nói. Nhị mãi mãi bị đại phu nhân kêu đi mau hai cái canh giờ, nhất định lại là bị phạt quỳ, nô tỳ sợ nhị mãi mãi thân mình ngao không được, nhị mãi mãi tự lần trước té xịu sau, liền không hảo hảo điều dưỡng qua, xương cốt luôn luôn hư, nô tỳ cầu nhị gia cứu cứu nhị mãi mãi, nô tỳ cho người dập đầu. Hiện Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nói. Tưởng là ngươi ngạc nhiên, mẫu thân ôn nhu hiền lành, không phải không rõ lý lẽ nhân, như thế nào vì điểm ấy chuyện này phạt nhị mãi mãi, mẫu thân kêu nhị mãi mãi đi qua giải buồn cũng là có. Chi Xuân vừa nghe lời này, thầm nghĩ, ngươi là nàng thân nhi tử, đối với ngươi đương nhiên ôn nhu hiền lành, nhị mãi mãi nhưng là mẹ kế a. Quỳ gối kia tiếp lời nói. Nhị gia thứ tội, nô tỳ không dám sau lưng nói đại phu nhân không phải, đại phu nhân ôn nhu hiền lành, thâm minh đại nghĩa, là nhân sở cộng chi. Chính là không biết vì sao đặc biệt không thích nhị nãi nãi, mấy ngày nay, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ, sẽ gặp kêu nhị nãi nãi đi qua quỷ thượng nửa canh giờ, nhị nãi nãi mỗi lần trở về, trên đầu gối đều là một mảnh bầm tím, hai ngày trước vừa phát qua, nhị nãi nãi trên đầu gối bầm tím còn chưa có tiêu đâu, lần này lại phạt, nô tỳ sợ nhị nãi nãi nhịn không quá, hội không có mệnh, nhị gia không tin, có thể tự mình xem xét nhị nãi nãi trên người thường, nô tỳ cầu nhị gia xem ở nhị nãi. Nãi tốt xấu cùng ngài bái đường phân thượng, cứu cứu nhị nãi nãi, nô tỳ cho ngài dập đầu. Chi Xuân nói xong, lại buộc đụng ngẩng đầu lên, qua một hồi lâu, không gặp nhị gia trả lời, vụng trộm dương mắt nhìn lên, thế nào còn có nhị gia bóng dáng, Chi Xuân cũng không biết này nhị gia là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng, nhưng đã nhị gia đi rồi, nàng tại đây cũng không có ý tứ, đứng lên vỗ vỗ trên người thổ, cũng không để ý cửa chính xem nàng Tiêu Hạ, xoay người trở về đông xương. Mộng Khê lúc này đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, mê mê chầm chầm, chỉ cảm thấy ngay sau đó sẽ chết ngất đi qua, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, kiên trì trụ, trăm ngàn không thể choáng váng. Chi Thu ở một bên đau lòng xem. Nàng cũng không biết nhị nãi nãi quỳ bao lâu, chỉ biết là đại phu nhân đã tiểu ngủ một hồi, sau khi tỉnh lại lại cùng Tú Nhi nói lên việc nhà đến, dường như sớm đã quên nhị nãi nãi còn quỳ trên mặt đất. Chính lo lắng gian, có tiểu nha hoàn tiến vào thông báo, nhị gia đi lại. Tú Nhi vừa nghe ánh mắt lập tức lượng lên, bận tọa thẳng thân mình, đại phu nhân vội nói. Mau mời. Thỉnh tự còn chưa nói hoàn, nhị gia đã đánh liêm lung đi đến, bước nhanh tiến lên cấp mẫu thân thỉnh an, đại phu nhân thân thủ hư giúp đỡ một chút hỏi. Tuấn Nhi nay vóc có thời gian đi lại. Trở về sớm, nghĩ trước đó vài ngày mẫu thân chuyển Tuấn Nhi đi lại, luôn luôn không thời gian, vừa vặn một lúc trước hậu biểu muội nói là xem trọng nhất chi châu hoa, nhất tỉnh dẫn theo đi lại. Tiêu Tuấn nói xong. Theo tay háo trong lồng lấy ra một cái tiểu hộp đến, đưa cho Tú Nhi nói. Này đó là biểu mội lần trước nói kia chi châu hoa, biểu mội nhìn xem có thích hay không. Tú Nhi vô hạn thẹn thùng lấy qua, mở ra hòm lấy xuất ra, vui sướng nhường gì cấp mang ở trên đầu, vừa nói. Làm khó biểu ca nhớ được, Tú Nhi chính là thuận miệng nói mà thôi, cảm ơn biểu ca, Tú Nhi phi thường hỉ hoan. Tiêu Tuấn tựa hồ tài chú ý tới quỷ trên mặt đất Mộc Khê, ngạc nhiên hỏi. Khê Nhi thế nào tại đây, lại làm chuyện gì? Chọc mẫu thân mất hứng. Đại phu nhân vừa nghe con câu hỏi, cũng liền phát hoảng, tài nhớ tới con vào được, nhị mãi mãi còn quỳ trên mặt đất, nàng phạt nhị mãi mãi, đều là lưng này con trai, chỉ sợ con phát hiện nàng đãi nhị mãi mãi khắc nghiệt, tương lai chật tâm, gặp con hỏi, sợ nhị mãi mãi nói ra cái gì không xuôi thai, vội nói. Nay không, gặp ngươi nàng dâu thân thể không tốt, ta nay vóc cố ý làm bát canh đưa đi qua, tưởng cho nàng bổ, ta cũng có thể sớm ngày ẩm tôn tử, thế nào thành tưởng. Ngươi nàng dâu không cảm kích cũng liền thôi, nhưng lại làm cho người ta đem canh ném, ta đây là kia bối tử làm nghiệt. Nhi tử này thân cũng là bạch thân, cưới nàng dâu đã quên lương, hiện tại chính là ném canh, tiếp qua mấy ngày, nên ném ta này làm lương. Đại phu nhân biên nói ánh mắt biên đỏ lên. Nhị gia gặp mẫu thân như thế, vội nói. Mẫu thân đừng nóng giận, con không biết việc này, nếu không sớm phạt, sao có thể từ nàng chọc giận ngài, mẫu thân đã thấy nàng liền sinh khí, con về sau không cho nàng đến mẫu thân đây là... Nói xong quay đầu xung Chi Thu quát. Không dài ánh mắt nô tài, còn tại này trướng mắt, nhường mẫu thân xem đến khí, còn không mau phủ các ngươi nhị mãi mãi hồi đông xương phòng đi, giam cầm 10 ngày, bế môn tư quá. Chương 109, nhị gia tâm sự. Chương 109, nhị gia tâm sự. Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân khiển trách Ngộng Khê trong lời nói, không nói hai lời, liền phạt nàng giam cầm, cũng nhường Chi Thu lập tức phủ nàng hồi đông xương phòng. Đại phu nhân nghe xong con trong lời nói, thầm nghĩ, này ngốc con, không biết trừng phạt tốt nhất chính là dùng cách xử phạt về thể xác, giam cầm nào có nhường nàng tại đây lạnh lẽo trên sàn quỳ thượng vài cái canh giờ xem hết giận, này nhất giam cầm, liên thỉnh an đều miễn, đổ nhường này hồ ly tinh thanh nhàn đi. Nhưng nhất tưởng nhi tử cũng là hảo ý, nhận vì nàng nhìn đến này hồ ly tinh liền sinh khí, sợ nàng khí thương thân tử, tài phạt giam cầm, lại càng không muốn cho con nhìn đến nàng âm ngoan một mặt, mặc dù không tình nguyện, vẫn là gật gật đầu, đồng ý. Chi Thu gặp đại phu nhân gật đầu, bước lên phía trước nâng nhị nãi nãi, Ngộng Khê lại dập đầu cảm tạ, có thế này ở Chi Thu nâng hạ đứng dậy, nơi nào còn thức dậy đến, một cái lảo đảo thiếu chút nữa tài ngã xuống đất, Chi Thu gấp đến độ bận hô thanh. Nhị nãi nãi. Sớm có hai tiểu nha hoàn tiến lên giúp đỡ, Ngộng Khê này mới đứng vững, an ổn một lát, nói. Không có chuyện gì, chính là quỳ lâu, manh đứng lên có chút choáng váng đầu. Lại hướng đại phu nhân cùng nhị gia tố cáo lui, ở Chi Thu nâng hạ, từng bước một đi ra ngoài. Xem Ngộng Khê kia đã mất nhất kia huyết sắc mặt, khó trách mấy ngày nay hắn tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, Khê Nhi vì sao hội hướng hắn muốn hưu thư, nguyên lai mẫu thân sau lưng nhưng lại như vậy ngược đãi nàng. Một trận lo lắng, tưởng tiến lên ôm lấy nàng tự mình đưa trở về, khả mẫu thân liền ở bên cạnh, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhìn chăm chú vào Ngộng Khê đi xa lảo đảo bóng lưng, tựa hồ Chi Thu phủ càng ngày càng cố hết sức, Khê Nhi toàn bộ thân thể giống đều áp ở trên người nàng, nhị ra sắc mặt không khỏi càng ngày càng đen, tâm cũng càng ngày càng đau. Đại phu nhân cũng thấy được Ngộng Khê kia hảo không có chút máu mặt, thầm nghĩ, ngày thường không gặp nàng như vậy mảnh mai, chẳng lẽ lần này thật sự phát trọng. Thúy Bình nhìn thấy nhị ra trên mặt chợt lóe mà qua khẩn trương, bất giác một trận an vị, này hai ngày nhị ra sủng nàng sủng nhanh, cùng nhị ra nói chuyện cũng tùy tiện chút, gặp nhị ra còn nhìn chằm chằm vào nhị mãi mãi bóng lưng, mở miệng nói. Nhị ra không cần lo lắng, nhị mãi mãi trong ngày thường không thao cái gì tâm, ở trong phủ sành ăn dưỡng, thế nào liền hư nhược rồi, bất quá là ở lấy kiểu. Tiêu Tuấn vẻ mặt hiền lành xem Thúy Bình, nhu hòa nói. Thúy Bình nói được là, Khê Nhi thế nào liền kia mảnh mai đi, trở về ta còn muốn nặng nghề mà trừng phạt, vì mẫu thân hết giận. Thúy Bình gặp nhị ra như thế ôn nhu, thẹn thùng túi đầu, không phát hiện nhị ra đáy mắt tránh qua một tia chán ghét. Tú Nhi gặp biểu ca đối Thúy Bình như thế, hận không thể đem Thúy Bình cấp sống lột, nhưng có biểu ca cùng gì ở, nàng phải làm được ôn nhu rộng lượng, ngầm đem cái ngân nhà cắn lại cắn. Đại phu nhân lại không nói gì thêm, chỉ sai người chuyển cơm, lưu nhị ra ở dưỡng tâm viên dùng cơm. Nhị ra đến thượng phòng, đem Thúy Bình phái đi Tây Úc, liền trực tiếp vào Đông Úc, này nên, hắn chính ỉ ngồi ở trên giường. Trong tay thưởng thức một quả ngọc bội, Hồng Châu cẩn thận hầu hạ ở một bên, nàng cũng không rõ, nhị gia hôm nay như thế nào, vừa trở về an vị tại kia, cũng không rửa mặt, đều nhanh một cái canh giờ, luôn luôn duy trì cái kia tư thế. Rốt cục, nhị gia mở miệng, tựa hồ không chút để ý hỏi. Hồng Châu, lần trước nhị mãi mãi té xỉu khi, đại phu cấp khai phương thuốc, hiện tại nhưng là luôn luôn phủ. Hồi nhị gia, lần đó đại phu khai dược, nhị mãi mãi chỉ ăn xong một lần, còn lại đều ngã. Nhị gia mặt lập tức đen xuống dưới, đàng tọa thẳng thân mình, hỏi. Đồ bỏ. Vì sao? Hồng Châu liền phát hoảng, không biết nhị gia thế nào đột nhiên liền phát ra hỏa, này đều bao lâu chuyện, lại bốc lên xuất ra. Thật cẩn thận trả lời. Nhị mãi mãi sợ khổ, nói kia dược hội khổ người chết, nhậm nô tỷ cùng Chi Thu khuyên như thế nào cũng không uống. Sợ khổ. Nàng không biết thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh sao. Kia dược nhưng là hắn cầu đại phu xứng tốt nhất thuốc bổ, tìm thật cao giá tiền. Nàng thế nhưng bởi vì khổ sẽ không uống lên, nàng không biết thân thể của nàng có bao nhiêu nhược sao. Tiêu Tuấn không chỉ có vì Ngộng Khê lại có như vậy tính trẻ con một mặt cảm thấy nổi giận, trước mắt lại hiện ra kia trường tái nhợt mặt, trên tay bất giác gân xanh bạo khởi. Nhị gia, ngài như thế nào, mau nối tay. Hồng Châu mắt thấy nhị gia nhưng lại sinh sôi bóp nát nắm ở trong tay ngọc bội, huyết chính mỗi giọt theo ngón tay chạy xuống dưới. Nghe được Hồng Châu tiếng gọi ầm ĩ, Tiêu Tuấn mới hồi phục tinh thần lại, cũng buông lỏng tay ra. Trong lòng bàn tay bị toái ngọc cắt một đạo thật sâu lỗ hổng, Hồng Châu bận đi qua lấy cái hồng thuốc, cẩn thận vì nhị gia băng bó đứng lên, lại kêu nha hoàn tiến tới thu thập. Tiêu Tuấn đãi Hồng Châu xử lý hoàn, lại mở miệng nói: "Kia phương thuốc còn thu sao?" "Nô tỳ luôn luôn thu, nhị gia muốn dùng." "Hảo, phân phó chi hạ suốt đêm đi hiệu thuốc xứng mấy phó, ngươi minh vóc sáng sớm tự mình nhịn đoan đến thượng phòng đến." Hồng Châu bận ứng, không biết nhị gia lại muốn làm cái gì. Nàng càng ngày càng nhìn không thấu vị này ra. Gặp nhị gia ý bảo nàng đi ra ngoài, xoay người nhẹ nhàng mà ngoài thân đi đến, vừa tới cửa, lại bị nhị gia gọi lại. Đợi chút, lần trước trong cung đưa tới lưu thông máu tán ứ dược còn có sao? Hồng Châu nghe nhị gia kêu, lại phản trở về, gặp nhị gia câu hỏi, bận trả lời. Còn có một chút, nhị gia muốn dùng. Đều tìm ra, đưa đến Đông Sương phòng. Nhị gia nói xong, gặp Hồng Châu nghi hoặc nhìn hắn một cái, bất giác trên mặt có chút từng đỏ, khụ khụ lại bồi thêm một câu. Nói cho nhị mãi mãi, không phải ra đau lòng nàng, cho nàng đưa thuốc, nàng hôm nay khí mẫu thân, ra ngày mai còn muốn trọng phạt nàng, sợ nàng khởi không đến, tài đưa thuốc, muốn nàng thượng dược hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng chân tinh thần. Hồng Châu nghe xong nhị gia trong lời nói, sai ngạc đứng ở kia, nào có như vậy ép buộc nhân, mẫu thân phạt đủ, còn cấp dưỡng tốt lắm lại tiếp phạt, dù sao một cái viện chủ lâu, có chút cảm tình, bất giác gâm thầm thay nhị mãi mãi ngày mai lo lắng. Hồng Châu đi ra ngoài, Tiêu Tuấn Độ đến phía trước cửa sổ, ngóng nhìn đông xương cửa sổ cách chiếu phim ra mỏng manh trúc quang, nàng còn chưa có nghỉ ngơi, không biết thế nào. Đầu gối có phải hay không lại hồng lại thũng? Nàng có phải hay không dùng hắn đưa đi dược, trong lòng mặc niệm, Khê Nhi, ngươi trăm ngàn không cần có chuyện gì. Rất muốn đi qua xem nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng hắn khoan khoan ngực mang ấm áp nàng, an ủi nàng, nhẹ nhàng mà nói cho nàng, mẫu thân không vui nàng, hắn sẽ tưởng hết thảy biện pháp thuyết phục mẫu thân, sẽ luôn luôn che chở nàng, chỉ cần nàng không lại có hạ đường tính toán, rất nghĩ nói cho nàng, ngày đó nàng muốn hưu thư, hắn tâm thật sự rất đau rất đau. Cứ việc nội tâm như chút khát vọng, nhưng động phòng đêm kia mai nguyên khăn, Mộng Khê trong mắt kia phân lạnh nhạt, cùng hắn thân là gia chủ, thân là nam nhân tôn nghiêm, cuối cùng nhường hắn mại không tiến Đông Sương môn, đành phải nhường kia phân lo lắng như kiến xà một loại gại hắn tâm, ngứa, đau xót, cũng tra tấn hắn. Mộng Khê giờ phút này đang nằm ở trên giường, Chi Thu đang dùng tẩm dược khăn lông cẩn thận cho nàng phu, hai cái đầu gối đã thủng tượng bánh bao, Mộng Khê chịu đựng đau cấp chính mình hạ châm, nàng biết, tại kia lạnh lẽo địa hạ quỷ hai cái hơn canh giờ, tương đương với hiện đại bốn nhiều giờ, kia hàn khí đã vào cốt, như không kịp thời xử lý, thực dễ dàng phong thấp linh tinh tật xấu, hạ xuống bệnh căn. Chương 110, nhị gia trách phạt. Chương 110, nhị gia trách phạt. Mộng Khê sợ đùi nàng hạ xuống bệnh căn, chịu đựng đau cấp chính mình hạ châm, Chi Xuân xem nhị mãi mãi tất bộ xếp mãn châm, nghi hoặc hỏi. Này ống tiêm dùng sao? Nhị mãi mãi khi nào thì học được, nô tỳ thế nhưng không biết. Dùng được, là vài ngày trước ở thư đến trường. Nhị mãi mãi mấy ngày nay nhưng là mỗi ngày đọc sách, đã không cần Chi Thu ở một bên giúp đỡ nhận được chữ, hai người nghe xong, cũng sẽ tin. Một lát sau, Chi Xuân lại nhạ nhạ nói. Kỳ thật, nhị gia tuy rằng phạt nhị mãi mãi, nhưng giam cầm tổng so với phạt quỳ mạnh hơn nhiều, nhị mãi mãi có thể thiếu tao chút tội, lại không cần đi thỉnh an, chính có thể hảo hảo dưỡng nhất dưỡng, nô tỳ cảm thấy, nhị gia có lẽ là hảo ý, dù sao nhị gia cũng không dám ngỗ nghịch đại phu nhân, nhị gia không phải còn tặng dược đi lại sao. Chi Thu nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Nhị gia lại cho ngươi quán cái gì thuốc mê, ngươi liền bắt đầu giúp hắn nói chuyện, hắn hảo tâm đưa thuốc. Nói không chừng chính là độc dược đâu, nhị mãi mãi thực dùng xong, không chừng liền không xuống giường được. Nguyên lai, nhị gia hôm nay làm, nhường Chi Thu triệt để rét lạnh tâm. Sau khi trở về, một bên bang nhị mãi mãi phu chân một bên mắng, nói trên đời này nam nhân đều không đáng tin cậy, thê tử của chính mình còn quỳ trên mặt đất, hắn xem đều không xem. Một lòng một dạ cho hắn cái kia biểu mội đưa cái gì chư hoa cầu hoa, quả nhiên vừa nghe đại phu nhân trong lời nói, chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng liền phạt nhị mãi mãi, liên nhường nhị mãi mãi giải thích cơ hội đều không cấp, thế nào có một chút vợ chồng tình phân. Chi Thu lúc này cũng cảm thấy Tiêu phủ thực không phải người tốt ngốc địa phương, từ đây một lòng một dạ bang nhị mãi mãi làm cách phủ tính toán. Kia Chi Xuân gặp quả nhiên ứng Chi Thu trong lời nói, nhị gia đầu tiên phạt nhị mãi mãi, sợ tới mức nào dám nói cho các nàng. Buổi chiều nàng đi cầu nhị gia chuyện, quyết định đem việc này kiên quyết lạn ở trong bụng. Nhưng nàng vẫn là âm thầm đoán rằng nhị gia có thể đi dưỡng tâm viên, nhất định là nghe xong lời của nàng tài đi, quyết không phải vì xem biểu muội. Về phần kia chư hoa cầu hoa, cố gắng chính là cái lấy cớ, tuy rằng phạt giam cầm, nhưng dù sao đem nhị mãi mãi cấp cứu đã trở lại, nếu không, từ đại phu nhân ép buộc, còn không biết nhị mãi mãi hội quỳ đến giờ nào đâu, cũng âm thầm hối hận thế nào không sớm chút đi tìm nhị gia, cố gắng nhị mãi mãi có thể thiếu chịu chút tội. Lại nói giam cầm cũng không phải chuyện xấu, vừa vặn nhường nhị mãi mãi dưỡng, có cái gì không tốt, nhớ tới buổi chiều nhị gia nghe xong lời của nàng, chạy đến so với con thỏ còn nhanh, tựa hồ nhị gia không có Chi Thu nói được như vậy phá hư, đối nhị mãi mãi còn là có chút tình phân, lại thấy vừa mới Hồng Châu đưa tới dược, có thế này chưa từ bỏ ý định đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bị Chi Thu một chút trách móc, nào dám nói cái gì nữa, miệng bế quá chặt chẽ, dùng một đôi giết người ánh mắt. Trừng mắt Chi Thu đương nhiên không thấy được. Mộng Khê đang ngủ say, cứng rắn bị Chi Thu đánh thức. Nhị mãi mãi, mau tỉnh lại, nhị gia truyền lời nhường ngài đi thượng phòng. Ngọc Khê mơ mơ màng màng mở to mắt, hơn nửa ngày, tài lấy lại tinh thần, xem Chi Thu không hiểu hỏi. Nhị gia không phải đem ta giam cầm sao, thế nào lại truyền lời đi thượng phòng? Nô tỳ nào biết nói nhị gia lại ra cái gì yêu thiêu thân, nhất định không chuyện tốt, nhị mãi mãi vẫn làm mau chút đi, chậm sợ là vừa muốn chịu khổ. Lúc này Chi Xuân đã đánh vào rửa mặt thủy, Chi Thu mạnh mẽ đem nhị mãi mãi theo trong ổ chăn túm ra, nhất ngồi dậy. Ngọc Khê Tài cảm thấy hai cái đầu gối vô cùng đau đớn, có chút đánh không lại loan đến, nơi nào còn đi được động, ba người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám nói đi ra ngoài cầu nhị gia, không đi thượng phòng trong lời nói. Chi Xuân đem thủy đoan đến bên giường, hầu hạ nhị mãi mãi rửa mặt, Ngọc Khê không xuống giường, Chi Thu ở bên giường thay nàng sơ đầu, lại hầu hạ mặc, hai người có thế này đỡ nhị mãi mãi xuống giường, hướng nhà giữa đi đến. Tiêu Tuấn sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng thượng, Thúy Bình cùng Hồng Châu ở một bên đứng. Các nàng cũng không biết, nhị gia cấm nhị mãi mãi chân, sáng sớm lại chuyển nàng tới làm cái gì. Nhưng thấy nhị gia sắc mặt không tốt, đều ngậm miệng, Tiêu Tuấn đợi nửa ngày, còn không gặp Ngộng Khê tiến vào, lại xem hướng Hồng Châu, Hồng Châu vội nói. Nô tỳ đã truyền nói, cái này phân phó nhân lại đi thôi một chút. Hồng Châu nói xong, sẽ xoay người tìm người truyền lời, bị nhị gia nâng tay ngăn lại, Tiêu Tuấn xem kia chén thuốc nói. Không cần, liền tại đây chờ, xem nàng bao lâu có thể đến. Đứng ở một bên Thúy Bình nghe xong nhị gia không tốt ngữ khí, lộ ra vẻ mặt ý cười. Dần dần, Tiêu Tuấn mày ninh thành một cái ngợt đáp, hắn khi nào thì chờ thêm nữ nhân, nhưng lại chờ như vậy vất vả, nhưng này Mộng Khê chính là sáng tạo kỳ tích, mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần hắn tìm được một chút lấy cớ, đem Khê Nhi chuyển đến thượng phòng nhường hắn xem, Mộng Khê sẽ nhường hắn chờ buổi sáng, thẳng đến hắn kiên nhẫn không có, Mộng Khê mới có thể đỡ Chi Thu khoan thai đi tới, dường như hắn ngồi ở kia chờ nàng là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là núi lửa phun trào. Khả Ngộng Khê đâu, vô luận đối mặt như thế nào nổi giận hắn, đều là giống nhau khiêm cung có lễ, giống nhau vân đạm phong khinh, giống nhau kiệt ngạo không vấn, đối mặt như vậy Ngộng Khê, nhường hắn vô lực, nhường hắn thất bại, càng làm cho hắn cực độ khát vọng, hắn thường cảnh cáo tự mình, nàng chính là khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ, hắn tưởng chinh phục nàng mà thôi, một khi nàng thuận hắn, hắn đối nàng cũng sẽ tượng khác di nương giống nhau, không hội để ý, khả vì sao kia phân khát vọng càng ngày càng đậm, vì sao ngày hôm qua nhìn đến nàng trắng bệch mặt, tâm sẽ như vậy đau. Khê Nhi thế nào còn không đi tới, khởi không đến sao? Nếu không đến, thuốc này mát, hội càng khổ, nàng hội càng không đồng ý uống, đối thân thể cũng không tốt. Nhớ tới nàng vừa bị phạt, Tiêu Tuấn lần đầu tiên không có bởi vì chờ đợi mà nổi giận, trong lòng tràn ngập sốt ruột. Đang nghĩ tới, bình phong ngoại rốt cục xuất hiện kia so với rùa còn chậm thân ảnh, Tiêu Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn đến nàng đi cố hết sức bộ dáng, mặt hắc không thể lại hắc. Hồng Châu gặp nhị gia như thế, bất giác thay nhị mãi mãi lo lắng đứng lên, Thúy Bình nhưng là vẻ mặt vui mừng. Ngọc Khê rốt cục ở Chi Thu cùng Chi Xuân nâng hạ, đi đến nhị gia trước mặt, nhẹ nhàng nhất phúc, cho hắn thỉnh an. Thúy Bình cùng Hồng Châu cũng bước lên phía trước cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Tiêu Tuấn ý bảo nhường Ngọc Khê ngồi xuống, gặp Chi Thu phủ nhị mãi mãi ở nhị gia bên cạnh ngồi, Thúy Bình trong lòng có chút không hiểu, nghe nhị gia ngự khí là muốn phạt nhị mãi mãi, thế nào nhưng lại nhường nàng ngồi. Tiêu Tuấn đãi Ngọc Khê ngồi ổn sau, cẩn thận nhìn xem sắc mặt của nàng, vẫn là kia vẻ mặt lạnh nhạt, chính là tái nhợt chút, bất giác trong lòng đến khí, đều như vậy, sẽ không có thể nhuyễn một ít sao. Mặt trầm xuống hỏi. Nghe nói nhị mãi mãi sợ nhất khổ, nhưng lại nói khổ chén thuốc có thể khổ người chết. Ngộng Khê không hiểu xem tượng nhị gia, này băng sơn lại muốn làm cái gì. Việc này hắn làm sao mà biết được. Lại xem hướng Hồng Châu, chỉ thấy Hồng Châu đang cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, dường như thượng có đóa hoa dường như. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê không nói chuyện, lại chỉ vào kia bát đen xì xì chén thuốc nói. Này bát canh nhưng là bỏ thêm liệu, khổ thật sự, nhị mãi mãi dám không nhìn mẫu thân hảo ý, ngã nát mẫu thân ban trò, ngã nhất phạt trăm, ra liền phạt ngươi uống 100 bát khổ canh, mỗi ngày buổi sáng một chén, buổi chiều một chén, nhị mãi mãi dám can đảm không uống, ra hội gấp bội trừng phạt. Chương 111, bắt buộc dùng dược. Chương 111, bắt buộc dùng dược. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê tiến vào, chỉ vào kia bát đen xì xì chén thuốc nói với nàng. Bởi vì nàng ngã nát đại phu nhân ban cho, ngã nhất phạt trăm, muốn phạt nàng uống 100 bát khổ canh. Nhị gia nói xong lại quay đầu nói với Thúy Bình. Thúy Bình, nay vóc đi trở về mẫu thân, nhị mãi mãi ngã toái mẫu thân hảo ý ban cho, ra phạt nàng uống 100 bát bỏ thêm liệu khổ canh, đều mẫu thân an tâm. Hồng Châu, việc này liền giao cho ngươi, mỗi ngày tự mình đi nhịn, tự mình đưa đến Đông Sương xem nhị mãi mãi uống lên, này trong canh nếu hơn chút gì, hoặc thiếu chút gì, ta bắt ngươi là hỏi. Nghe xong lời này, Hồng Châu ai đoán xem nhị gia, thầm nghĩ, nhị gia ngài đây là xem nô tỳ mỗi ngày ở ngài trước mặt hoảng, là nhàn rỗi không có việc gì làm. Nô tỳ nhưng là ngài đại nha hoàn, ngài ở trong viện thời điểm, nô tỳ đương nhiên ở ngài trước mặt hầu hạ, khả ngài có biết không, nhị mãi mãi là chuyện này mặc kệ, này nhất sân chuyện đều là nô tỳ ở quản lý, ngài không có việc gì cháy được hoảng, tưởng ép buộc nhị mãi mãi, tùy tiện tìm cái tiểu nha đầu đi ngao là được, can ma cải chốt cửa nô tỳ a. Hồng Châu trong lòng ai nguyện không thôi, khá vậy giận mà không dám nói gì, gặp nhị gia cố ý như thế, chỉ phải gật đầu ứng. Ngộng khê này khi à, này nhị gia, thuần túy là ăn no chống đỡ, không có chuyện gì nhàn, chuyên chọn kia tổn hại nhân bất lợi đã chuyện làm, không có việc gì tìm chịu hình, xem nàng khó chịu, đó là hắn lớn nhất vui vẻ. Trong lòng đã đem này nhị gia mắng mất trăm lần, dứt khoát ngồi ở chỗ kia áo liệm Phật ra, không để ý hắn. Tiêu Tuấn gặp Ngộng khê ngồi ở kia không nói, cũng không uống dược. Bất giác giận dữ, liền đòi mạng bà tử đi lại cường quán, Chi Thu cùng Chi Xuân thấy, vận quy xuống cầu tình, Tiêu Tuấn xem quỳ trên mặt đất Chi Thu, Chi Xuân trước mắt sáng ngời, mở miệng nói. Hảo, đã các ngươi thay chủ tử cầu tình, ta liền y lìa các ngươi, không cần bà tử quán, các ngươi liền tại đây cho ta quỳ, các ngươi mãi mãi khi nào thì uống lên này canh, các ngươi khi nào thì đứng dậy, nàng một ngày không uống, các ngươi liền cho ta quỳ một ngày, nàng một năm không uống, các ngươi liền cho ta quỳ một năm. Tiêu Tuấn lâm môn một cước, cũng thật liền đá đến Mộng Khê uy hiếp thượng, này Mộng Khê nhưng là thâm bị phạt quỷ khổ, thế nào có thể mắt thấy hai cái nha đầu nhân nàng chịu này khổ, bất giác trong lòng giận dữ, lần đầu tiên mất đi rồi bình tĩnh. Dựa vào, không phải một chén khổ canh sao, còn không chết được nhân, ta Mộng Khê sợ ngươi chưa từng, đang đứng dậy, bưng lên kia bát canh, rầm rầm mấy khẩu uống lên đi vào. Hào khí về hào khí, nhưng canh dù sao cũng là khổ, miệng đầy cay đắng. Nhường Mộng Khê mất đi rồi sở hữu hùng tâm trang trí, rốt cuộc trang không xong liệt sĩ, cầm chén hướng thượng vừa ngã, cố không lên khác, nhấc chân hướng cửa chạy tới, Chi Thu Chi Xuân thấy, cũng quản không xong nhị gia nhường không nhường đứng dậy, song song đứng lên đuổi theo, đỡ nhị mãi mãi một đường trở về Đông Sương. Hồng Châu gặp chủ tớ ba người cứ như vậy vô lễ đi rồi, tâm đông chốc nhắc tới cổ họng, này nhị mãi mãi trong ngày thường tất cung tất kính, nhị gia đều lựa xương trong trứng gà, lần này như vậy vô lễ, nhị gia không biết lại hội thế nào trừng phạt. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm nhị gia. Tiêu Tuấn tự Mộng Khê đứng dậy đoan dược liền dẫn theo tâm, đại xem nàng rốt cục uống lên đi xuống, có thế này dài thở phào nhẹ nhõm, xem Mộng Khê thất thố bộ dáng, thầm nghĩ, Khê Nhi, ngươi từng cũng buộc ra uống qua toàn là canh, cái này gọi là vừa báo còn vừa báo. Nhớ tới đại hôn tới nay, cùng nàng đấu lâu như vậy, hắn rốt cục thắng nàng một lần, rốt cục nhường hắn thấy được nàng lạc hoảng mà chạy bộ dáng, ngồi ở chỗ kia, đó là một chữ thích, nhiều ngày đến buồn bực trở thành hư không. Khỏe miệng cũng nhẹ nhàng mà dương lên, dương mắt thoáng nhìn Hồng Châu chính theo dõi hắn, trên mặt lại có chút nóng lên, xấu hổ khụ vừa nói nói. Gọi người tiến vào quét dọn, nhớ kỹ mỗi ngày đem canh đúng giờ cấp nhị mãi mãi đưa đi qua, không được lầm canh giờ, nghe được không? Nói xong, không đợi Hồng Châu đáp lời, đứng dậy nhất phất tay áo, cất bước ly khai chính đường, lưu lại quen mắt Thúy Di nương ngây ngốc đứng ở kia, nhị mãi mãi liền như vậy quăng ngã nhị ra ban cho bát, nhị ra thế nào không tiếp phạt. Hồng Châu gặp nhị gia khó được hảo tỷ khí, cũng là ngẩn ra, này Tiêu nhị gia, điển hình rối loạn, chịu ngược cuồng, không thích nhị mãi mãi nâng hắn, kính hắn. Mộng Khê đỡ Chi Thu một đường phi nước đại trở lại Đông Sương, gặp trên bàn phóng buổi sáng mát trà, cầm lấy liền hướng miệng quán đi. Nhị mãi mãi mau bông, đó là mát trà, sẽ làm bị thương thân mình, nô tỷ cái này chuẩn bị cho ngài trà nóng. Chi Thu thấy, bật ở một bên khuyên can, nhưng thấy nhị mãi mãi chỉ dùng kia trà ở miệng cô lô xúc miệng, liền im miệng. Chi Hạ bận đoan qua một cái ống nổ, Mộng Khê có thế này gói ra miệng trà, qua lại xúc vài lần, Chi Xuân sớm đoan qua một mâm mức hoa quả, Mộng Khê nhặt một cái, hàm ở miệng, ép buộc nửa ngày, cuối cùng đem miệng cay đắng đi làm tịnh. Mộng Khê có thế này vô lực ngồi ở ghế tựa, cũng đã quên tự mình là đại gia chủ mẫu, bắt đầu mắng to đứng lên, Tiêu Tuấn tổ tông 18 đời chỉ chốc lát đã bị nàng an ủi cái lần, nghiễm nhiên hai thế kỷ một bên đường chửi bậy người đàn bà tranh chua. Chi Thu Chi Xuân thấy, vội vàng quan trọng Đông Sương môn. Nhường Chi Hạ biết Đông ở bên ngoài thủ, mở to mắt to giật mình xem nhị mãi mãi, chưa từng phát hiện, các nàng nhị mãi mãi còn có như vậy mạnh mẽ một mặt, thế nhưng như vậy hội mắng chửi người. Xem ra nhị gia hôm nay là thật đem nhị mãi mãi cấp trọng bao, Mộng Khê mắng miệng khô, cũng mắng đủ, rốt cục yên tĩnh xuống dưới, mới phát hiện Chi Thu Chi Xuân hai người chính tượng xem ngoại tinh nhân dường như xem nàng, cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, ho một tiếng, nói, này nhị gia, là thật không biết thế nào ép buộc ta tốt lắm. Nhị mãi mãi, ngài uống không uống ra kia là cái gì canh, có phải hay không thương đến ngài thân thể? Chi Thu gặp nhị mãi mãi rốt cục bình tĩnh xuống dưới, mở miệng hỏi nói, nàng ở thượng phòng thời điểm liền luôn luôn lo lắng, chính là không có cơ hội hỏi, cũng không dám hỏi. Chi Thu này vừa hỏi ngược lại đem Nhị Mãi Mãi cùng Chi Xuân đều vấn trụ, đúng vậy, Nhị gia bức nàng uống là cái gì vậy? Ngộng Khê nỗ lực nhớ lại một chút, lắc đầu. Giống chén thuốc, rất khổ, không cẩn thận bị bạch. Nô tỳ đến hỏi hỏi Hồng Châu. Chi Xuân nói xong, nhấc chân sẽ đi ra ngoài. Đừng đi, Minh Vóc nhường Chi Thu đi xem Hồng Châu ngao thừa mẫu thuốc là đến nơi. Nhị Mãi Mãi, quản hắn là cái gì đâu, đều còn có 99 bát chờ ta, đã biết lại thế nào, không kém này nhất thời, đổ làm cho bọn họ xem thường đi. Hai cái nha hoàn cũng không lại cúi đầu, Ngộng Khê xem thờ phạc tiểu xỉu hai người, nói, truyền cơm đi, ta đói bụng, dùng xong rồi cơm, tiếp cho ta phu phu chân, này ép buộc, cảm giác đổ so với sáng sớm khi cường một ít. Chi Xuân lên tiếng, truyền cơm đi, Chi Thu nâng dậy Nhị Mãi Mãi vào bắc úc. Ngộng Khê bị giam cầm, không có nghĩa là người khác không thể tới nàng Đông Xương phòng. Tiêu Tuấn bốn di nương cũng là tự giác, biết Đông Xương là Tiêu Tương viện cấm khu, lần trước Tú cô nương phái nhân xông vào, Nhị Mãi Mãi phát hỏa liên đại phu nhân phái nhân đều đánh, cũng chỉ bị cấm 4 ngày chân mà thôi, không gặp nàng thiếu một sợi lông. Hiện tại chủ mẫu bị cấm chân, các nàng đương nhiên không cần đi Đông Xương thỉnh an, ước gì thanh tĩnh, Hồng Ngọc liền càng không cần nói, sớm bị Nhị gia đông lạnh đi lên. Nhưng này Thúy Bình đã có thể không nghĩ như vậy, nàng là đại phu nhân nhân, Nhị gia lại sủng đứng ngay, tự lần trước đánh băng tâm ngọc băng, ở nô tài trước mặt quét đại phu nhân mặt mũi, đại phu nhân liền triệt để đem này Nhị Mãi Mãi cấp hận thượng, một bộ không đem nàng hưu không bỏ qua bộ dáng. Đem nàng chỉ cho Nhị gia, chính là nhường nàng can việc này, này Đông Xương phòng nàng là nhất định phải tiến. Hôm nay Thúy Bình lại bưng một cái ngân bàn đi tới Đông Xương phòng, Chi Hạ thấy, chau mày, nhưng cũng không cường thịnh trở lại trở, ai biết này canh là không nên, không ngã cố gắng chính là Thúy Bình hiếu kính, quăng ngã khẳng định là đại phu nhân thưởng. Gặp Thúy Bình cố ý muốn vào, đành phải nhường nàng hậu ở ngoài cửa, tự mình đi vào truyền lời. Thúy Bình nghe xong, mỉm cười, gật đầu ứng, liền kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa, nàng không đợi, tả hữu này Đông Xương nàng hôm nay là nhất định có thể đi vào đi. Chương 112, trừng phạt Thúy Bình. Chương 112, trừng phạt Thúy Bình. Thúy Bình lại bưng cháo đi lại hiếu kính Nhị Mãi Mãi, gặp Chi Hạ không dám cứng rắn ngăn đón, liền đáp ý ở cửa chờ lên. Tả chờ hữu chờ, ngay tại Thúy Bình mất đi kiên nhẫn, muốn xông vào thời điểm, Chi Hạ xuất ra, truyền lời nói Nhị Mãi Mãi thỉnh nàng đi vào. Thúy Bình nghe xong, đắc ý bật cười, nàng rốt cục không phụ đại phu nhân sự phó thác, bước vào này Đông Xương môn, hứa là rất đắc ý, nàng không phát hiện, Chi Hạ ở nàng vào cửa sau, tùy tay liền đóng cửa lại, từ bên ngoài thượng khóa. Thúy Bình cất bước vào Đông Xương, ngẩng đầu quét một vòng, xem phòng khách bố trí cực kỳ ngắn gọn, trừ bỏ tất yếu gia cụ, hơn một giờ dư trang sức đều không có, hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, luận xa hoa, liên nàng Tây Úc cũng không như. Nay nọ thiếu, cũng là có vẻ rộng mở, có khác một loại thư thái cảm giác. Nhìn chung quanh toàn bộ đại sảnh, Thúy Bình thất vọng, nàng nguyên tưởng rằng này Đông Xương lý nhất định có cái gì cổ quái, hoặc là thả cái gì không hợp quy, ám muội gì đó, cho nên mới không nhường nhận tiến, lúc này không chỉ có thầm mắng Nhị Mãi Mãi là cái biến thái. Lại không có gì ám muội gì đó, thế nào sẽ chết muốn sống thủ, làm hại đại phu nhân cùng Tú cô nương tìm bao nhiêu tâm sự, nhất là Tú cô nương. Rất giống có thể ở này Đông trong xương phòng lấy đến bảo dường như, hắc ngày ban ngày lý ngủ bất giác nhớ thương. Dương mắt gặp Nhị Mãi Mãi sớm ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, tiến lên một bước, thân mình hơi hơi về phía trước nhất huynh, không đợi Nhị Mãi Mãi nói chuyện, liền thẳng lên. Tỳ thiếp cấp Nhị Mãi Mãi thỉnh an. Ngộng Khê gặp Thúy Bình như vậy tự giác thẳng đứng lên tử, nàng liên miễn lễ trong lời nói đều tỉnh, cũng thẳng thẳng thân mình, lạnh nhạt ngồi ở cái bọc kia láo phật ra. Thúy Bình bưng ngân bàn ngừng nửa ngày, không thấy Nhị Mãi Mãi mở miệng, liền còn nói thêm. Tỳ thiếp dậy sớm nấu bát sa sâm ngân nhị cháo hiếu kính Nhị Mãi Mãi, thỉnh Nhị Mãi Mãi hãnh diện thường thường. Nói xong đem ngân bàn đẩy tới, dương mắt nhìn về phía Chi Thu, muốn cho Chi Thu tiếp nhận đi, đã thấy Chi Thu tượng một đầu dường như chữ tại kia, thầm nghĩ, người này thế nào như vậy mục. Đợi nửa ngày, cảm giác này đại sảnh yên tĩnh đáng sợ, nếu có chút nhất luồng vô hình khí thế hướng nàng đè xuống, dần dần có chút hít thở không thông, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Rốt cục nhớ tới mặc kệ đại phu nhân cùng Nhị gia thế nào hộ nàng, sủng nàng, lúc này bọn họ ai cũng sẽ không đến Đông Xương. Nhị Mãi Mãi chung quy là chủ mẫu, là áp ở trên đầu nàng đứng đắn chủ tử, ở trong này, người khác là dao thớt, ta là cá thịt, không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình cố ý xông tới là đúng rồi vẫn là sai lầm rồi. Vừa mới tiến môn đắc ý hỏa khí diễm đảo qua mà quang, nhưng nàng vẫn là đỉnh động thân tử, cho dù ngươi là chủ mẫu, có năng lực đem ta thế nào, Nhị gia khả liền tại đây trong viện đâu. Nghĩ đến Nhị gia, lá gan lại lớn chút, dương mắt thẳng tắp nhìn phía Nhị Mãi Mãi, phát hiện Nhị Mãi Mãi đang nhìn nàng. Nàng rốt cục minh bạch, Nhị Mãi Mãi là ngồi ở kia chờ nàng hầu hạ, bất giác thầm mắng chính mình buồn. Tại đây trong phòng, chính mình mặc dù cũng là nô tài, nhưng so với thân phận của Chi Thu vẫn là cao. Này hầu hạ nhị mãi mãi ăn cháo đương nhiên là của chính mình sự, nhưng Chi Thu thế nào cũng nên đem này ngân bản tiếp đi thôi. Thúy Bình cũng biết đây là Chi Thu làm khó nàng, liền tiến lên một bước đem ngân bản đặt ở kỳ án thượng, bưng lên ngân bản thượng cháo, hai tay đệ đi lên, xem nhị mãi mãi thân thủ tới đón, nói ra nửa ngày tâm rốt cục buông xuống, thủ cũng buông ra, nào biết nhị mãi mãi thủ nhưng lại không có một tia khí lực, cách chắn một tiếng, cháo bắt đánh rơi thượng, một chén cháo chỉnh chiếu vào nhị mãi mãi trên người. Thúy Bình cả kinh bùn một tiếng quỳ xuống, nàng mắt thấy nhị mãi mãi thủ tiếp được bát. Thế nào liền sái đâu? Tuy rằng sái một thân cháo, khả nhị mãi mãi vẫn ngồi ngay ngắn tại kia, mắt đều không chắc một chút, nhưng nàng rốt cục mở miệng, bất quá không phải đối Thúy Bình, mà là hỏi Chi Thu. Chi Thu, tiêu phủ ra quy trùng, nô tài sẽ không hầu hạ chủ tử, làm bẩn chủ tử, nên thế nào trừng phạt? Hồi nhị mãi mãi, nô tài không hiểu quy cự, làm bẩn chủ tử, ấn quy cự hẳn là vào miệng. Sau đó đuổi trở về một lần nữa học tập lễ nghi. Nhị mãi mãi nghe xong Chi Thu trong lời nói, có thế này xem Thúy Bình nói. Thúy Bình nghe được, hôm nay ta là ấn gia pháp làm việc, nghĩ ngươi cũng không phản đối, đến a. Thúy Bình vừa nghe muốn vả miệng, nhớ tới băng tâm ngọc tâm kia thủng tượng đầu heo mặt, vừa mới Chi Thu chưa nói vả miệng bao nhiêu, hẳn là cố ý, này nhị mãi mãi còn không khả kinh đánh, thực bị đánh thành như vậy, cho dù nhị gia, đại phu nhân sau thay nàng ra khí, phạt nhị mãi mãi. Nhưng nhị gia cũng không tất hội lại tiến nàng ốc. Ai muốn ý mỗi ngày đối với một cái đầu heo tán tỉnh. Nghĩ vậy, Thúy Bình có chút sợ, quay đầu hướng cửa nhìn lại, muốn làm Thúy thừa dịp nhị mãi mãi không chú ý trước bỏ chạy ra lại nói, có nhị gia ở thượng phòng, tổng có thể che chở nàng chút, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai cánh cửa quan nghiêm nghiêm thực thực, Chi Xuân đứng ở cửa cười tủm tỉm xem nàng. Thoáng nhìn Chi Xuân định liệu trước tươi cười, Thúy Bình cả kinh, sẽ không là bên ngoài khóa lại thôi, nghe nói nhị mãi mãi khả chuyên thích can việc này. Nhất nghiệm trí này, trong lòng rốt cục biết sợ, có thế này nhớ tới cấp nhị mãi mãi dập đầu. Chi Thu các nàng thế nào như vậy lười, một phòng nha hoàn, cũng không biết tảo quét rác, nhiều như vậy tảng đá, một cái đầu đụng đi xuống, nàng cái chán sinh đau, này mới phát hiện, ấn trên mặt đất hai tay nhưng lại bị ra tơ máu, này tảng đá có chút rất tiêm thôi, nhị mãi mãi mỗi ngày dấm nát mặt trên cũng không chân. Sợ phá hư cái chán, phá tướng sẽ không tốt lắm, này đầu là không dám hạp, Thúy Bình lại cố không lên khác. Bận đem nhị gia chuyển xuất ra, thầm nghĩ, nàng dù sao cũng là nhị gia đầu quả tim, cũng không tin nhị mãi mãi một điểm không sợ nhị gia. Tỷ thiếp sai lầm rồi, cầu nhị mãi mãi xem ở tỷ thiếp là vi phạm lần đầu, giữa chưa còn muốn hầu hạ nhị gia phân thượng, tha tỷ thiếp, nhị mãi mãi thực trưởng tỷ thiếp miệng, nhường nhị gia nhìn đến sẽ không tốt lắm. Chỉ thấy nhị mãi mãi nghe xong lời này, khẽ mở chu môi, nhất tự một chút nói. Thúy Bình ý tứ là, bởi vì nhị gia xem ngươi hảo xem, sẽ không giảng quy cự. Này cũng thật phải đi lão thái quân kia nói nói. Nhị mãi mãi một câu, ta hôm nay đánh xong ngươi, phải đi tìm lão thái quân che chở, xem nhị gia có thể đem ta thế nào. Thúy Bình vừa nghe lời này, là thật sợ, xem ra nhị gia ở đông trong xương phòng là không hữu hiệu, lần trước nhị mãi mãi đánh băng tâm ngọc tâm, chính là lão thái quân che chở, cuối cùng gì sự đều không có, nàng mới bị thu thông phòng, mặt mũi tuyệt không so với băng tâm ngọc tâm đại, huống chi lần trước băng tâm ngọc tâm vẫn là đại phu nhân phái đi, nàng lần này nhưng là tự chủ trương. Bận đem hai tay điếm ở phía trước, Thúy Bình lại đụng nổi lên đầu, thủ phá tổng tốt hơn cái chẳng phá, không dập đầu phi bị đánh không thể. Tỳ thiếp sai lầm rồi, tỳ thiếp cam nguyện bị phạt, chính là cầu nhị mãi mãi niệm ở tỳ thiếp là vi phạm lần đầu, trăm ngàn đừng vả miệng, cấp tỳ thiếp lưu chút thể diện, tỳ thiếp tạ nhị mãi mãi đại ân. Mộng Khê nghe xong lời này, nghĩ nghĩ nói, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, lại là đại phu nhân điệu dạy dỗ, liền như vậy đánh trở về học lễ nghi, nhưng là đánh đại phu nhân mặt, bị thương mặt của ngươi mặt. Nhị gia cũng sẽ đau lòng, thôi, lần này liền miễn vả miệng cùng học lễ nghi, nhưng không phạt lại sợ ngươi không nhớ lâu, càng không quy cự, liền phạt ngươi tại đây quỷ thượng hai cái canh giờ, ngươi có bằng lòng hay không? Thúy Bình rốt cục minh bạch, vị này nhị mãi mãi thế nào tượng truyền thuyết như vậy, tiểu miên dương một cái, chỉnh một cái trừng mắt tất báo chủ, tiểu nhân một cái, hôm kia tại phát quỷ, cũng là hai cái canh giờ, nay ở liền tìm trở về. Tuy rằng hai đầu gối bị thượng thạch tử sinh đau. Như vậy quỳ thượng hai cái canh giờ sợ là gian nan, nhưng thể diện tổng so với đầu gối trọng yếu, đầu gối phá, tổng tốt hơn bị đánh thành đầu heo, không thể hầu hạ nhị gia. Nào dám nói không đồng ý. Thúy Bình bận cảm tạ nhị mãi mãi, thành thành thật thật quỳ gối kia. Chương 113, lần này nên viết hưu thư thôi. Chương 113, lần này nên viết hưu thư thôi. Gặp khí diễm tiêu ngạo Thúy Bình rốt cục cam tâm tình nguyện quỳ gối trên tảng đá, nhị mãi mãi có thế này túi đầu xem dính hồ một thân cháo, bất giác nhăn nhíu mày. vừa mới có chút rất nhập diễn, đã quên thủ hơi thiên phiến diện, Thúy Bình có thể dính hồ quỷ ở nơi đó, hội rất tốt chút đi. Chi Thu gặp Nhị mãi mãi như mày, bận đỡ nàng vào nhà, thay đổi quần áo, lại lần nữa tẩy sạch, Mộng Khê liền ở trong phòng luyện nổi lên chữ to. Thúy Bình đã không biết nàng quỳ bao lâu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hai cái thủ cùng hai cái đùi đều sinh sôi đau, tựa hồ đã không là của chính mình, túi đầu nhìn xem, trên đầu gối đã chảy ra máu tươi, lấy tay chống, muốn thoáng hoạt động một chút, nào biết vừa động, không khỏi đổ hấp một ngụm linh khí, hai tay cùng hai chân tượng kim đâm giống nhau đau, thế nào còn có thể chuyển có thể một bước, âm thầm thề, sau này chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không lại bước vào này đông. Xương phòng một bước, này Nhị mãi mãi ngoan đứng lên thật sự đáng sợ. Dù là Thúy Bình thường ngày lý thể trạng cường tráng, cũng cuối cùng nhịn không quá, không đến hai cái canh giờ, đã là hai mắt tròn váng, sắc mặt tái nhợt, rốt cục nhịn không được, thân mình nhất oai, ngã xuống, ở nàng té trên mặt đất, mất đi ý thức khoảnh khắc, nàng mới phát hiện, trừ bỏ nàng quỷ kia phiến thượng có tảng đá ngoại, mặt đất địa phương khác đều sạch sẽ, là nàng tiến đại sảnh, ánh mắt luôn luôn chiều đỉnh đầu nhìn, không chú ý dưới chân, tại không cẩn thận quỳ đi lên. Nghe nói Thúy Bình chết ngất đi qua, Mộng Khê có thế này bưng bút, phân phó Chi Xuân mở ra đông sương môn, tìm hai cái bà tử tiến vào đem Thúy Bình cấp nâng trở về thượng phòng, phân phó các nàng trực tiếp đem nhân đưa đến Nhị gia trong phòng, có thế này làm cho người ta đem phòng thu nhặt, chuẩn bị bãi cơm, ép buộc một buổi sáng, cũng thực đói bụng. Chi Xuân một mặt cấp Nhị mãi mãi thịnh canh một mặt hưng phấn mà nói. Xem Thúy Bình quỳ gối kia, cũng thật hết giận, xem nàng về sau còn nhớ thương đông sương không. Chi Thu nghe xong, trắng Chi Xuân liếc mắt một cái. Chi Xuân vừa mạnh mẽ trừng mắt nhìn trở về, Chi Thu một bên chia thức ăn một bên lo lắng xem Nhị mãi mãi. Chúng ta như vậy chị Thúy Bình, nhưng là ra khẩu ác khí, cũng thư thái, tưởng kia Thúy Bình là lại không dám tới đông xương náo sự, khả Thúy Bình là Nhị gia thừa, Nhị mãi mãi như vậy sai người đem nàng nâng đến Nhị gia trong phòng, sợ bữa này phạt là tránh không được, huống chi Thúy Bình phía sau còn có đại phu nhân đâu. Nô tỳ tổng cảm thấy hôm nay chuyện khiếm cân nhắc, chỉ tiểu trừng một chút thì tốt rồi. Vừa rồi kia hai cái bà tử nâng Thúy Bình thời điểm, nô tỳ phát hiện, nàng hai điều cẳng chân đều máu me nhảy múa, như vậy rõ ràng thường, nhường đại phu nhân gặp được, sợ là Nhị mãi mãi tưởng giải vây cũng khó. Chi Xuân nghe xong lời này, cũng là một trận sợ, nàng quá nhanh ý ân cửu, thế nhưng đã quên Nhị mãi mãi tình cảnh. Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Nhị mãi mãi, chỉ thấy Nhị mãi mãi vẫn tao nhã một ngụm ăn trong bát cơm, dường như không nghe thấy Chi Thu trong lời nói, tưởng là Nhị mãi mãi trong lòng đều có tính kế. Bất giác cũng hơi hơi phóng khoáng tâm. Chi Thu gặp Nhị mãi mãi như thế, chỉ tại kia âm thầm thở dài, nàng tổng cảm thấy hôm nay chuyện không thể thiện. Thật sự là sợ cái gì, đến cái gì, Chi Thu đang nói, Hồng Hạnh đi lại truyền lời, Nhị gia nhường mãi mãi đi thượng phòng đáp lời, Chi Thu Chi Xuân nghe xong lời này, đều khẩn trương xem Nhị mãi mãi, thầm nghĩ, này đã tới rồi. Mộng Khê cho nàng nhóm một cái an tâm ánh mắt. Sợ cái gì, thiên thắp không rơi đến, đều vững chắc chút. Chi Thu bất đắc dĩ xem Nhị mãi mãi. Thầm nghĩ, chúng ta là sợ ngài bị phạt, mắt thấy sẽ đại họa lâm đầu, ngài khen ngược, còn cùng không có việc gì nhân dường như, tại đây một ngụm chậm rãi đang ăn cơm, thật sự nhìn không được, mở miệng thôi nói. Nhị mãi mãi, chúng ta vẫn là mau đi thôi, đi chậm, Nhị gia lại nên phát hỏa, lần này bất đồng hướng khi, chúng ta khả là vừa vặn phạt Thúy Bình, động là Nhị gia đầu quả tim. Nô tỳ cầu ngài, trước hết thiếu ăn một miếng, chờ theo thượng phòng đã trở lại tiếp tục dùng cũng không muộn. Không đổi. Dù sao cũng phải làm cho người ta đem cơm ăn hoàn. Chi Thu cùng Chi Xuân gặp Nhị mãi mãi như thế, là triệt để hết trô nói rồi. Mộng Khê tuy là vẻ mặt bình tĩnh dùng cơm, nhưng lúc này nàng nội tâm, cũng là ba đảo mãnh liệt, Nhị gia lần này tổng nên cho nàng viết hưu thư thôi. Nguyên lai, hôm nay sáng sớm, Chi Hạ báo lại, Thúy Bình lại đây đông xương náo sự, này cũng thật đem Mộng Khê chọc nóng nảy. Tường nàng một luồng cô hồn, không có tiền không thế, chỉ có một tiểu dược đường có thể chống đỡ nàng ra phủ sau cuộc sống. Muốn cường thế rời đi tiêu ra là không có khả năng. Căn cứ vào này đó, nàng mỗi ngày co đầu rút cổ ở đông xương lý, mọi việc có thể nhịn tắc nhẫn, thầm nghĩ điệu thấp qua sâu gạo cuộc sống, hy vọng có một ngày có thể tìm được cơ hội hòa bình chỗ lý điệu cùng Nhị gia này hữu danh vô thật hôn nhân, vứt bỏ trên người nàng này trầm trọng gông xiềng, làm một cái tự do nhân. Khả năng không treo chọc sự phi, không phải là sự phi không treo chọc nàng, Thúy Bình, đại phu nhân nhưng lại như vậy từng bước một đau khổ từng bước. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi Mộng Khê vốn là thế kỷ 21 chịu qua ngang hàng giáo dục hiện đại nữ tử, đã không thể ở tiêu phủ chung sống hòa bình, lúc này đây, nàng thà rằng bị đại phu nhân đánh cho tàn phế, lại bị hưu hạ đường, cũng phải rời khỏi tiêu gia. Cho nên nàng tài phát ngoan, thu thập Thúy Bình. Nhị gia liên sủng Thúy Bình 7 ngày, là nhân đều biết đến này Thúy Bình là Nhị gia đầu quả tim, lại đại phu nhân nhân, nàng ở nhị gia chính sùng được ngay thời điểm, đem Thúy Bình biến thành một thân thương, chính là chư cũng sẽ đoán là vì đố. Mộng Khê muốn chính là này, đem chết ngất đi qua Thúy Bình đưa đến nhị gia trong phòng, chính là hướng nhị gia tuyên chiến, lần này nhị gia kêu tổng nên lấy đố danh nghĩa, cho nàng hưu thư đi. Nghĩ đến đại phu nhân âm ngoan, nàng biết, đại phu nhân lần này quyết không thể khinh tha nàng, dài đau không bằng đoàn đau, cùng với như vậy ở Tiêu phủ chậm rãi bị tiên đấu, không bằng liều mạng một thân thương rời đi Tiêu gia, nàng thề, chỉ cần đại phu nhân cho nàng lưu lại một khẩu khí, nhường nàng lấy đến hưu thư, nàng lần này đi cũng muốn đi ra Tiêu gia môn. Có lẽ đây là nàng ở Tiêu gia ăn cuối cùng một bữa cơm, Mộng Khê một ngụm ăn, nàng không đổi, nhất là vì nàng tưởng đem cuối cùng bữa này cơm hương vị nhớ ở trong lòng, nhị là muốn tại đây hỏa thượng lại cho Kiêu Điểm Du, nhường nhị ra chờ lửa giận tận trời, có lẽ nhị ra giận dữ dưới, hội không dùng đại phu nhân cùng Lao Thái quân liền trực tiếp hưu nàng, như vậy có lẽ nàng còn có thể miễn một chút ra thịt khổ. Chi Xuân là rất mê tín nhà nàng nhị mãi mãi, gặp nhị mãi mãi thần sắc lạnh nhạt đang ăn cơm, cho rằng nhị mãi mãi đã có hồi thiên diệu kế, có thể ngăn cơn sóng dữ. Trên mặt lo lắng sắc cũng ít rất nhiều. Nếu nàng biết nhà nàng nhị mãi mãi lần này căn bản là không nghĩ cái gì diệu kế thoát thân, là đem bữa này cơm cho rằng chặt đầu cơm đến ăn, cho nên mới ăn thẳng nhiên, sợ là phải lại hạ dập đầu kêu thân tổ tông cũng muốn đem nhị mãi mãi sớm một chút kéo vào thượng phòng, miễn cho nhị ra thực sự tức sủi bọt mép. Gặp nhị mãi mãi rốt cục buông xuống chiếc đũa, Chi Hạ bận đoan qua xúc miệng thủy, ống nhổ cùng khăn, hầu hạ nhị mãi mãi xúc miệng, Chi Thu lại cấp nhị mãi mãi một lần nữa sơ đầu, thay đổi thân quần áo, Mộng Khê có thế này đỡ Chi Thu chậm rãi đi vào nhà giữa. Chủ tớ hai người chuyển qua bình phòng, chỉ thấy nhị gia chính đen mặt ngồi ở đại sảnh, làm Chi Thu muốn bạo đi là kia Thúy Bình cũng ngồi ở đại sảnh, bất quá một cái thông phòng nha hoàn, nhưng lại cùng chủ tử ra cùng ngồi cùng ăn, đây chính là cập không hợp quý cự, liền tính là một thân thương, cũng nên nhường nha hoàn đỡ đứng ở một bên mới đúng. Có thể thấy được nhị gia đây là cố ý làm cấp nhị nãi nãi xem, trước mặt nô tài mặt cấp nhị nãi nãi không mặt mũi. Mộng Khê nhìn lướt qua mặt đến mức đỏ bừng Chi Thu, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, ý bảo nàng đừng xúc động, đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra phía trước, vẫn là vẻ mặt thong dong lạnh nhạt, nhìn không ra một tia gợn sóng. Chủ tịch nhị gia gặp Mộng Khê tiến vào, không đợi nàng chào liền lạnh lùng nói: "Nhị nãi nãi thật sự là càng ngày càng khó thỉnh, quả nhiên là ngàn hô vạn gọi." Ân. Chương 114, nhị gia thủ đoạn. Chương 114, nhị gia thủ đoạn. Chi Thu phủ nhị mãi mãi tiến đại sảnh, liền gặp Thúy Bình cũng ngồi ở đại sảnh, nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nay vóc đại sảnh nhưng là đứng đầy nha hoàn bà tử, bất giác thầm nghĩ, này nhị gia không phải đem Tiêu Tương viện tôi tớ tất cả đều cấp chuyển đến thôi, liền như vậy nhường một cái thông phòng ở trước mắt bao người cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hiển nhiên cũng là cấp Thúy Bình chỗ dựa, lại là cấp nhị mãi mãi không mặt mũi, bất giác mặt trướng đỏ bừng, hiện tại lại thấy nhị mãi mãi vào. Được. Kia Thúy Bình vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi, thật muốn đi lên một phen tê lạn Thúy Bình kia trương đắc ý rào giật mặt. Lúc này đây thật đúng là Chi Thu hoan uổng nhị gia, không có biện pháp, ai kêu nhị gia trong ngày thường ở Chi Thu trong lòng chính là chỉnh một cái hỗn đản, không một điểm ấn tượng tốt đâu, lần này đương nhiên cũng sẽ không cho rằng hắn xảy ra cho cái gì hảo ý làm hạ loại này có thất gia chủ phong phạm việc. Nguyên lai, làm nhị mãi mãi sai người đem hôn mê Thúy Bình đưa đến Tiêu Tuấn trong phòng khi, xem Thúy Bình cặp kia máu me nhảy múa cẳng chân. Tiêu Tuấn khiếp sợ rất nhiều, lại tim gan run sợ, này Mộng Khê, thực không muốn sống nữa, này Thúy Bình là nhận người hận, không chỉ có nàng hận, hắn cũng hận đâu, nhưng lại hận, cũng không thể đang lúc này làm hạ loại chuyện này à, ở hắn vừa mới liên bảy thiên túc ở Thúy Bình trong phòng sau, nhị mãi mãi làm hạ việc này, là nhân đều sẽ nhận làm cho này. Là đương gia chủ mẫu phạm vào đố, này Thúy Bình nếu cái bản nha hoàn cũng tốt, mẫu thân nhiều lắm trách phạt một chút, lại buộc hắn viết xuống hưu thư việc này cũng liền xong rồi. Ít nhất Mộng Khê hội lưu lại một điều mạng nhỏ. Nhưng Thúy Bình cố tình là mẫu thân nhân, lại là Lao Thái quân ban tặng, tận mắt nhìn thấy mẫu thân đối Mộng Khê trách phạt, nhường hắn kinh thấy mẫu thân đối Mộng Khê hận ý, Mộng Khê lại một lần không muốn sống cùng mẫu thân đối nghịch, này rõ ràng là ở dẫm lên mẫu thân tôn nghiêm. Nhị gia nghĩ vậy, ám quái này Mộng Khê khí rất thịnh, không biết ở bọn họ như vậy thế gia lý, đương gia chủ mẫu đối chính mình tôn nghiêm bảo vệ, đó là một loại gần như điên cuồng trình độ. Lúc trước nhị thúc cái thứ nhất vợ cả liền là vì dựa vào nhị thúc sủng cùng mẫu gia thế lực, ngỗ nghịch mãi mãi, cuối cùng bị mãi mãi trước mặt nhị thúc mặt sai người loạn trượng đánh chết, cuối cùng đối ngoại tuyên bố bạo bệnh mà chết, mẫu gia thế lực đại lại như thế nào, ở thế gia uy áp hạ, lại như thế. Nào vì một cái gả đi ra ngoài nữ nhi hướng thế gia thảo công đạo, không phải là tiếp nhận rồi Tiêu gia cấp mấy chỗ sản nghiệp xong việc. Tiêu Tuấn cảm thấy mãi mãi xử tử nhị phu nhân thời điểm, là gần như điên cuồng. Cũng theo khi đó khởi Tiêu Tuấn ở sâu trong nội tâm đối này từ ái mãi mãi sinh ra một tầng sợ hãi thật sâu, hắn biết, mãi mãi trong lời nói, là không tha ngẫu nghịch. Tiêu Tuấn thậm chí hoài nghi, hiện tại nhị thúc không màng Tiêu gia tổ hấn, ngầm cấu kết thái tử, cầu ngoại phóng, đi xa tha hương, đó là duyên cho tâm ở sâu trong nội tâm đối mãi mãi kia tầng hận ý cùng phản nghịch. Ngọc Khê lần trước đánh băng tâm Ngọc Tâm, có mãi mãi che chở, lại đúng dịp hắn mạc danh kỳ diệu bị bệnh, mãi mãi mê tín thầy bói trong lời nói, có thế này không giải quyết được gì, nhưng vận may không sẽ vĩnh viễn bầu bạn một người. Ngọc Khê lần nữa khiêu chiến mẫu thân uy nghiêm, tuy rằng mẫu thân không có mãi mãi thủ đoạn, nhưng lấy mẫu thân lòng dạ, cũng tuyệt sẽ không nhường nàng còn sống rời đi Tiêu phủ. Nghĩ đến Ngọc Khê sẽ bị mẫu thân ám hạ sát thủ, Tiêu Tuấn không khỏi một trận lo lắng, trên trán nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Đang lúc hắn đầu góc nhanh chóng xoay xoay, lần này thế nào ở mẫu thân thủ hạ bảo trụ Ngọc Khê, chỉ thấy Lâm Thời phân đến hầu hạ Thúy Bình một người tên là Tứ Nhi tiểu nha hoàn bùn quỳ xuống, yêu cầu nhị gia đi hồi đại phu nhân chuyện này, nhường đại phu nhân làm chủ. Tứ Nhi một câu, nhắc nhở Tiêu Tuấn, ở hắn không nghĩ ra thượng sách phía trước, tuyệt không thể làm cho người ta nhường đem này phong thấu cấp mẫu thân, vì thế hắn một mặt gầm lên Tứ Nhi nói, nan đến này trong viện chuyện ra không làm chủ được. Một mặt sai người truyền đến Tiêu Tương viện sở hữu nô tài đến đại sảnh chờ phát biểu, đây là chi thu tiến sảnh liền nhìn đến một phòng nô tài nguyên nhân, Tiêu Tuấn là sợ các nàng đi ra ngoài cấp đại phu nhân truyền lời, có thế này đem các nàng tập trung đứng lên. Tiêu Tuấn nhường Thúy Bình ngồi, thật sự là cấp này không biết trời cao đất rộng Thúy Bình đào một cái hố, nhường Tiêu Tương viện sở hữu nô tài đều xem, này Thúy Bình dám cùng hắn cùng ngồi cùng ăn là phạm vào quy cự, như vậy nhị mãi mãi phạt nàng liền thuận lý thành chương. Ngươi Thúy Bình lần trước có thể ở mẫu thân trước mặt đem bạch nói thành hắc, hôm nay ta Tiêu Tuấn sẽ ở mẫu thân trước mặt đem hắc nói thành bạch, dù sao buổi sáng Đông Sương phòng nhưng là khóa môn, không có người biết. Đông Sương ly đến cùng sao lại thế này, liên nâng Thúy Bình trở về bà tử đều là vừa hỏi tam không biết, Thúy Bình tìm không ra cái thứ hai nhân chứng, chỉ cần hắn Tiêu Tuấn nhận nhị nãi nãi phạt Thúy Bình thời điểm, hắn cũng có mặt, này tội liền sẽ không rơi xuống nhị nãi nã. Y trên đầu, Tiêu Tuấn cũng là ở đổ. Hắn đổ đông trong xương phòng bốn nha hoàn đối nhị mãi mãi là tuyệt đối trung tâm, sẽ không cho hắn viên hoàng. Tiêu Tuấn tưởng tốt lắm hết thảy, đại thúy bình tĩnh, thượng dược, lại hảo ngôn hảo ngữ dô vừa lận, đồng phát thệ nhất định phải cho nàng xuất khẩu ác khí, có thế này dô Thúy Bình đi đến đại sảnh, lại giống như lo lắng nói trên người nàng có thương tích, đừng đứng, an vị đi, hắn cùng nàng nguyên là tuy hai mà một, cũng đang làm cho này Tiêu Tương viện nô tài đều thấy rõ, hắn đối nàng sủng. Lẽ ra lấy Thúy Bình thông minh là sẽ không đại ý làm hạ loại này không hợp quy cự chuyện, nhưng là ai nói, luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh là không, Thúy Bình chính say mê cho nhị gia lời ngon tiếng ngọt, thế nào nghĩ đến nhị gia sẽ vì nhị mãi mãi đến hại nàng. Vừa tới nàng trên đùi có thương tích, quả thật đứng không được, thứ hai nàng cho rằng nàng bị thương chuyện ở Tiêu Tương viện lý là mọi người đều biết, nàng có thương tích trong người đứng không được, chủ tử sủng nhường ngồi, là có tình khả nguyên, sẽ không phạm quy cự. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được là vẻ mặt nhu tình nhị ra vì nhị mãi mãi tánh mạng, sớm phong tỏa nàng bị thương sự tình, này đại sảnh đứng nô tài nhóm giữa, trừ bỏ nâng nàng trở về bà tử cùng hầu hạ nàng Tứ Nhi ngoại, lại không một người biết nàng hai chân là bị thương, chỉ nhìn thấy nàng hảo không hảo dạng cùng nhị ra cùng nhau ngồi. Nhị ra lần này cũng thực phát ngoan, thầm nghĩ, Thúy Bình, nghiệp ở mẫu thân trên mặt, lần này ra cất nhắc ngươi, ngươi an phận điểm cũng liền thôi, như không an phận, nhất định phải cấp mẫu thân xem thương thế của ngươi, hại nhị mãi mãi. Kia cũng đừng trách ra không nói tình phân, đầu tiên cho ngươi khấu một cái bất kính chủ tử, lại vu hãm chủ mẫu đắc tội danh, đem ngươi cấp diệt. An bày xong hết thảy, nhị gia liền ở đại sảnh chờ nổi lên nhị mãi mãi, càng chờ càng là nóng nổi, này nhị mãi mãi thực sự loại, sông lớn như vậy tai họa, còn không chạy nhanh đi lại cầu hắn nghĩ biện pháp giải quyết, hắn này mặt đã lòng nóng như lửa đốt, nàng kia mặt còn trước sau như một kiên trì. Lúc này thấy nhị mãi mãi rốt cục đến, cũng vì nàng khí thịnh mà tức giận. Không đợi nàng tiến lên chào liền lạnh lùng nói. Nhị mãi mãi thật sự là càng ngày càng khó thỉnh, thật sự là ngàn hô vạn gọi nha, ân. Tỳ thiếp không biết nhị gia gọi đến, đang dùng cơm, cho nên chậm, thỉnh nhị gia trách phạt. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, nghĩ Mộng Khê vô dụng hảo cơm trưa, trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng nhất tưởng đến nàng mệnh đều nhanh không có, còn tại kia nhớ thương một bữa cơm, cũng thật sự là một chữ cường, bất giác mày nhăn thành xuyên tự. Mộng Khê đứng ở kia xem nhị gia thầm nghĩ. Nhị gia ngươi mỗi ngày bãi này phó biểu cảm, không sợ chưa già đã yếu, còn như vậy đi xuống, tương lai con trai của ngươi còn uống sữa, ngươi khả năng sẽ nếp nhăn đi đủ số đầu, biến thành một cái hàng thật giá thật tiểu lão đầu, bất giác đứng ở kia y y tưởng tượng thấy này tọa băng sơn biến thành tiểu lão đầu bộ dáng. Chương 115, nâng di nương. Chương 115, nâng di nương. Chi thu gặp nhị mãi mãi tiến vào thời gian dài như vậy, nhị gia chỉ làm cho nàng đứng nói chuyện, kia Thúy Bình nhưng là ngồi. Đến bây giờ cũng không đứng dậy cấp đứng nhị mãi mãi chào, đây chính là một phòng nô tài tận mắt thấy, liền như vậy nhường một cái thông phòng ngồi, một cái chính thê đứng, kia sau này nhị mãi mãi tại đây trong viện còn thế nào ngẩng đầu. Cuối cùng giận mà không dám nói gì, trong lòng là triệt để hận thượng này nhị gia. Chính khí phẫn gian, chỉ nghe Tiêu Tuấn thanh âm truyền đến. Đều tan tắc đi, gia có chính sự hỏi nhị mãi mãi. Đứng nhất buổi trưa mọi người nghe xong nhị gia này không đầu không đuôi trong lời nói, đều là không hiểu ra sao, không biết nhị gia hôm nay là như thế nào, đại buổi trưa liền vội vàng đem các nàng đều chiêu tập đứng lên, nói là phát biểu, khả vừa đứng chính là gần một cái canh giờ, cũng không thấy hắn huân nói cái gì, chỉ nhìn đến hắn thật cẩn thận đỡ này lần được sủng ái tân thu thông phòng xuất ra, cùng nhau ngồi, cái kia cẩn thận kình, dường như sợ này Thúy Bình hóa dường như. Mọi người chưa từng thấy qua nhị gia như vậy trước mặt mọi người sủng qua một nữ nhân. Lần này thật đúng là mở nhãn giới, cảm thấy ngờ vực này Thúy Bình dùng xong cái gì thủ đoạn, đem cái nhị gia mê thành như vậy. Thế nào còn quản một cái thông phòng cùng chủ tử Bình tọa hợp không hợp quy cự, này chủ tử chính là quy cự, một đám đều bế nhanh miệng đi, thẳng tắp đứng, hiện tại nhị mãi mãi vừa tiến đến, lại không nói hai lời, liền đuổi rồi các nàng, tuy rằng nghi hoặc không hiểu, nhưng chủ tử trong lời nói nào dám vi phạm, thề ứng thanh, nối đuôi nhau mà đi. Này đó nô tài nhóm nào biết nói nhị gia là vì sợ Thúy Bình đi mang ra trên đùi thương bị các nàng nhìn đoán, có thế này bán ôm đem Thúy Bình đưa lại sảnh, kia Thúy Bình vốn là một người phong lưu, kia để ý ở chúng nô tài trước mặt cùng nhị gia như vậy khanh khanh ta ta, toàn bộ Tiêu phủ nhân đều thấy đến một màn như vậy mới tốt. Nhị gia hôm nay gọi tới mọi người, nhất là phòng ngừa Thúy Bình bị thương chuyện truyền khai, bị báo danh đại phu nhân thế nào, nhị là nhường các nàng làm chứng, hôm nay, các nàng rời đi đại sảnh thời điểm, nhị mãi mãi là đứng. Hảo hảo Thúy Bình là ngồi, những lời này truyền đến mâu thân trong lỗ thai là đủ rồi. Về phần các nàng đi rồi sau, Thúy Bình hoặc thưởng hoặc phạt, kia không phải do Thúy Bình nói, chỉ có thể từ hắn Tiêu Nhị ra đến tùy ý rơi. Thấy mọi người rời đi, Tiêu Tuấn vây tay đem Tứ Nhi cũng đuổi rồi, đại sảnh chỉ còn lại có Hồng Châu, Chi Thu hai người, có thế này mệnh Hồng Châu đóng cửa, mở miệng nói với Mộng Khê. Nghe nói buổi sáng Thúy Bình hảo tâm nấu xa sâm ngân nhị trao hiếu kính nhị mãi mãi, lại bị nhị mãi mãi phạt quỷ. Thúy Bình không hiểu quy cự, làm bẩn tỳ thiếp chính là ấn gia quy xử trí. Mộng Khê nói xong nhìn về phía Thúy Bình, gặp Thúy Bình thẳng tắp ngồi ở kia, vẻ mặt khiếp đảm bộ dáng. Thầm nghĩ, chàng cho ai xem. Chỉ nghe Tiêu Tuấn chụp một tiếng đem trong tay chén trà đặt lên bàn, cả giận nói. Thúy Bình là mẫu thân tự mình điệu dạy dỗ, ngươi dám nói nàng không có quy cự. Kia có sao mà khéo chuyện, liền bẩn ngươi, rõ ràng là ngươi gặp ta sủng nàng, trong lòng ghen ghét, cố ý làm nhục nàng, Hồng Châu. Dựa vào, thực thối thí, lời này cũng có thể nói ra. Mộng Khê nghe xong, bất giác khịt mũi, nhưng lời này chính hợp nàng ý, liền lạnh nhạt đứng ở kia, chờ nhị gia lớn hơn nữa lửa giận. Chi Thu vừa nghe nhị gia kêu nhân, khả sợ hãi, đây là muốn phạt, bùm một tiếng quỳ xuống, đang muốn mở miệng cầu tình, lại nghe nhị gia nói. Bị trả, cấp nhị mãi mãi xem tọa. Chi Thu cùng Hồng Châu đều ngây ngẩn cả người, Liên Thúy Bình cười cũng cương tại kia, Hồng Châu có thế này nhớ tới, nói nửa ngày nói, này Thúy Bình ngồi. Nhị mãi mãi còn đứng, bước lên phía trước đem nhị mãi mãi phủ đến nhị ra một khát sần ghế tựa ngồi xuống. Mộng Khê không hiểu này nhị ra thượng câu mới nói nàng phạm vào đố, hạ câu khiến cho nàng ngồi, không phải nên hưu nàng hạ đường trong lời nói sao, trong lòng không hiểu, nhưng nghĩ nhị ra sớm muộn gì sẽ nói, nàng chỉ dùng lỗ thai nghe là được, vì thế đoan đoan chính chính ngồi ở kia chờ. Quả nhiên lại Tiêu Tuấn nói, ra ta hôm nay thực cũng không tin kia tà, như thế nào? Ra chính là thích Thúy Bình. Nay vóc liền cất nhắc nàng làm gì nương, xem ai dám nói cái gì. Lại quay đầu nói với Thúy Bình, cấp nhị mãi mãi phùng trà, đi gì nương chi lễ. Đại sảnh mấy người đều kinh sợ, tê loát loát nhìn về phía nhị gia, bao gồm Thúy Bình, nhưng Thúy Bình là kinh hỉ, nàng không nghĩ tới, nhị mãi mãi một chút phạt, nhưng lại nhường nàng trèo lên di nương vị trí. Đây chính là một cái thông phòng nha hoàn phấn đấu vài năm hoặc là đến suốt cuộc đời cũng không nhất định có thể làm được đến. Âm thầm khánh hưng, buổi sáng kia đốn khổ ăn giá trị. Chính là này song cẳng chân phế đi cũng đáng, nhưng nàng cũng không dám liền như vậy tiếp nhận rồi, hay là muốn làm bộ dáng, bận đỡ ghế dựa đứng lên. Nhị gia, này không hợp quy cự, vẫn là chờ hồi bình lao thái quân cùng đại phu nhân, tí thiếp. Cái gì kêu hợp quy cự, ra là tương lai gia chủ, cất nhắc cái gì nương tính cái gì. Cấp nhị mãi mãi phùng trà. Thúy Bình bật ứng, cũng biết vẫn là mau đem sinh thức làm thành thục cơm hảo, về phần lao thái quân cùng đại phu nhân nơi đó mất hứng. Có nhị gia đình, lại đại lửa giận cũng tạp không đến trên đầu nàng, từ Hồng Châu nâng, tiến lên quỳ dạp xuống đất, lại tiếp nhận Hồng Châu đệ thượng trà, trước kính cấp nhị gia tiếp nhận uống một ngụm, đặt ở án thượng, lại kính nhị mãi mãi tiếp nhận mẫn một ngụm nói. Uống lên ngươi này chén trà, về sau nên gọi ngươi Thúy Di Nương, nhị gia cất nhắc ngươi, ngươi về sau cần phải nhớ kỹ nhị gia hảo, hảo hảo mà hầu hạ, đừng có cái gì sai lầm, chúng ta Tiêu phủ dù sao cũng là thế gia, nếu về sau lại động tay động chân rối loạn quy cự, gọi người nhạo báng đi, đánh nhưng là nhị gia cùng mặt ta mặt, cười ta chỉ ra không nghiêm, đến lúc đó ta nhưng là muốn ấn gia quy làm việc, ngươi khả nghe tốt lắm. Mộng Khê là gặp này Thúy Bình thật sự không biết sâu cạn, cứ việc nhị gia sủng, nhường nàng ngồi, đó là nói lý ra, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy mặt, hơn nữa nàng vị này chủ mẫu vào được, thương lại trọng cũng nên đứng lên đi, nhưng nàng liền như vậy yên tâm thoải mái ngồi, việc này truyền đến Lao Thái Quân kia, nhị gia lại sủng cũng không hữu dụng, Lao Thái Quân là kiêng kỵ nhất có nô tài đi đến chủ tử trên đầu, cho nên mới lấy nói gõ nàng. Mộng Khê lời này thật đúng trách lầm Thúy Bình, Thúy Bình đảm lại đại, cũng không lớn đến nhị mãi mãi vào được, nàng còn ngồi, chính là Mộng Khê cùng tất cả mọi người không phát hiện, Thúy Bình nguyên là muốn đứng dậy, bị nhị gia âm thầm lấy tay cấp ngăn trợ. Nhị gia nghe xong Mộng Khê trong lời nói cũng không can, tiếp lời nói. Ta xem này trong viện cũng liền nhị mãi mãi quy cự nhiều, đại di nương Mai Viên phía đông có một chỗ thanh tĩnh vườn, bên trong bố cục coi như thanh nhã, so với Mai Viên còn rộng mở, ra nay vóc liền thưởng cho ngươi, đã kêu hải đường viện đi, buổi chiều liền phái nhân đi dọn dẹp một chút, nhặt cái ngày chuyển qua. Đã hiểu tại đây cái trong viện nhường nhị mãi mãi nhìn trước mắt. Tiêu Tuấn nói xong, nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, nhưng thấy Mộng Khê khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Tiêu Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm, buồn bực tâm tình đảo qua mà quang. Thúy Bình nghe xong, thực cười nở hoa, mãn nhãn tiểu tinh tinh, tránh a tránh, bận nũng nịu cảm tạ nhị gia, kia thanh âm, có thể nhường nam nhân tô đến trong cùng, lại nhường Mộng Khê nổi lên một tầng gà da, thầm nghĩ, nhị gia thưởng thức thực đặc biệt, viện này lý có một lý di nương sẽ mệnh. Lại tới nữa một cái Thúy Di Nương, quả nhiên là vật họp theo loài. Chương 116, Thất Chi Đông Ung. Chương 116, Thất Chi Đông Ung. Tiêu Tuấn mây mưa thất thường bàn đem Thúy Bình cất nhắc vì Di Nương, nhường đại sảnh nhân đều lắp bắp kinh hãi, bao gồm Mộc Khê, nàng bắt đầu hoài nghi khởi nhị ra ánh mắt có phải hay không có vấn đề, thượng nữ nhân không chọn cũng liền thôi, thường nghe nói nam nhân là dùng nửa người dưới suy xét động vật, nhưng như vậy một cái giác, lại bị nhị ra cho rằng bảo giống nhau nâng Di Nương. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Chỉ đổ thừa nhị gia tiền khoa nhiều lắm, hiện tại hắn làm cái gì, Mộng Khê đều sẽ không cho hắn đánh cao phần, lại càng không sẽ tưởng đến nhị gia là vì nàng tài nâng Thúy Bình làm di nương. Nhị gia không biết Mộng Khê lúc này đối hắn đánh giá, đương nhiên càng sẽ không biết lúc hắn phát hiện chính mình thật tình sau truy thê trên đường chỉ có một tự thảm. Lẽ ra, Tiêu Tuấn vì cứu Mộng Khê, diễn trò làm được nhường nô tài nhóm đều nhìn đến Thúy Bình vô lễ cũng là đủ rồi, không tất yếu lại nâng Thúy Bình làm di nương. Nhưng vừa tới là hôm nay Thúy Bình sấm đông xương chuyện, nhường hắn sinh ra cảnh giác, này Thúy Bình không phải cái an phận chủ, nhường nàng tại đây thượng phòng ở, sớm muộn gì còn có thể chọc giận hắn cái kia kiệt ngạo bất tuân tiểu thê tử Vươn Lợi Trảo làm ra bất kể hậu quả chuyện, kia nhưng là khó lòng phòng bị, điều này làm cho hắn sinh ra đem Thúy Bình đuổi ra Tiêu Tương Việt Tâm. Thứ hai, mấy ngày nay đối Thúy Bình chuyên sủng nhường hắn nội tâm sinh ra thật sâu thất bại cảm, hắn rốt cục minh bạch một chuyện thực, cho dù hắn hậu viện thu đầy nữ nhân, hắn hàng đêm sinh ca, hắn Khê Nhi cũng sẽ không chắt một chút ánh mắt. Minh bạch cái sự thật này, hắn liền buông tha cho dùng chuyên sủng đến kích thích Mộng Khê ý tưởng, hơn nữa Thúy Bình làm hại Mộng Khê bị phạt, xem Mộng Khê gầy yếu cùng tái nhợt, hắn nhưng là thực đau đến tận xương thủy, đối Thúy Bình lại chán ghét đến cực tới, vì thế cuối cùng quyết định vẫn là tượng Mộng Khê đối đãi Hồng Ngọc giống nhau, cho nàng phân cái sân, xa xa đuổi rồi, đông lạnh đứng lên, miễn cho nàng ở viện này lý gây chuyện sinh sự, qua lại hướng mẫu thân cáo trạng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là vị gia, muốn phân viện tử phải danh chính ngôn thuận, không thể hướng ngộng suối như vậy dính vào, phải nâng di nương mới được, hơn nữa hiện tại đã có một Hồng Ngọc lệ, hắn lại cho vừa thông suốt phòng phân viện tử, kia hắn hậu viện phi tạc nổi không thể, nghĩ như vậy, hắn có thế này lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem cái Thúy Bình nâng di nương, đem sinh thức làm thành thuốc cơm, về sau liền đối mâu thân cùng nãi nãi nói, trọng phạt Thúy Bình, cũng tâm sinh không đành lòng, tổng là mâu thân nhân, vì thế liền nâng di nương. Nhường mãi mãi cùng mẫu thân tưởng phản đối cũng đã chậm, hắn còn có loại trực giác, chỉ cần hắn đem Thúy Bình chỉnh ra này sân, Khê Nhi nhất định sẽ vui vẻ. Cũng thực nhường hắn ngông đúng rồi một hồi Mộng Khê tâm sự, Mộng Khê bởi vì đã trúng phạt, này hai ngày chính cân nhắc thế nào đem Thúy Bình cấp ép buộc ra này viện, hôm nay Thúy Bình lại náo đông sương, nàng lâm thời nảy lòng tham tưởng Huyền Tiêu gia hưu nàng hạ đường, không nghĩ tới cái này lăng đầu thành nhị gia, liên một cái hưu lời không để, nàng đương nhiên không thấy được nhị gia hưu thư bộ dạng cái dạng gì. Nhất thời đổ làm nàng thất vọng. Thất chi đông ung, thu chi tăng du, không muốn tới hưu thư, nhưng đem Thúy Bình chuyển ra Tiêu Tương Viện, có thể nhường nàng thành tĩnh ở đất ở Đông Sương, Mộng Khê vẫn là thực vừa lòng. Về phần nâng thân phận của Thúy Bình, Mộng Khê tài không lại hồ đâu, cho dù nhị gia nhường Thúy Bình làm chính thê, nàng cũng sẽ cử hai tay đồng ý, chỉ cần hắn cho nàng một cái hưu thư là được. Ngộng Khê cũng bởi vậy lần đầu tiên ở nhị gia trước mặt xuất hiện ý cười, khó trách nhị gia thấy, muốn thần thái phấn khởi. Cứ việc vẫn như cũ có hiểu lầm, nhưng bởi vì Tiêu Tuấn bắt đầu cân nhắc khởi Ngộng Khê tâm sự, này vợ chồng hai người, đại hôn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên không như mà cùng. Thúy Bình nâng di nương, Tiêu Tương Viện Lý có thể nói là giai đại hoan hỉ. Một câu, ngươi hảo, ta hảo, nàng cũng tốt. Tiêu Tuấn đứng dậy phải đi, lại nghĩ tới một sự kiện đến, quay đầu lại ngồi xuống, đối với một bên Thúy Bình nói. Ra qua hai ngày muốn ra phủ đại đại lao ra đi Thanh Châu đàm nhất cọc sinh ý, đại khái nửa tháng tả hữu, ngươi nhưng cẩn thận, này trong viện mặc dù có ra sủng ngươi, nhưng hậu viện sự tình vẫn là về nhị nãi nãi quản, thật sự phạm vào quy cự, cẩn thận ra cũng không giúp được ngươi. Hắn liền đem này lời riêng trước mặt nhị nãi nãi mặt nói ra, Huyên Chi Thu thẳng nhìn chằm chằm Thúy Bình, nếu ánh mắt có thể giết người, Thúy Bình đã sớm bị nàng giết thi cốt vô tổn. Tiêu Tuấn nói xong, đứng lên đi đến Ngộng Khê bên người, xem vẻ mặt lạnh nhạt Ngộng Khê nói. Nhị nãi nãi buổi sáng vô cớ trọng phạt Thúy Bình, phạm vào ghen tị, có người mất của mẫu phong, phạt ngươi ở Đồng Xương giam cầm 10 ngày, hơn nữa lúc trước 10 ngày, tổng cộng 20 ngày, nhị nãi nãi này 20 ngày, liền hảo hảo mà ở Tiêu Tương Viện Lý ngốc đi. Nói xong, không đợi Ngộng Khê đáp lời, liền nâng bước đi ra ngoài. 20 ngày, đủ nàng dưỡng hảo thân thể thôi, khi đó hắn cũng đã trở lại, ít nhất mâu thân sẽ không ở hắn xuất môn thời điểm. Ngược đại Khê Nhi, hắn nói Tiêu Tương Viện, không phải Đồng Xương phòng, hy vọng thông minh Khê Nhi có thể minh bạch ý tứ của hắn, không có việc gì, hội đi ra Đồng Xương hít thở không khí, nhường hắn ngẫu mà có thể coi trọng liếc mắt một cái cũng tốt, hắn thực hối hận lúc trước vì sao muốn đem Đồng Xương hậu viện kiến lớn như vậy, huyên hiện tại nàng này tiểu thế tử. Chỉ cần không có việc gì, có thể hoa ở bên trong một ngày không được. Mặc hắn ở trong thư phòng mỏi mắt chờ mong. Cái gì có thất phong phạm, rõ ràng là ngươi sợ nhị mãi mãi thừa dịp ngươi không lại khi dễ tâm can ngươi bà bối, tài cấm chân, Chi Thu ở trong bụng thầm mắng nhị gia ở Chi Thu trong lòng là triệt để bị phán tử hình. Lão Thái Quân cùng đại phu nhân nghe nói nhị gia cất nhắc Thúy Bình sự tình, đều lắp bắp kinh hãi, lại nghe nói trước mặt hạ nhân mặt, sở hữu lễ đều làm, cũng chính là sinh thức dĩ nhiên làm thành thuốc cơm, tưởng đổi ý là không có khả năng, bất giác tương đối lắc đầu. Việc này viện siêu ra hai người đoán trước, hơn nữa đại phu nhân, nghe xong việc này, tức giận đến thiếu chút nữa lưng qua khí đi, này vô liêm sỉ con, liền vì một hơi, đã đem ra nô xuất thân hầu gái cất nhắc di nương, một bên mắng con hồ đồ, một bên mắng Thúy Bình rất không biết tốt xấu, thu phòng vài ngày liền làm hạ khi chủ việc, nhường nàng không mặt mũi. Ngày đó, tứ nhi nhất được thả ra thượng phòng, liền đến dưỡng tâm viên nói Thúy Bình bị phát chuyện, đại phu nhân vừa nghe, giận tí mặt. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được này nhị nãi nãi dám đụng Thúy Bình, Thúy Bình là nàng nhân, nhị nãi nãi động chính là hướng nàng thị uy, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn, nhị nãi nãi một ở lại mà tam khiêu chiến nàng tôn nghiêm, tưởng thật phạm vào nàng điểm mấu chốt. Đại phu nhân nghĩ đến Lao Thái Quân nhân lão mở, nhưng lại không hiểu tin tưởng này hồ ly tinh là Tuấn Nhi quý nhân, hộ được ngay, thầm nghĩ lần này cho dù nhị nãi nãi bằng chứng như núi phạm vào đố, lấy kia Lao Thái bà thủ đoạn cũng không tất thực sẽ làm này hồ ly tinh hạ đường. Nhưng đòn hiểm một chút Lao Thái Quân là ngăn không được, vì thế nàng phân phó Tử Nguyện, âm thầm hứa lấy số tiền lớn, đãi nàng chuyển qua nhị nãi nãi, hạ lệnh trách phạt thời điểm, nhường đi trượng người trực tiếp. Đem nhị nãi nãi trượng tệ, nhiều lắm Lao Thái Quân giận dữ dưới lại tử vài cái nô tài, cũng tỉnh tâm sự của nàng. Mà khi hắn phái người đi Tiêu Tương Viện truyền nhị nãi nãi khi, đi nhân lại bị nhị gia cấp phái đã trở lại, nói là nhị gia nói hắn đã trọng phạt nhị nãi nãi, sợ mẫu thân xem nhị nãi nãi càng khí, bị thương thân mình. Liền không nhường nhị mãi mãi đi lại. Trở về nhân còn nói là vì Thúy Bình làm hạ khi chủ đại sự, nhị mãi mãi giận dữ dưới phạt Thúy Bình, nhị ra ngay tại một bên xem, nhưng đối lý trước đây, cũng ngăn không được, một lòng đau liền nâng di nương, tuy rằng sự thật cùng Tứ Nhi lúc trước nói có chút xuất nhập, nhưng kêu lên Tứ Nhi hỏi lại Đông Sương Lý tình huống, Tứ Nhi nói nàng lúc đó cũng chưa đi đến Đông Sương, đúng là vừa hỏi tam không biết, sau này hỏi nóng nảy, lại xèo xèo ngâu ngô nói không nên lời, đại phu nhân cũng sẽ tin. Tiêu Tương Viện Lý chuyển ra đến nói, kia Thúy Bình tự nâng di nương, vừa tới có thương tích, thứ hai nàng cũng minh bạch, luôn luôn chú trọng xuất thân bối cảnh đại phu nhân hội kiên quyết phản đối nàng bị nâng di nương chuyện, nào dám giờ phút này đến dưỡng tâm viên kể rõ nàng bị phạt trải qua, trốn đều không kịp đâu. Đông Sương Lý Nhân lại càng không hội nhàn rỗi không có việc gì chạy đại phu nhân nơi này xuyên tạc, đại phu nhân nghĩ đến Thúy Bình là nàng điệu dạy dỗ, khi chủ việc một khi thống ra, nàng là tối không mặt mũi, cũng hãy bỏ qua Mộc Khê. Ngộng Khê trọng phạt Thúy Bình, lại một lần nữa phản kháng bà chuyện ở Tiêu Tuấn một tay bày ra hạ, tự nhiên tiểu thành nhất cọc vô đầu bàn xử án. Thúy Bình phân sân, xa xa ly khai Tiêu Tương viện. Điều này làm cho đại phu nhân tưởng ở Đông Xương xếp vào cơ sở ngầm tính toán triệt để xanh non, lúc này Thúy Bình đối nàng mà nói, chính là một quả phế kỳ, nhị gia dù sao cũng là tương lai gia chủ, có thể nào thu xuất thân như thế đê tiện gì nương, thu thông phòng chính là thiên đại ban ân, nghĩ đến Thúy Bình không biết nặng nhẹ, đại phu nhân trong lòng đã đối nàng sinh ra sát ý. Chương 117, sinh ý thịnh vượng. Chương 117, sinh ý thịnh vượng. Ngộng Khê xung quanh giận dữ, chọc hạ di thiên đại họa, bị này nhị gia giống như hồ nháo một chút loạn thưởng loạn phạt, tiêu cho vô hình, cuối cùng là lao thái quân, đại phu nhân trang câm điếc, Thúy Bình bị nâng di nương, phân sân, Tiêu Tương viện lý chủ tử giai đại hoan hỉ, nhưng có người khả mất hứng, này không, Tú Nhi lại bắt đầu ở nàng trong phòng nhỏ báo nổi đâu. Nhân sở dĩ thống khổ, ở chỗ theo đuổi sai lầm gì đó, Tú Nhi không chỉ có theo đuổi sai lầm gì đó, hơn nữa là hãm sâu trong đó mà không tự biết, cho nên nàng lại đau càng thêm đau, kia thống khổ nhường nàng gần như điên cuồng. Tú Nhi trong phòng lúc này đã là một mảnh hỗn độn, kia tê toái màn, tượng phiến phiến tơ đông, chung quanh phi vũ, trong phòng nhỏ lạc anh rực rỡ, giật mình cuối mùa thu quá sớm đi tới này phòng nhỏ. Tú Nhi cuối cùng vô lực ngồi ở trên giường, xem quỷ gối một bên chiến chiến kinh kinh băng tâm, Ngọc Tâm hỏi. Các ngươi nói, vì sao sẽ biến thành như vậy, Thúy Bình bất quá một cái nô tài, đến cùng dùng xong cái gì thủ đoạn, nhưng lại ôm lấy biểu ca hồn, biểu ca sẽ như vậy sủng nàng, nghe nói biểu ca đau nàng đau hận không thể ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ vì biểu tẩu phạt, liền nâng di nương, ban thưởng vườn, nhưng lại là sở hữu di nương trung lớn nhất vườn. Thúy Bình tuổi trẻ, nhị gia có lẽ chỉ đồ nhất thời tươi mới, tâm vẫn là ở tiểu thư trên người, vài ngày trước không phải còn tặng tiểu thư châu hoa sao, y lì nô tì tưởng, nhị gia chính là nhân nhất thời không thấy được tiểu thư, nghị Thúy cô nương là từ nơi này đi ra ngoài, tìm điểm gửi gắm cũng là có, tiểu thư trăm ngàn đừng tức giận bị thương thân mình. Băng Tâm gặp tiểu thư náo đủ, đánh bạo an ủi. Châu hoa, đúng rồi. Ta chính là ngẫu nhiên vừa nói, biểu ca liền cho ta mua trở về, biểu ca trong lòng luôn luôn là có ta, ngày đó ở Thúy Bình cùng biểu tẩu trước mặt, một mình tặng ta này nọ, biểu ca vẫn là đối ta tốt nhất. Tú Nhi nghe Băng Tâm nhắc tới châu hoa, bận theo trang điểm hộp lý tìm ra kia mai châu hoa, cầm trong tay, nhớ lại biểu ca ngày ấy ôn nhu, sắc mặt dần dần bình cùng. Ngọc Tâm gặp tiểu thư hết giận, cũng phụ hòa nói. Chính là, tiểu thư, ta nghe nói Thúy Di nương vườn tuy lớn, nhưng cách nhị gia Tiêu Tương viện cũng là xa nhất. Cũng là tối yên lặng, về sau chỉ cần tiểu thư ý tưởng ở hải đường viện trên đường đem nhị gia thỉnh đến dưỡng tâm viên đến, thời gian lâu, dần dần mới lạ, nhị gia đã quên Thúy Di nương, là chuyện sớm hay muộn. Thú Nhi nghe xong lời này đã là mặt mày hớn hở. Vẫn là Ngọc Tâm cơ linh, đối, biểu ca mấy ngày nay xuất môn, chờ biểu ca trở về, liền phái hai cái tiểu nha hoàn tại kia con đường thượng hậu, nhìn đến biểu ca đi hải đường viện, đã nói gì có việc thỉnh hắn, đúng rồi, các ngươi hai cái đi theo ta, cũng vất vả. Buổi sáng gì đưa tới được tham nhung cháo, còn không dùng hết, liền thưởng hai người dùng xong, đều đứng lên đi, đem phòng ở quét dọn. Phân phó Hoàn Băng Tâm Ngọc Tâm, lại ngồi ở kia lẩm bẩm. Thúy Bình, cho ngươi trước Mỹ vài ngày, chờ ta làm nhị mãi mãi, cái thứ nhất trước bắt người khai đào. Tú Nhi cấp đại phu nhân ra cái một hòn đá ném hai chim chủ ý, này tảng đá không đánh biểu tẩu, lại thương đến Lý Di Nương, nhị gia đã hơn 20 thiên không có tới cúc viên, chút khi nàng đang dùng một phen kéo. Nghiến răng nghiến lợi đem Thúy Bình đưa cho nàng kia kiện quần áo tiễn một cái, lại tê thành một phiến, ở nàng trong mắt, này quần áo chính là Thúy Bình, nàng nhất định phải đem nàng tê nát, nhu lạn, sau đó lại nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, nhường nàng chọn đời không. Được siêu sinh. Lúc này Lý Di Nương trong ánh mắt lộ ra một cô âm độc cùng thị huyết khát vọng, miệng thì thào lẩm bẩm. Tiễn tử ngươi này hồ ly tinh, nhìn ngươi còn có thể mê hoặc nhị ra, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Theo không an phận Thúy Bình bị cất nhắc Di Nương, Lý Di Nương đại bị thương tổn, nhị gia hậu viện lại nổi lên một hồi tân gió lốc, nhất định sẽ có một hồi lớn hơn nữa huyết vũ tiến đến. Không nói Tiêu phủ mọi người đối Thúy Bình bị nâng Di Nương trăm dạng tâm tư, lại nói này Mộng Khê tự bị cấm chân, mỗi ngày vừa không dùng đi thọ hy đường thỉnh an, cũng không cần Di Nương đi lại thỉnh an, kia Thúy Bình tự bị phạt ly khai Tiêu Tương viện sau, cũng lại không dám tới nàng Đồng Xương lung lay, này đổ thực nhường Mộng Khê qua nổi lên thần tiên dường như ngày. Nhẹ nhàng mấy ngày nay Mộng Khê liền muốn tìm một ít về Đại Tề địa lý, lịch sử, nhân vật phương diện thư, muốn đi khắp Đại Tề, nàng tối bức thiết hiểu biết đó là này đó, nhất tìm dưới, mới phát hiện, tại đây cổ đại, thật sự là một lá thư khó cầu, nghe nói nhị gia thư phòng trung hữu hảo chút thư, nhưng nhất tưởng khởi nhị gia kia trương băng sơn mặt, liền đánh tiêu đi thư phòng đào thư ý tưởng. Ngẫu nhiên nghe Chi Thu nói lên các nàng gia trước kia có thật nhiều thư, đều ở nhà cũ lý, liền ương Chi Thu nhường nàng ca ca tìm thời gian đi nhà cũ lấy chút đi lại. Này Lý Độ cũng đủ nốc, vài ngày trước rất dễ dàng hồi đi xem đi, nhưng lại cầm chút sách thuốc cùng khoa cử linh tinh thư, đem cái Mộng Khê tức giận đến hận không thể đem thư tạp đến Lý Độ trên đầu. Này ngu ngốc, khó trách chung không xong cử, nàng tiểu ít đi nói một câu nói, nàng một nữ nhân già, xem khoa cử thư có ích lợi gì. Sinh khí về sinh khí, Mộng Khê cũng biết trước mắt dược đường vừa đi vào quỹ đạo, Lý Độ cũng là phân thân thiếu phương pháp, vẫn là qua mấy ngày chờ hết thể đều làm theo, không nổi, lại nhường hắn hồi đi xem đi, hiện tại đâu, quản hắn cái gì thư, có liền có một ít còn hơn không, sách thuốc đều xem xong, hôm nay lại cầm một quyển Đại Tề Luật Thực Không Hình Tượng nằm ở Nhuyễn Tháp Thượng xem lên. Chính xem, Chi Thu hai tay nâng cái dương nhỏ, đi đến, vào nhà sau trực tiếp đem thùng đặt ở Nhuyễn bên người Biên Tiểu Kỳ Thượng, đặt mông ngồi ở Tú Đôn Thượng, Biên Xuyễn Biên nói. Nô tỳ đã trở lại, nhị mãi mãi ở trong phòng hoàn hảo, bên ngoài nóng chết người, này ông trời là thật không nghĩ làm cho người ta sống. Mộng Khê thấy nàng tiến vào, vung trong tay thư, ngồi dậy, hỏi. Trở về nhanh như vậy, Di Xuân Đường thế nào? Nhị mãi mãi bị cấm chân, bọn nha hoàn cũng không bị giam cầm, này không, Chi Thu chính là mới từ Di Xuân Đường trở về. Ngồi ở Tú Đôn Thượng đang ở báo toán thời tiết, Chi Thu vừa nghe nhị mãi mãi hỏi, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Nhị mãi mãi xứng dược chân linh, người bên ngoài đều thịnh truyền Di Xuân Đường thuốc viên là đại tề hiếm lạ vật, đều ở đoán Di Xuân Đường sau lưng chủ nhân thân phận đâu. Rất nhiều người đạp phá bậc cửa tìm nô tỳ ca ca chỉ cầu gặp ngài một mặt, phụ thân cùng ca ca đều có chút ứng phó không đi tới. Mấy ngày nay, chúng ta dược đường thật sự là bị tễ phá môn, ca ca lại ở phía trước điếm gia tăng rồi vài cái tiểu nhị, còn là có chút bận không đi tới, hơn nữa lầu 2 dược, tiêu khả nhanh, tháng trước tính xuống dưới cận lầu 2 liền bán 5.000 nhiều lượng bạc, lúc trước đoái điếm tiền vốn sớm đã trở lại, này không, quay vòng bạc hơn, nhị mãi mãi trước đó vài ngày muốn một ít hiếm quý hy thiếu thảo dược, đều bị ca ca cấp tìm được, nhường nô tỳ xê. Vê nhị mãi mãi mang đi lại. Chi Thu biên nói, biên mở ra kỳ thượng thùng. Hiến vật quý dường như giống nhau đưa cho nhị mãi mãi xem. Mộng Khê vừa nghe lời này, nhãn tình sáng lên, thật sự, toàn xứng tề. Đúng vậy, một mặt không thiếu, nhị mãi mãi ngài xem. Thật tốt quá, đi, chúng ta đi hậu viện phối dược. Mộng Khê nói xong đứng dậy túm Chi Thu về phía sau viện hiệu thuốc đi đến. Chương 118, phối chế kỳ dược. Chương 118, phối chế kỳ dược. Mộng Khê vừa nghe nàng muốn này thảo dược đều xứng tề, tinh thần tỉnh táo. Túng Chi Thu liền đi Đông Xương hậu viện phối dược. Vất vả vài ngày, Mộng Khê rốt cục hợp với theo nàng nói là trên đời này tuyệt vô cận hữu giải độc thuốc tiên, lấy Mộng Khê trong lời nói giảng, thuốc này mấu chốt khi là có thể tục mệnh, so với Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan còn linh, tuy rằng nàng cũng chưa thấy qua Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan. Mộng Khê vốn định cấp thuốc này đặt tên kêu Đại Hoàn Đan quên đi, tả hữu còn chưa có nghe nói đại tể có Thiếu Lâm Tự, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, vẫn là quên đi, nàng đối đại tể hiểu biết quá ít. Cận theo thượng quan công tử trong miệng có biết một hai, này người khác bản quyền dùng hơn, khó tránh khỏi có một ngày hội thải lôi, vì thế Thu chàng quát bụng tưởng á tưởng, đừng nói, thật đúng nhường nàng nghĩ ra một cái nàng nhận vì thực khốc cái tên, còn thần đan. Nhị mãi mãi, dùng xong nhiều như vậy dược liệu, thế nào tài hợp với hơn 10 lạng, nghe nô tỳ ca ca cùng phụ thân nói, này dược liệu đều là vô giá, có chút thậm chí hoa bạc đều mua không được, vẫn là những người đó nghe nói Di Xuân Đường chủ nhân cần, hồi vì mộ danh. Tài bán cho chúng ta, còn có chính là thượng quan công tử cũng tặng không ít. Thuốc này quý tinh, không đắt hơn, này một tương đương với mấy chục lạp lánh hương hoàn giá trị, mỗi một lạp đều là này đại tề rốt cuộc tìm không ra đến. Chi Thu vừa nghe, trong mắt lập tức toát ra tiểu tinh tinh, giật mình gian kia đẩy trời bạc tuyết rơi bàn hướng nàng bay đi lại, vẫn bắt lấy nhị mãi mãi thủ hỏi. Thật sự, chúng ta đây một có thể bán bao nhiêu bạc? Mộng Khê tượng liếc si dường như nhìn nàng một cái. Thuốc này là không thể bán. Ngươi không biết cái gì kêu có báo vật là mang tội sao? Một khi có người phát hiện Di Xuân Đường có thể chế loại này kỳ dược, kia không được phiên lần đại kỳ cũng muốn đem ta đào ra, chúng ta ngày sau nơi nào còn có thể tiêu giao. Mộng Khê sở dĩ vội vã xứng thuốc này, là vì nàng biết kia gia hại nhị gia độc thủ còn luôn luôn tại tiêu phủ lần nấp, nàng bất quá không phải cái nhị mãi mãi danh hiệu, đừng đến cuối cùng, này danh hiệu chưa cho nàng mang đến ưu việt, ngược lại bồi tiêu nhị gia cùng nhau chiêu độc thủ, nhị gia chết sống không về nàng quản. Nàng đương nhiên không nghĩa vụ bang nhị gia tìm ra hại hắn người, nhưng nàng mạng nhỏ vẫn là thực đăng giá, cho nên mới không tiết số tiền lớn phối chế này bảo mệnh thuốc. Viên, tùy thân mang theo, cho dù màn này sau độc thủ là dùng độc cao thủ, nàng cũng không sợ. Chi Thu nào biết nhị mãi mãi đa dạng tâm tư, nghe nói này thuốc viên không thể mua, mặt lập tức đùi xuống dưới, kia thảo dược nhưng là bạch hoa hoa bạc đổi lấy, đầu năm nay, tránh điểm bạc dễ dàng sao. Tất cả đều xứng này không thể bán dược. Húng chi nhị mãi mãi tại đây nhà cao cửa rộng trung, nhiều như vậy nha hoàn bà tử hầu hạ, có thể chung cái gì độc, chịu cái gì thương, thế nào cần tụ mệnh, căn bản dùng không đến này đồ bỏ còn thần đan, thầm than nhà nàng nhị mãi mãi thật sự là cái bại gia tử. Suy nghĩ vẫn là biến đổi pháp thuyết phục nhị mãi mãi xuất ra đi bán mới tốt, nghe nhị mãi mãi nhắc tới có báo vật là mang tội, đổ nhường nàng nhớ tới một sự kiện đến, vì thế lại ngẩng đầu đối nhị mãi mãi nói. Nhị mãi mãi nói lời này, nô tỳ đổ nhớ tới một sự kiện, trước đó vài ngày, còn có mấy khởi nhân xem trọng chúng ta Lanh Hương Hoàn, tìm ca ca trao đổi, phải muốn bạc mua bí phương, nhường nô tỳ ca ca cấp cái giới là được, không lại hổ bạc bao nhiêu. Ca ca nói cho bọn họ thuốc này là chủ nhân xứng, hắn chỉ phụ trách bán, trong tay không có bí phương. Sau này những người đó lại đây cùng ca ca thương nói chuyện hợp tác chuyện, nói là bọn hắn ra bạc, chúng ta ra bí phương, đem thuốc này đường khuyết đại kinh doanh, tránh bạc tam thất hai, bọn họ thất chúng ta tam, nhị mãi mãi ngài nói, này cùng minh thưởng có cái gì khác nhau. Nô tỳ ca ca vừa nghe lời này, tưởng nhị mãi mãi nhất định không sẽ đồng ý, liền một ngụm từ chối, sau này liền mỗi ngày có người đến dược đường xin ép. Nhưng đều vừa vặn bị thượng quan công tử phái đi hỏi thăm ngài nhân gặp phải, cấp đánh đi ra ngoài, đánh vài lần, hiện tại Lãnh Thanh, nhị mãi mãi, xem ra ngài bí mới là vách tường ngọc đâu, cận một cái Lãnh Hương Hoàn bí phương liền chọc nhiều như vậy tai họa. Ngọc Khê Trắng Chi Thu liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Thượng quan công tử thường xuyên phái người đi dược đường. Nghe ca ca nói, thượng quan công tử luôn luôn sẽ phái nhân đi xem ngài hồi không trở về, còn dặn ca ca nói, chỉ cần ngài một hồi dược đường, lập tức phái nhân thông trì hắn. Hắn gặp mặt từ trước đến nay xem ngài, cũng thường xuyên mua chút dược trở về, đổ thành chúng ta dược đường khách quen, sau này gặp có người nháo sự, dứt khoát liền an bày hai người mỗi ngày ở dược đường thủ, cũng không cần chúng ta thù lao, nô tỳ ca ca đều cảm thấy có chút băn khoăn. Ngộng Khê nghe xong lời này, bất giác xấu hổ, ngày ấy nàng bất quá say rượu sau sóng cuồng, trong lúc vô ý kết bái vị này nghĩa huynh, mấy ngày nay, nàng cơ hồ đã không nhớ rõ việc này, hắn lại thật sự đem nàng đặt ở trong lòng. Trước mắt lại hiện ra thượng quan công tử kia nhẹ nhàng phong thái, như một xuân phong bàn tươi cười, nghĩ đến ngày sau nàng rời đi tiêu phủ, kia thượng quan công tử vẫn có thể xem là một vị biết đã, này bằng hữu, hay là muốn thường thường liên hệ, vì thế nói. Làm khó thượng quan công tử, ta cấp thượng quan công tử tu thư một phòng, ngươi ngày mai nhường lý độ chuyển cho hắn. Chi Thu gật đầu ứng, vẫn cấp nhị mãi mãi bị giấy bút, Ngộng Khê ngồi ở án tiền, nghị viết rằng. Đại ca, người ta huynh đệ từ biệt đã co hơn tháng. Đệ ngày ngày du lịch cho Sơn Thủy trong lúc đó, nay thư nhà, thừa mông đại ca thất vọng, thậm cảm vui mừng, độc đăng cao sơn, mắt nhìn đại tề giang sơn nhiều như vậy tiểu, nhớ tới đại ca chí lớn, đệ ngẫu một khúc, tướng từng đại ca, lấy miễn đại ca đền nợ nước chi tâm, viên đại ca kế hoạch lớn chí lớn. Bác vọng giang sơn phong yên khởi bao nhiêu chí khí nan thủ. Khắc nhị đệ gần đây phối chế giải độc thuốc tiên còn thần đan, này dược khả giải trăm độc, mấu chốt khi còn khả tục mệnh, đại tề ít có, thiên hạ vô song. Cũng không ở Di Xuân Đường tiêu thụ, nay tặng đại ca một quả, đại ca thận dùng. Nhị đệ mộng đảm cấu đầu. Mộng Khê nhớ tới lần trước thượng quan công tử chỉ nghe nàng sướng một lần liền bắn xuất ra, tưởng hắn nhất định là cái vận luật cao thủ, đầu này sở hảo. Mộng Khê tìm chút tâm tư, nhớ được kiếp trước nghe qua nhất thủ đại khí bồng bộ tái quốc ca khúc, ca danh cùng ca từ đều nhớ không rõ, thử hư xuất ra nhường Chi Thu quá mức, vừa nặng điện tử, khác lấy tên niệm nô kiểu, lại từ đầu nhìn một lần, nội dung thực vừa lòng. Nhưng xứng thượng nàng gà bảo bản chữ to, thấy thế nào kỳ quái, vì thế nhường Chi Thu một lần nữa sao chép. Chi Thu xem nhị mãi mãi này thủ đại khí đồng một khúc, thầm than nhị mãi mãi thế nào liền sinh cái nữ nhi thân, muốn là nam nhân, tưởng thật có thể vào triều bái tướng, kiến công lập nghiệp, đáng tiếc như thế tuyệt thế văn thái, cố tình không biết viết tự, không chỉ có thầm mắng này lý lao ra ngu hủ, phóng như vậy thông minh nữ nhi không hảo hảo bồi dưỡng, lại chỉ làm cho học cái gì nữ hồng, định là nhị mãi mãi từ nhỏ chán ghét nữ hồng. Huyên hiện tại liên nữ hồng cũng không học hội, văn không, văn, võ không võ, chính là nàng đã quên, nàng cha nhưng là hảo hảo bồi dưỡng, nàng coi như là kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông tiểu gia bích ngọc, cuối cùng vẫn trốn bất quá này vì nô vì tì mệnh, tưởng thế gian này trăm sự, đều là tạo hóa trêu người. Chi Thu sao hoàn, Ngộng Khê lại nhìn một lần, gật gật đầu, chợt nhớ tới ngày ấy thượng quan công tử khuyên nàng vào triều làm quan chuyện, cảm thấy nàng tặng này thủ khúc đừng làm cho thượng quan hiểu lầm nàng có đền nợ nước chi tâm. Đổ không tốt, nghĩ lại điển nhất thủ tiểu thi, nhường Chi Thu phụ ở phía sau, có thế này vừa lòng, lại phân phó Chi Thu đem nàng phối chế còn thần đan dùng tinh xảo tiểu hộp trang, sáng mai tống xuất đi. Chương 119, tìm tung mịch tích. Chương 119, tìm tung mịch tích. Huynh có đền nợ nước trí đệ vô an bang tâm. Vong tình sơn thủy sắc giang hồ nhậm ta du. Thái tử một bên thưởng thức Ngộng Khê tặng cho hắn kia mai còn thần đan, một bên nhẹ nhàng mà ngâm tụng Ngộng Khê viết này thủ tiểu thi. Chậm rãi độ đến phía trước cửa sổ, nói nhỏ nói. Nhị đệ, như không phải ngực mang thiên hạ, có thể nào viết ra như thế khí thế bàng bạc như quân lâm thiên hạ bản khúc, như thế đem thiên hạ nạp cho cổ trưởng lòng dạ, có thể nào không tư đền nợ nước, mà chỉ du lịch cho sơn thủy đâu. Tùy tay cầm trong tay khúc đưa cho bên người mưu sĩ Lý Toản. Lấy Toản huynh ý kiến, làm ra này khúc người lòng dạ như thế nào. Kia Lý Toản thân thủ tiếp nhận, nhìn thật lâu sau, mở miệng hỏi nói. Người này nhưng là ngày trước điện hạ sở tìm Di Xuân Đường chủ nhân, điện hạ nghĩa đệ. Đúng là người này, Toản huynh xem người này như thế nào. Điện hạ, cũng không là thần hạ vọng nôn, đan xem này khúc, liền biết người này có ẩn chứa thiên hạ chi tâm, tinh trung đền nợ nước chí nguyện, tái kiến hắn ở Di Xuân Đường vì dân chúng phối chế này thuốc hay, càng biết người này bi thiên liên nhân, tâm hệ thương sinh, ngại vạn cổ người không kịp cũng. Lý Toản nói xong, gặp thái tử thật lâu sau không nói, còn nói thêm. Điện hạ, lần trước thần đã cùng điện hạ phân tích qua, người này có mang ẩn chứa thiên hạ chi tâm, tay cầm bách thế khó tìm chế dược bí phương, thượng khả an bang định quốc, hạ khả giải lê thứ khổ, này bí phương lại tụ vơ vét của cải phú nguồn suối, như có thể được người này tương trợ điện hạ không khác như hổ điền dược. Lý huynh lời nói thật là, chính là này nhị đệ phiêu bạt bất định, bổn vương tìm một tháng có thừa, đúng là không hề kết quả. Lý Toản nghe xong, cũng lắc đầu, thế nào người này liền tượng hư không tiêu thất bản, không thấy bóng dáng. Lẽ ra thái tử cơ sở ngầm đã trải rộng đại tề, nếu thật sự chỉ du sơn ngoạn thủy, luôn có tung tích có thể tìm ra, hắn đến cùng tàng đến chỗ nào. Gặp Lý Toản không nói, thái tử xoay người hướng đứng ở một bên tiểu tống tử hỏi. Ngày gần đây Di Xuân Đường thế nào? Lý công tử luôn luôn dạo chơi bên ngoài, trước đó vài ngày, Trương Ngự Sử môn hạ đệ tử muốn cùng Di Xuân Đường hợp tác, tác muốn lanh hương hoàn bí phương, bị Lý trưởng quầy cự tuyệt sau, liền tìm người tới cửa nháo sự, bị thị vệ tôn thành, Lý Bạc giáo huấn hai lần. Hiện tại hắn môn đều biết đến Di Xuân Đường sau lưng có điện hạ duy trì, không dám nữa đi sinh sự, chính là, Yến Vương cũng thập phần chú ý Di Xuân Đường, thường xuyên phái người đi cấu chút dược vật, cùng Lý trưởng quầy chấp đối. Tôn Thành nói hắn thường xuyên ở Di Xuân Đường phụ cận nhìn thấy Yến Vương nhân, nô tài hoài nghi Trương Ngự Sử tìm Di Xuân Đường hợp tác, đó là vì Yến Vương tính toán. Tăng số người những người này thủ đi qua, chớ phải bảo vệ Di Xuân Đường chu toàn, thông chi các nơi đầu mối, lại ra tăng tìm tra, nhất có nhị đệ tin tức. Lập tức cho ta biết. Tiểu tống tử lên tiếng, xoay người phải đi, chợt nhớ tới một chuyện, xoay người trở về hướng thái tử nói, thái tử, mấy ngày nay, trừ bỏ lần trước cùng ngài nói kia Lý trưởng quầy thân thế ngoại, nô tài còn tra được một chuyện. Chuyện gì? Nghe nói này Lý trưởng quầy có một muội muội tên là Lý Thúy, khai Di Xuân Đường phía trước, bị bán vào tiêu phủ, làm tiêu phủ nhị mãi mãi bên người đại nha hoàn. Nay là chuyện khi nào đâu, Lý trưởng quầy không thiếu bạc, vì sao không chuộc đồ đến? Là khai Di Xuân Đường phía trước sự tình, khi đó Lý trưởng quầy nghèo khổ thất vọng, vì cấp lao cha chữa bệnh, không thể không bán muội muội, nô tài từng nhường thị vệ Tôn Thành mặt bên hỏi qua Lý Độ, nhưng Lý trưởng quầy nói năng thận trọng, theo không thừa nhận chính mình có cái muội muội, tưởng là sợ người khác lấy đến đòi hiệp cho hắn, này đó đều là nô tài ngẫu mà theo nhân nhà tử kia nghe tới. Lý Độ theo một cái nghèo khổ thất vọng người làm ăn, đông chốc liền khai nổi lên Di Xuân Đường, này trung gian hắn đến cùng có cái gì kỳ ngộ, ai ra tiền? Đúng rồi, Tiêu Nhị gia khả thu Lý Độ muội muội. Nô tài nguyên cũng đoán là Tiêu Nhị gia thu Lý trưởng quầy muội muội Lý Thúy, giúp đỡ Lý trưởng quầy khai dược đường. Sau này sau khi nghe ngóng, kia Lý Thúy tự bán nhập Tiêu phủ sau, cải danh Tiêu Chi Thu, luôn luôn đi theo Tiêu phủ nhị mãi mãi, này nhị mãi mãi không chịu sủng, nàng cũng không bị bắt phòng. Sau này nô tài nhất tưởng, cho dù Tiêu gia giúp đỡ Lý Độ khai dược đường, kia bí phương không nên, nếu Tiêu gia thực sự bí phương, lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế, lại làm sao có thể chỉ khai một cái không chớp mắt tiểu điếm tiểu đánh tiểu náo tránh điểm tán bạc vụn, sợ là đã sớm ở đại tề mọc lên như nấm, tưởng là Tiêu gia cùng Di Xuân Đường không có gì quan hệ, có lẽ này Lý trưởng quầy giống như ngài ngẫu ngộ Lý công tử, cơ duyên xảo hợp mở Di Xuân Đường. Thái tử nghe xong lời này, cũng gật gật đầu yên lặng không nói, Lý Toản ở một bên mở miệng hỏi nói. Có thể hay không là này Tiêu phủ nhị mãi mãi có cái gì bối cảnh? Tiểu tống tử, ngươi khả tra qua người này sao? Hồi Lý công tử, nô tài cha qua, này Tiêu phủ nhị mãi mãi là bố thương Lý Thanh nữ nhi, chỉ vì này Lý Thanh tổ tiên đối đã qua đời Tiêu lão ông có việc mệnh tri ân, hai nhà từ nhỏ đính oa nhi thân, bởi vì thịnh truyền nàng này không thủ nữ tác, nuông chiều ương ngạnh, cho nên Tiêu gia luôn luôn chưa lập gia đình, thẳng đến tiền mấy tháng Tiêu nhị gia bệnh tình nguy kịch, tài cưới về sung hỉ. Tiểu tống tử nói đến này, dừng dừng, nhìn thái tử cùng Lý Toản liếc mắt một cái, lại nói tiếp. Nô tài bởi vì nghe nói này nhị mãi mãi hôn tiền đồng thời cùng vài cái công tử cấu kết, liền đoán rằng có phải hay không này đó công tử chung vừa đúng còn có Di Xuân Đường chủ nhân, nhân nhớ tình xưa, tuy rằng nhị mãi mãi gả cho người, nhưng vẫn cho nàng bí phương, giúp đỡ này mở tiệm, vừa vặn Lý Thúy theo này nhị mãi mãi, nhị mãi mãi tiện lợi dùng Lý Thúy ca ca ở phủ ngoại mở tiệm, nghĩ như vậy cũng không giữ quy tắc lý, hơn nữa thời gian cũng ăn khớp, nào biết nô tài sau khi nghe ngóng. Nhưng lại nghe nói một đại sự.
Cái gì đại sự?
Thái tử cùng Lý Toản đồng thời hỏi. Lúc trước Tiêu lão ông đính là Lý gia đích nữ, nhưng nhân Tiêu gia muốn dùng vợ cả xung hỉ, Lý phu nhân tâm sinh bất mãn, sợ thân sinh nữ nhi vừa ra gả liền thủ tiết, liền nhường Lý phủ thứ xuất thất tiểu thư đại gả xung hỉ. Chuyện lớn như vậy, Tiêu phủ không có phát hiện sao?
Nô tài không biết, tưởng là xung hỉ thời điểm sự cấp, không phát hiện, về sau phát hiện, sợ đã đánh mất thế gia thể diện, không dám nói cũng là có.
Thái tử cùng Lý Toản nghe xong, bất giác nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu tống tử đãi hai người ở cười, lại tiếp tục nói. Tiểu nhân lại tra xét này Lý phủ thất tiểu thư bối cảnh, nàng này là Lý Thanh Ngũ phòng tiểu thiếp Triệu Di nương sở sinh, thở nhỏ yếu đuối vô năng, nhân sinh so với tỷ tỷ xinh đẹp, tao đích tỷ ghen tị, thường chịu khi dễ, ở Lý gia cùng hạ nhân không sai biệt lắm, nhưng là đại môn không ra nhị môn không mại, bối cảnh sạch sẽ, lần này đại đích tỷ xuất giá coi như là vòng vo vận, phàn canh cao, tưởng này nhị mãi mãi cùng Di Xuân Đường xả không lên quan hệ.
Thái tử nghe xong lời này, cũng gật gật đầu, thở dài một hơi, nói.
Tiêu phủ nhị mãi mãi là thứ nữ đại gả chuyện này trước không cần nghi dương, chúng ta chưa nắm, nói không chừng khi nào thì có thể lấy ra dùng dùng.
Nói xong, lại cùng Lý Toản nhìn nhau nở nụ cười.
Lý Toản bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, mở miệng đối thái tử nói.
Điện hạ, thần bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, mặc kệ cái gì nguyên nhân, Lý trưởng quầy không có chuộc đồ tự mình thân muội muội. Thái tử đều phải nhanh một chút chặt đứt Lý trưởng quầy có cái thân muội muội ở Tiêu phủ này manh mối.
Chương 120, lại nên đi làm.
Chương 120, lại nên đi làm.
Mưu sĩ Lý Toản nghe nói Di Xuân Đường Lý trưởng quầy có cái thân muội muội bị bán được Tiêu phủ, liền nhắc nhở thái tử phải nhanh một chút chặt đứt này manh mối. Thái tử nghe xong lời này, nheo lại ánh mắt, thật lâu sau, mở miệng hỏi nói.
Vì sao?
Điện hạ, Di Xuân Đường trước mắt chính là một cái tiểu điếm, nguyệt tiến bạc trắng không đến vạn lượng. Yến Vương đã theo dõi Di Xuân Đường, ngày khác Di Xuân Đường thành danh lớn, Tiêu gia nhất định cũng sẽ chú ý đến Di Xuân Đường, nếu bị bọn họ tra được Lý trưởng quầy có cái muội muội ở bọn họ phủ thượng, gần thủy ban công, một khi Tiêu gia dùng Lý trưởng quầy muội muội áp chế tắc muôn bí phương, tưởng Lý công tử cũng là trọng tình trọng nghĩa người, khó nói sẽ không thỏa hiệp, lấy Tiêu gia tiên tài quyền thế, một khi được bí phương, rất nhanh sẽ gặp trở thành đại tề đệ nhất gia, đánh vỡ tứ đại thế gia cân bằng vận mệnh. Hiện tại Tiêu gia đối điện hạ thái độ ái muội không rõ, tương lai bảo điện hạ thượng khả, một khi quy thuận Yến Vương. Kia chính là điện hạ tâm phúc hỏa lớn, đến lúc đó sợ là điện hạ quyền mưu cao tới đâu, cũng hồi thiên thiếu phương pháp.
Lý Toản nói xong, gặp thái tử trầm ngâm không nói, lại nói tiếp.
Điện hạ cùng Di Xuân Đường chủ nhân kết bái, liền chiếm tiên cơ, chúng ta chỉ cần đem Di Xuân Đường chủ nhân là điện hạ nghĩa đệ việc, bốn phía tuyên dương, Di Xuân Đường tự nhiên cùng điện hạ thoát không xong căn hệ, người kia tưởng có ý đồ với Di Xuân Đường. Cũng sẽ kiêng kỵ một hai, ngày khác điện hạ tìm được Di Xuân Đường chủ nhân, lại lấy thành tướng đãi, động chi lấy tình, không lo hắn không vì điện hạ cống hiến sức lực. Hiện tại điện hạ phải làm đó là ngăn cản Tiêu gia cái sau vượt cái trước, đem này cho biết nhân sĩ, tính luôn cả Lý trưởng quầy ở lại thôn trấn, hắn ở quan phủ hộ tịch văn thư, mua bán Lý Thúy Nha bà, còn có cái kia có trong hồ sơ Trương Đại Mao, cùng với lúc đó phá án quan viên, hoặc thiên, hoặc sát, hoặc đuổi, làm cho bọn họ đều ở Bình Dương biến mất. Bất lưu dấu vết, về phần Lý Thúy, một cái nha hoàn, tưởng là không có người chú ý, trước hết nhường nàng ở Tiêu phủ nốc, tất yếu thời điểm, chúng ta lại phái nhân đem nàng bí mật tiếp ra.
Thái tử trầm ngâm thật lâu sau, rốt cục quyết đoán nói một tiếng.
Hảo! Liên ấn Lý Huynh chi ý, việc này không nên chậm trễ, Lý Huynh hiện tại phải đi thủ an bày, yêu cầu cẩn thận kín đáo, không thể lưu lại thai hoàng ẩm.
Lý Toản bận lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Lý Toản đi ra ngoài. Thái tử đi đến trí phóng cho thạch kỳ phía trên đàn cổ bảng, ngồi xếp bằng ngồi ở bồ đoàn thượng, bắn lên kia thủ rong rạc niệm nâu kiểu, một khúc kết thúc, kia bảng bạc chi thế vẫn như cũ ở phòng trong ngố lượng, lái đi không được, thật lâu sau, thái tử tài thì thào nói.
Nhị đệ, đại trượng phu ôm kinh thế tài, khởi khả không láo cho sơn thủy trong lúc đó, vi huynh đạp lần thiên sơn và thủy, cũng phải tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ ổn thỏa dắt tay đồng mưu nghiệp lớn.
Chính là này thái tử nằm mơ cũng không thể tưởng được là. Hắn tâm tâm niệm niệm nhị đệ, không phải đại trượng phu, chính là một cái tiểu nữ tử, nhất định không thể cùng hắn cộng đồ nghiệp lớn.
Mộng Khê không biết, chỉ vì thái tử cùng Lý Toản tham chi chi thu thân thế, một ý niệm, liền đem chi thu cùng Lý Độ quan hệ mạt sạch sẽ, tới khiến nàng Di Xuân Đường tiêu ngạo, bị thế nhân bao gồm Tiêu gia tượng rồi bỏ giống nhau tránh thượng, chung quanh truy tra nàng tung tích thời điểm,
nàng thân thế liền thành một đạo truyền kỳ. Nàng lúc này đang cùng Chi Thu, Chi Xuân ba người ở Đông Xương hậu viên du ngoạn, tam người tới hậu viện bờ hồ, gặp bên cạnh ao trên hành lang dài có nhất tiểu thạch bản, xứng bốn tiểu thạch đắng, Chi Xuân tiến lên, dùng khăn xoa xoa thạch đắng, đối nhị nãi nãi nói. Bơi thoáng cái buổi trưa, tưởng là nhị nãi nãi đã mệt mỏi, tọa này nghỉ ngơi một lát, vừa vặn thổi thổi gió. Đến, các ngươi cũng cùng nhau tọa, nói lý ra, không nhiều như vậy quý cự. Hai cái nha hoàn ứng thanh, cũng theo ngồi xuống. Nhị nãi nãi mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều, nhị ra bức nhị nãi nãi uống này dược canh, nói không chừng là hảo ý đâu. Chi Xuân ngồi xuống, xem nhị nãi nãi mấy ngày nay đã lộ ra hồng nhuận đến sắc mặt, nhớ tới ngày đó Chi Thu cha hoàn mẫu thuốc, trở về nói là thuốc bổ, vì thế lại nghĩ tới nhị gia ưu việt. Ngộng Khê nghe xong, hơi hơi nhíu một chút mi, ngồi ở kia không có ngôn ngữ, Chi Thu nghe xong, trắng Chi Xuân liếc mắt một cái trách móc nói. Hảo ý, nhị gia có tốt lắm tâm, ta đều có thể tu thành tiên Phật. Nhị ra đây là không biết thế nào ép buộc tốt lắm, nghe nói nhị nãi nãi sợ khổ, lại không thể lung tung dùng dược, bạch bạch gánh chịu mưu hại vợ cả đắc tội danh, tài đánh bậy đánh bạ giúp nhị nãi nãi, ngươi không gặp nhị ra trước khi xuất môn sợ Thúy Bình kia hồ ly tinh chịu khi dễ, dám nhiều cấm nhị nãi nãi 10 ngày chân, nhị ra anh tuấn tiêu sái, không mê hoặc nhị nãi nãi, ngược lại đem ngươi cái tiểu chân cấp mê hoặc, khắp nơi giúp đỡ hắn, thực liền như vậy tin ngươi, tin nhị ra, ngày mai chết như thế nào đều không biết. Nghe xong Chi Thu trách móc, Chi Xuân mặt đỏ lên tử nhìn chằm chằm nàng, hơn nửa ngày, tài nhỏ giọng nói. Nhân ra chính là nói mà thôi, lại không kêu ai tin tưởng, ngươi xem, này 20 ngày giam cầm, hơn nữa thuốc bổ, dám đem nhị mãi mãi cấp dưỡng hồng nhuận đứng lên. Chi Thu trắng Chi Xuân liếc mắt một cái. Ngươi nha, cả ngày nói cũng không nghe, cũng không biết nói ngươi cái gì tốt lắm, bên thai như vậy nhuyễn, không chừng ngày nào đó đã bị nhị ra mấy lượng bạc bán đứng ngươi. Chi Thu nói xong. Cũng không để ý Chi Xuân kia giết người dường như ánh mắt, quay đầu đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi ngài không biết, nhị gia hôm kia sẽ trở lại, hôm đó bị đại phu nhân tỉnh đi, ở dưỡng tâm viên dùng cơm chiều. Này 2 ngày không xuất môn, luôn luôn tại trong phủ nốc, ngày hôm qua đi cúc viên, nghe nói Thúy Di nương phái tứ nhi đi cúc viên thỉnh nhị gia, bị bạch cúc mắng một chút, còn kém điểm đánh lên, nhường nhị gia trách cứ một chút. Nay vóc nhị gia nhưng là luôn luôn tại thư phòng nốc, tứ nhi lại ở thư phòng ngoại chuyển động đâu, ngài thấy được. Nhị gia trước khi xuất môn đối Thúy Di nương cái kia bảo bối kình, bất quá 10 ngày nay công phu, liền tượng đã quên người này dường như, cho nên nói, này nam nhân sủng, là tối không đáng tin cậy, nhị mãi mãi 100.000 đừng tin nhị gia đối ngài hảo chuyện ma quỷ, bạch bạch đáp tiến tự mình tâm. Chi Thu đối nhị gia là hận đến trong khung, sợ tự mình gian mãi mãi chịu thiệt, tận tình khuyên bảo khuyên, nàng đổ đã quên, nhân gia mới là mình chính ngôn thuận vợ chồng. Ngộng Khê gặp Chi Thu vẻ mặt nôn nóng, mặt trướng đỏ bừng. Bất giác sủng lịch gõ sao đầu nàng. Ngươi nha, ta nào có tốt như vậy lựa, ngày mai giam cầm liền kết thúc, cũng nên đi làm, ngươi cùng Chi Xuân vẫn là về phía sau chủ chuẩn bị một chút, ta sáng mai làm chút ngon miệng đồ ăn, thỉnh an khi cấp Lao Thái Quân đưa đi mới là thật, 20 thiên không thỉnh an, Lao Thái Quân hay là đã quên ta, ta tại đây tiêu phủ đã có thể chỉ vào nàng lão nhân ra. Nhị nãi nãi, đi làm là làm cái gì? Ngộng Khê nghe xong lời này, vỗ đầu, không nói gì. Tiêu Tuấn xem Ngộng Khê tại kia cấp Lao Thái Quân xoa phía sau lưng, hận không thể cặp kia tiêm tiêm ngọc thủ nhu là hà lưng, nên có bao nhiêu thoải mái. Ngồi ở chỗ kia bất giác cười khổ, hắn trở về đã 3 ngày, vẫn là ở nãi nãi này nhìn thấy này cùng chính mình đã bái đường thê, vì có thể cùng nàng nhiều ngốc một hồi, an điểm tâm, liền không thể không bồi nãi nãi tại đây nói chuyện thiếm, xem nàng dưỡng hồng nhuận sắc mặt, huyền nhiều ít ngày tâm cuối cùng là thả lại trong bụng, có thể như vậy xem nàng cũng là tốt. Chương 121 Thú Nhi chê cười. Chương 121, Thú Nhi chê cười. Ngộng Khê 20 ngày giam cầm kết thúc, đầu tiên nghĩ đến đó là tiếp tục lưu tu Lao Thái Quân, kiếp trước diễn nghệ giới không phải có một câu lưu hành ngữ sao, mặc kệ nhân vật là tốt là xấu, đầu tiên hốn cái mặt thủ, 20 ngày không gặp Lao Thái Quân, hay là đem nàng quên mất. Cho nên Ngộng Khê sáng sớm hầu hạ Lao Thái Quân dùng qua sau khi ăn xong, liền cấp Lao Thái Quân nhu nổi lên bả vai, hôm nay nàng nhưng là sử xuất cả người chiêu thức. Đem một bộ cao thâm hiện đại mát xa kỹ thuật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng người ở bên ngoài nhìn lại, Ngộng Khê chính là tại kia đơn giản xoa 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 bóp, cũng không có gì thôi, nhưng Lão Thái Quân chính là thoải mái nhắm hai mắt lại, thực hưởng thụ ý tại kia, câu được câu không trò chuyện. Tú cô nương lúc này liền là như thế này, tại kia xem thẳng quen mắt, ở nàng nhận vì, biểu tẩu cũng chính là nhàn rỗi không có việc gì cấp Lão Thái Quân làm điểm ăn ngon, xoa xoa kiên, xoa bắp lưng, ai không hội nhà. Thế nào liền đem cái Lao Thái Quân thoải mái thành như vậy? Mấy ngày nay, biểu tẩu bị giam cầm, nàng khó được có cơ hội thay thế biểu tẩu bồi Lao Thái Quân,
liền cũng thử cấp Lao Thái Quân nhu kiên, nhưng chỉ xoa nhẹ vài cái, Lao Thái Quân khiến cho nàng lui xuống, não nàng thực không phải tâm tư. Hiện tại gặp biểu tẩu đem Lao Thái Quân hầu hạ thoải mái thành như vậy, gặp lại sau biểu ca đã ở kia nghiêm cần xem, khi không đánh một chỗ đến, đối này biểu tẩu lại hận thẳng cắn răng, từ biểu ca xuất môn trở về, nàng nhưng là mỗi ngày dậy sớm tỉ mỉ an diện sau tài đi lại thỉnh an, cũng không gặp biểu ca nghiêm cần xem qua, này biểu tẩu, vẫn là sớm đi trừ bỏ hảo, đang nghĩ tới, Lao Thái Quân thanh âm chuyển đến. Khê Nhi vài ngày nay ra không được, nhưng làm Lao thân cấp buồn hỏng rồi, mỗi ngày nghĩ Khê Nhi làm thiện cháo cùng điểm tâm, phân phó phòng bếp chiếu Khê Nhi cấp viết biện pháp làm, khả tổng không bằng Khê Nhi làm ngon miệng, tổng kém như vậy điểm hương vị, Tuấn Nhi về sau nếu không hưng như vậy phạt Khê Nhi, kia có nhất cấm chính là 20 thiên, nhiều như vậy ngày, người tốt đều cấp nghẹn mắc lỗi, nghe được không? Tuấn Nhi cũng là vì nhường Khê Nhi nhớ kỹ quý củ, là vì muốn tốt cho Khê Nhi, sợ nàng về sau phạm hạ lớn hơn nữa lỗi, chọc tức mãi mãi cùng mẫu thân, Tuấn Nhi nghe mãi mãi, về sau sẽ không. Tiêu Tuấn kia ôn nhu có thể chết chìm nhân thanh âm nhường Mộng Khê nổi lên một tầng gà da, thầm nghĩ, tốt với ta, ngươi muốn thực tốt với ta, kia heo mẹ đều có thể nói tiếng người, này Băng Sơn cũng thật có tài, đang muốn nói chút gì, kích thích hắn một chút, lại nghe Lão Thái Quân nói. Khê Nhi nói cái chê cười tới nghe một chút, vài ngày nay Khê Nhi không đi tới, cũng thật buồn nhi. Mộng Khê nghe xong Lão Thái Quân trong lời nói, đang nghĩ tới muốn nói cái gì, một bên Tú cô nương ngồi không yên. Nàng cũng không tưởng biểu tẩu ở biểu ca trước mặt đại làm náo động, nhớ tới nàng nghẹn ở trong lòng chuẩn bị thật lâu cái kia chê cười, vì có cơ hội nói cho biểu tẩu nghe, hiện tại cơ hội khó được, vì thế dành trước nói. Lao Thái Quân, Tú Nhi cho ngài nói cái đi. Lao Thái Quân nghe xong Tú Nhi trong lời nói, ngồi ở kia nhắm mắt lại không lên tiếng, Tú Nhi gặp Lao Thái Quân không nói, liền mở miệng giảng lên. Nói một ngày này à, có một cái cậu tưởng tìm một chỗ ngủ trưa, gặp Nưu Thực Tào Lý phủ kín thảo, liền nhảy vào Thực Tào Lý. Ghé vào đống cỏ khô thượng, thoải mái mà đang ngủ, Ngưu canh hoàn, trở về ăn cỏ, bừng tỉnh đang ngủ say cẩu, này con chó liền nhảy lên liền hướng về phía Ngưu vông, 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 kêu đứng lên, chỉ cần Ngưu nhất tới gần Thực Tào, cẩu liền uy hiếp muốn cắn hắn, cuối cùng, Ngưu đành phải buông tha cho ăn cỏ ý niệm, xoay người rời khỏi, vừa đi một bên còn than thở, chiếm lấy. Thứ tốt, chính mình không dùng được, còn không cho người khác dùng. Người sáng suốt vừa nghe liền biết Tú cô nương đây là đang ám chỉ biểu tẩu không chiếm tổ mẫu vị trí, biết rõ biểu ca không vui, cũng không truyền oa. Tú Nhi chê cười nói xong, vốn thực sinh động không khí bỗng chốc trầm mặc xuống dưới, Liên thị thư các nàng đều bế nhanh miệng đi, Tiêu Tuấn nghe xong, tâm mánh nảy dựng, theo bản năng xem hướng ngọc suối, chỉ thấy nàng còn tại kia cẩn thận nhu a nhu, Lao Thái Quân đã ở kia từ từ nhắm hai mắt thoải mái mà hưởng thụ, hơn nửa ngày, Tiêu Tuấn khụ khụ, nói, ngại ngại. Phụ thân buổi sáng nói nhường Tuấn Nhi đi thư phòng có việc thương lượng, Tuấn Nhi cáo lui trước. Lao Thái Quân nhắm mắt lại nói. Tuấn Nhi đi thôi, đã nghỉ ngơi hai ngày, cũng nên ra đi làm việc. Tiêu Tuấn đứng dậy nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, Tú Nhi vừa thấy biểu ca đi rồi. Lao Thái Quân nhắm mắt lại không nói chuyện, biểu tẩu lại không nói, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ Lao Thái Quân, mạn ốc nhân, không sổ bậy, nàng tại đây căn ngồi cũng không có ý tứ, vì thế cũng hướng Lao Thái Quân cáo tử. Đứng dậy truy biểu ca đi. Lao Thái Quân nghe Tú Nhi cáo từ đi rồi, mở to mắt, mị thành một cái khâu, thẳng nhìn chằm chằm Tú Nhi bóng lưng, thầm nghĩ. Nha đầu kia càng ngày càng không quý củ, nay vóc lời này, không phải một cái cô nương ra nên, quá mau sắc chút, là nên phái nàng ra phủ, chính là, nàng cha Trương Ngự Sử là Yến Vương Tâm Phúc, lại tay cầm quyền cao, ngày khác một khi Yến Vương đắc thế, nàng đó là ta Tiêu ra một quả ám kỳ, có lẽ khả vì ta Tiêu ra tranh thủ thở dốc cơ hội, về phần mệnh tướng thôi. Tổng có biện pháp khả giải, thôi, trước từ nàng đi. Nguyên lai này Lao Thái Quân là thái tử, Yến Vương hai tay đều muốn chảo, hơn nữa là hai tay đều phải cứng rắn, không nói Lao Thái Quân tại đây chần chừ, lại nói này Tiêu Tuấn ra đại môn, dài buông tiếng thở dài, nghĩ vừa rồi Tú Nhi trong lời nói, cảm thấy vẫn là sớm đi đuổi rồi nàng ra phủ mới là, hắn đã có ý tránh nàng, mỗi ngày đều rất trễ mới trở về, nhưng không chịu nổi mẫu thân ba ngày hai đầu thỉnh hắn đi qua, chung là mẫu thân, cũng không thể ngẫu nghịch. Nhớ tới phụ thân đến, vẫn là nhường phụ thân khuyên nhủ mẫu thân hảo. Nghĩ như vậy, nhấc chân hướng phụ thân ngoại thư phòng đi đến, chính đi tới, Tú Nhi từ phía sau đuổi theo, mở miệng hô. Biểu ca đi được như vậy cấp, có việc nhi. Phụ thân đang ở ngoại thư phòng chờ ta, nhường ta đi qua, biểu muội chuyện gì? Không có gì, Tú Nhi gần nhất điền mấy thủ thi, muốn cho biểu ca giúp đỡ sửa sửa, nhưng là Tú Nhi bị giam cầm, đi không xong Tiêu Tương viện, biểu ca có rảnh đến dưỡng tâm viên đi. Được rồi. Chỉ khi ta xuất môn vừa trở về, lại nghỉ ngơi hai ngày, công việc tích một đống, muốn có rảnh rỗi, cũng phải qua mấy ngày. Không quan hệ, biểu ca có rảnh khi tiếp qua đi cũng không muộn, Tú Nhi chờ biểu ca chính là, biểu ca chính sự quan trọng hơn, Tú Nhi không quấy rầy biểu ca. Tiêu Tuấn đi đến đại lao gia ngoại thư phòng, chỉ thấy đại lao gia cầm trong tay một phong thơ, chính cho mày, Tiêu Tuấn tiến lên cấp phụ thân thấy lễ, ngồi ở một bên, mở miệng hỏi nói. Chuyện gì nhường phụ thân phiền lòng? Còn không phải ngươi nhị thúc cùng thái tử sự tình, ngươi nhị thúc gửi thư nói, hắn là bí mật bảo thái tử, lúc đó đàm tốt lắm trước không cần lộ ra, chờ hắn thuyết phục lao thái quân cùng ta khi, lại công khai việc này, nhưng không biết vì sao nhưng lại để lộ tiếng gió, huyên hiện tại Bình Dương trong thành mọi người đều biết, cũng thịnh truyền chúng ta Tiêu gia sau lưng đã sớm bảo thái tử. Đại lao gia biên nói, biên đem trong tay tín đưa cho Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn thân thủ tiếp nhận, một bên cúi đầu xem lên một bên mở miệng hỏi nói. Chuyện khi nào đâu, còn thế nhưng không biết. Tuấn Nhi rời đi Bình Dương gần 20 ngày, đương nhiên không biết, đây là nửa tháng trước sự tình, vi phụ tưởng này cũng không phải gió thổi nhà trống, nhất định có cái gì nhân ở sau lưng thao túng, chính là không biết hắn có cái gì mục đích. Vì sao muốn nhằm vào chúng ta Tiêu gia, mấy ngày nay, vi phụ luôn tâm thần không yên. Chương 122, lấy quả quyền. Chương 122, lấy quả quyền. Tiêu Tuấn vốn định tìm phụ thân khuyên nhủ mẫu thân Tú Nhi sự tình, nhưng tiến thư phòng, đại lao gia liền đem nhị lao gia tín đưa tới, cũng nói lên gần nhất Bình Dương trong thành lời đồn. Tiêu Tuấn nghe xong, lại xem xong trong tay tín, trầm tư thật lâu sau, mở miệng đối phụ thân nói. Đối khắp nơi thế lực mà nói, Tiêu gia thủ hướng, lợi hại lớn nhất đó là Yến Vương cùng Thái tử, con đoán rằng hẳn là Thái tử. Đối, phụ thân, nhất định là Thái tử gặp chúng ta thái độ không rõ, tài khiến người chế tạo lời đồn, bước Tiêu gia thượng hắn thuyền. Này lời đồn chỉ biết dao động khắp nơi thế lực đối Yến Vương quan vọng thái độ, đối Yến Vương có trăm hại mà không một lợi, đối với này đó lời đồn, phụ thân trăm ngàn không thể đại ý, chúng ta tưởng cái vạn toàn chi sách mới tốt, xem ra. Thái tử là không nghĩ nhường Tiêu gia lại lắc lư bất định, này là muốn ép chúng ta ra tay. Lần trước ngươi mãi mãi nhận được thánh nhân, đi trong cung thăm viếng Tĩnh Phi từng ám chỉ ngươi mãi mãi, cẩn đế là dặn bảo ý thái tử, quả thực như thế, chúng ta cũng là có thể mượn nước đẩy thuyền. Chính là liền như vậy như thái tử ý, luôn không cam lòng. Phụ thân không thể đại ý, Tĩnh Phi tỷ tỷ dù sao tuổi trẻ, không trải qua sóng to gió lớn, càng nhìn không tới triều cục ở ngoài các thế lực lớn lẫn nhau đấu đá, mạch nước ngầm mãnh liệt, tỷ tỷ quý cần đế, cho nên nhận vì cần đế lực lượng cường đại, chỉ cần hắn lực đỉnh, liền sẽ không có vấn đề, chính là tỷ tỷ không biết, từ xưa đến nay, tối thiện biến đó là đế vương, có thể thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Tỷ tỷ lại càng không biết này chữ vị chi tranh hướng tới là ngươi chết ta sống. Nhìn chung lịch sử, nay đỉnh vị thay đổi, thế nào một lần không phải trải qua đấm máu chiến đấu hăng hái, Thái hậu dù sao không phải cẩn đế thân sinh mẫu thân, một khi Yến Vương phát triển an toàn, liên hợp Thái hậu ngoại thích lực lượng, cẩn đế lại dặn. Bảo ý thái tử, sợ cũng thân không khỏi đã. Giết cha sát huynh việc, ở hoàng gia cũng nhìn mãi quen mắt, dù sao có mấy người có thể kinh được kia khôn cùng dục hác, vô thượng quyền lực dụ hoặc. Phụ thân. Yến Vương luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, nếu chúng ta bảo Yến Vương, thái tử đắc thế, có lẽ còn khả mạng sống, nhưng chúng ta bảo thái tử, kia Yến Vương đắc thế, liền quyết không hội khoan dung, quả thực như thế, chỉ sợ Tiêu gia sổ đại cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta vẫn là chờ một chút xem. Tuấn Nhi nói được cũng có đạo lý, ta cùng ngươi mãi mãi đều cho rằng hiện tại không phải lựa chọn là bảo thái tử vẫn là bảo Yến Vương tốt nhất thời cơ, vẫn là đợi chút hảo, nhưng tình thế bức người, chỉ vì ngươi nhị thúc nhất thời hồ đồ. Hiện tại đã không tha chúng ta trở mặc, này thủy bị trộn lẫn, chúng ta cùng thái tử quan hệ sợ là phiết không rõ. Có thể tha nhất mấy ngày, Tổng hội nghĩ ra biện pháp tốt. Đúng rồi, Tuấn Nhi, lần trước ngươi để phía Nam lấy quạng quyền chuyện, hôm kia Tĩnh Phi đã phái nhân truyền tín, cẩn đế đã ngầm đồng ý này quạng quyền có thể từ tứ đại thế gia ở ngoài thế lực trưởng quản, nhưng này cỗ thế lực phải thể chỉ chung với cẩn đế, không thể tham cho trong triều gì nhất phương thế lực, xem ra cẩn đế là thật đối tứ đại thế gia thất vọng rồi. Hơn nữa hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, nói ta Tiêu gia bảo thái tử, tài khiến cho cẩn đế muốn đánh phá này tứ đại thế gia chủ. Đạo đại tề kinh tế vận mệnh, Tuấn Nhi, này quạng quyền chúng ta là chiếm tiên cơ, lần này trở về, phải nắm chặt thời gian xử lý chuyện này đi, đem việc về phía sau áp nhất áp. Con cũng là như thế này quyết định, lần này đi Thanh Châu xử lý sinh ý, con thuận tiện theo kia mặt sản nghiệp chung điều động một nhóm người cùng tài chính, bí mật trục xuất đi phía Nam. Lấy mãi mãi mẫu ra dòng họ thượng quan gia tộc danh nghĩa tại kia mặt trước mua điền sản, làm chút chuẩn bị, chỉ chờ mãi mãi ngày sinh nhất qua con liền đi phía Nam tự mình toa trợ. Phụ thân, con đang muốn hướng ngài xin chỉ thị một chút, thừa dịp trong khoảng thời gian này ở Bình Dương, con tưởng điều động. Phương Bắc một phần tài chính rót vào phía Nam tân đặt mua sản nghiệp chung, như vậy cũng khả gánh vác ta Tiêu gia phiêu lưu, miễn cho một khi thất thế, bị nhân một lưới bắt hết.
Vi phụ mấy ngày nay đã ở tính toán chuyện này, vốn định ngươi mãi mãi ngày sinh nhanh đến, hết thảy đều chờ thêm ngày sinh lại nói, Khả Tĩnh Phi truyền lời nói quặng quyền chuyện cấp bách, khủng chi tắc sinh biến, Tuấn Nhi mấy ngày nay liền đem khác đều bông, trước làm này đó đi, thuận tiện đem phương bắt chỗ tối sản nghiệp kia không quen mặt nhân thủ điều động một ít, tùy tài chính cùng nhau bí mật đưa đi phía nam, một khi quặng quyền tới tay, sẽ gặp cần đại lượng nhân lực tài lực, trong thời gian ngắn điều động thường xuyên trong lời nói, hội chọc người hoài nghi, theo tiền bạc chạy về phía, sẽ đoán được kia quặng quyền cũng là ta tiêu ra chỗ tối sản nghiệp, chúng ta đây liền cùng Âu Dương thế gia chính diện thủ địch. Hảo, con phải đi ngay làm. Đàm luận hoàn chính sự, đại lao ra bỗng nhiên nhớ tới hắn không chuyển Tuấn Nhi đi lại, Tuấn Nhi đi lại, nhất định có chuyện gì, vì thế thuận miệng hỏi. Tuấn Nhi đi lại, còn có chuyện gì sao? Tiêu Tuấn vừa nghe, tài nhớ tới hắn hôm nay đến mục đích, bất giác cũng có chút chần chờ, không biết lời này nói như thế nào hảo, túi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối phụ thân nói. Con đi lại, cũng không khác đại sự, chính là nghĩ con cùng biểu muội từ nhỏ tốt, cùng nhau lớn lên, vốn là tối hữu tình phân, con cũng lao thẳng đến nàng làm thân muội muội xem, đánh tiểu hai người cũng không phòng lưng cái gì, chính là này về sau đều lớn, con hiện tại đã cưới vợ nạp thiếp, lại cùng biểu muội như vậy tuy hai mà một, con đổ cũng không chỗ nào, chỉ là sợ hủy biểu muội danh dự sẽ không tốt lắm, Tiêu phủ gia đại nghiệp đại, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lời hay đến nô tài, miệng đều sẽ thay đổi vị. Chuyện này từ tự mình cùng biểu muội nói đổ sinh ra hiểm nghi, tài nghĩ tới đến thỉnh phụ thân nói lý ra cùng mẫu thân nói nói, nhường nàng khuyên nhủ biểu muội, cuối cùng nam nữ thụ thụ bất thân, tránh chút hiểm nghi luôn tốt, biểu muội trước cờ hở. Vê nhận mấy ngày nay, chờ mãi mãi ngày sinh nhất qua Tuấn Nhi đi phía nam, lại từ biểu muội ở trong phủ ép buộc. Đại lao gia nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, biết Tuấn Nhi rốt cục chịu không nổi này biểu muội, đại lao gia cũng đối này Tú Nhi làm việc quá mức khác người có chút trơ trẽn. Bất đắc dĩ cuối cùng đường triều ngự sử nữ nhi, lại là lao thê thôi thị thân ngoại sinh nữ, hắn thật sự khó mà nói cái gì. Trước đó vài ngày dùng cơm, gặp Tú Nhi luôn ngồi ở Tuấn Nhi bên người, hắn xem thực đang tức giận, cơm đều ăn nín thở, tổng cảm thấy như vậy rất bại hoại Tiêu gia môn phong, liền ở lao thái quân trước mặt nói ra cái đầu, lao thái quân nhưng lại ám chỉ hắn nói, Tiêu gia trước mắt tuy rằng không bảo thái tử, nhưng đã cùng thái tử trộn lẫn không rõ, nếu tương lai thái tử thật sự thất thế, Tuấn Nhi hoặc nạp Tú Nhi làm thiếp, hoặc thú làm vợ, đều khả tạm thời đặt lên Yến Vương này khỏa đại thụ, vì Tiêu gia tranh thủ thở dốc cơ hội, vẫn có thể xem là một quả ám kỳ, trước như vậy từ nàng đi, tả hữu nàng nguyện ý, ai cũng không bức nàng, chúng ta làm trưởng bối coi như nhìn không thấy, cho nên hắn mấy ngày nay, đối việc này cũng cho tới bây giờ chẳng quan tâm. Hôm nay dê, Vê Tuấn Nhi nói ra xuất ra, nhất thời thật đúng nan ở hắn. Đại lao ra suy nghĩ nửa ngày, ba phải sao cũng được nói. Tuấn Nhi nói được cũng đối. Chính là mắt thấy ngươi mãi mãi cũng sắp mừng thọ thần, Tuấn Nhi mấy ngày nay cũng bề bộn nhiều việc, không nhất định mỗi ngày ra, trước hết được thông qua chút đi, tả hữu qua ngươi mãi mãi ngày sinh, Tuấn Nhi liền phía nam, Tú Nhi tưởng là cũng nên hồi ngự sử phủ. Đại lao ra tha nửa ngày chính là một câu, ngươi muốn ngại phiền liền lấy sự bận vì từ đi ra ngoài trốn trốn, dù sao ta không đi cùng mẫu thân ngươi nói chuyện này. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, lăng lăng nhìn phụ thân nguyên lai cũng sợ mẫu thân. Chương 123 Ngộng tưởng hao huyền. Chương 123, Ngộng tưởng hao huyền. Ngộng Khê Tài không cần Tú Nhi chê cười đâu, Tú Nhi ngại nàng trướng mắt, vậy sớm đi nghĩ biện pháp nhường Tiêu gia hưu nàng hạ đường tốt lắm. Theo Thọ Hy Đường trở về, lại bắt đầu nghiên cứu khởi nàng chữ to đến. Ngộng Khê luôn luôn vất vả như vậy luyện chữ to, là muốn có một ngày nàng rời đi Tiêu phủ sau, có thể du lịch đại tề danh sơn thánh thủy, đến lúc đó nàng là có thể tuyệt bút vung lên viết xuống Lý Mộng Suối cho 20 đến vậy nhất dù. Thuận tiện lưu lại một thủ cái gì thi à, từ à, truyền lưu đến đời sau, nói không chừng nàng Lý Mộng Suối tiểu thành cái thứ hai Lý Bạch, Đỗ Phủ, bị đời sau người coi là cái gì ra, tái nhập sử sách, cho dù không thể thành vì sao cái gì ra, ít nhất cũng có thể. Lừa cái soái ca trở về đi. Như vậy thôi thì nghĩ, Ngộng Khê trước mắt bất giác hiện ra kia thượng quan công tử đang cùng nàng cùng nhau du lịch cho sơn thủy bên trong, ngẫu nộ cảnh đẹp, nàng thi hương quá, giống bay phượng múa loát 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 viết ở tại trên vách đá. Kia thượng quan công tử thấy, tán thưởng không thôi, như thế ngày tốt cảnh đẹp giai nhân, kiếp này là đủ. Chỉ thấy trên bầu trời phiêu khởi mưa sao xa, kia thượng quan công tử sớm đã quên nam nhân muốn tỉnh trưởng thiên hạ sự hùng tâm trang trí, cưới bạch mã, thủ nâng một cái cực đại nhẫn kim cương hướng nàng chạy vội mà đến, rốt cục đi đến nàng trước mặt, phi thân xuống ngựa, quỳ rạp xuống nàng thạch lưu váy hạ, đàm đệ. Đàm đệ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Nàng đổ đã quên, nàng cùng thượng quan đồng du Lộc Đỉnh Sơn khi mặc cũng không phải là thạch lưu váy, là nam nhân áo dài, gặp thượng quan công tử quỳ gối ở nàng trước mặt, Ngộng Khê cái kia mỹ nha, thật sự là tươi cười rạng rỡ, một đôi câu người chết không đền mạng mắt to chát ra chát, thật sự là tinh quang sáng lạ, thủ hạ bút cũng đi theo cũng có lực vũ động đứng lên. Hãn, Mộng Khê mộng tưởng hao huyền đủ lôi, hai nam nhân tiếu ngạo giang hồ, lấy nhẫn kim cương làm cái gì? Nhị nãi nãi, luyện tự tối kỵ tâm phù khí táo, muốn tâm bình khí tĩnh, trước sau vẹn toàn, luyện tự nguyên là hưu tâm dương tính, muốn là một loại ý cảnh, tượng một mảnh vân đạm phong khinh bầu trời, viết một chữ, nhất định phải có cũng đủ kiên nhẫn, nhất bút nhất hoa bố cục đúng chỗ, toàn bộ tự hình cùng thần tài năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dần dần tài năng luyện đến bút thủ hợp nhất cảnh giới, tính nôn nóng là luyện không tốt tự. Chi Thu gặp nhị nãi nãi trên giấy loạn hoa đứng lên, không phải đang luyện tự, chính là ở vung hai cái gà móng vuốt, một chữ bảo. Thật sự nhìn không được, có thế này gọi lại các nàng nhị nãi nãi. Chi Thu trong lời nói đánh thức Ngộng Khê mộng tưởng hao huyền, cẩn thận nhìn đi, nơi đó còn có mưa sao xa cùng Bạch Mã Vương tử bóng dáng, chỉ có Chi Thu ở một bên phẫn nộ xem nàng, lại nhìn nàng nhất thời hào hùng vạn trượng viết xuống chữ to, không phải phượng ở vũ, rõ ràng là gà ở bảo. Khi, đều nói quả đen biến phượng hoàng, thế nào hảo hảo phượng hoàng ngay tại thủ hạ của nàng biến thành quả đen đâu, không khỏi xám xịt túi đầu, Chi Thu lại thay đổi giấy. Ngộng Khê lại lần nữa chấp bút nhất hỏa nghiêm cẩn luyện lên. Ngộng Khê trong lòng phát ra ngoan, cũng không tin, thực không biết ra được một tay rồng bay phượng múa chữ to, ta hợp lại, liều mạng, lại liều mạng. Vài ngày nay, Tiêu Tuấn mỗi ngày bận rộn, thường thường vài ngày không thấy tăm hơi, Ngộng Khê lại qua nổi lên thanh tịnh ngày, mỗi ngày trừ bỏ bồi bồi lao thái quân, chính là ở trong phòng luyện chữ to, đọc sách, ngẫu nhiên xứng chút dược vật, đại phu nhân cũng cảm thấy lần này đối nhị mãi mãi phạt ngon chút. Mấy ngày nay cũng là không sẽ tìm sự. Ngày qua rất thanh nhàn, Ngộng Khê đột phát kỳ tưởng, vừa muốn học đàn cổ, đem ý tưởng cùng Chi Thu vừa nói, Chi Thu trừng mắt mắt to, trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống, xem nhị mãi mãi kia một tay tự, này cầm cũng tốt không đến đi đâu vậy, luyện tự còn có thể, xem trứng mắt, nhắm mắt lại là được, khả lỗ thai bế không lên a. Xem nhà nàng nhị mãi mãi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Chi Thu bắt đầu hoài nghi, này nhị mãi mãi có phải hay không biến đổi pháp tra tấn nàng còn nhỏ tâm linh. Cuối cùng chủ tử, Chi Thu gặp nhị mãi mãi khó được như vậy vui vẻ, cũng không tốt nói đả kích nàng nhiệt tình, âm thầm cầu nguyện nhị mãi mãi chính là nhất thời quật khởi, qua đoạn thời gian liền phai nhạt. Chi Thu không dám để cho nhị mãi mãi ở đông trong xương phòng luyện đàn, sợ tạp âm bản tiếng đàn truyền đến thượng phòng, ảnh hưởng nhị gia thanh tịnh, cũng may đông xương hậu viện đại, lại độc thành nhất thể, ở phía sau viện tìm một cái yên lặng địa phương, kiên nhận giáo nổi lên nhị mãi mãi, làm Chi Thu vui mừng là, nhị mãi mãi nhạc cảm thực cường, lại không lòng tham. Luôn luôn chỉ luyện nhất thủ khúc, vài con ngày chợt nghe dễ nghe, đổ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy trà tấn, thầm. Nghĩ, này nhị mãi mãi là có chút thiên phú, nhưng là khó được kỳ ba, đáng tiếc cắm ở nhị gia này đôi trên bãi phân châu. Chi Thu nào biết Ngộng Khê kiếp trước là học qua đàn dương cầm, chính là này cổ đại không có. Mỗi ngày không tivi, không máy tính, không inter, không âm nhạc, Ngộng Khê buồn khó chịu, nhớ tới thượng quan công tử ngày ấy đánh đàn phong thái, nàng cũng hâm mộ không thôi. Có thế này đột phát kỳ tưởng sửa học đàn cổ, ngày khác cùng thượng quan du sơn ngoạn thủy, cũng khả lẫn nhau luật bản, nhạc khí bất đồng, vận luật luôn tương thông, cho nên Ngộng Khê học khởi đàn cổ muốn so với thường nhân mau hơn. Một ngày này, Chi Thu bưng một mâm vải vào nhà, gặp nhị mãi mãi còn tại viết chữ, cũng vì nhị mãi mãi nghị lực thuyết phục, đem vải đặt ở trên bàn nói. Nhị mãi mãi, trước nghỉ ngơi một chút thủ, kia tự cũng không phải một ngày có thể viết tốt, đây là Lao Thái Quân vừa phái nhân thường hạ, nói là năm nay vừa hạ. Chính tân tiên, nhị mãi mãi thường thường. Ngộng Khê buông trong tay bút, Chi Thu bận đoan qua thủy đến, hầu hạ rửa tay, lại nhặt khởi một quả vải, lột ra, đưa cho nhị mãi mãi, Ngộng Khê tiếp, xem Chi Thu vẻ mặt ý cười, liền hỏi. Cái gì chuyện tốt, xem đem ngươi cao hứng, dược đường lại vào nhất bút đại mua bán. Mấy ngày nay kia dược đường ông chủ đi tìm nô tỳ ca ca, nói bọn họ có việc gấp muốn dùng bạc, muốn bán đi chúng ta thuê kia một mảnh sản nghiệp liên bên cạnh một cái trà lâu, nói là gần 2 vạn lượng bạc. Nô tỷ ca ca chính cân nhắc cùng nhị mãi mãi xin chỉ thị một chút, chúng ta có phải hay không nhân cơ hội bàn đi lại, bất quá nô tỷ cao hứng không là chuyện này. Chúng ta hiện tại có thể xuất ra nhiều như vậy bạc sao? Một lúc trước hậu tránh bạc đều cấp nhị mãi mãi thay đổi này kỳ dược, Di Xuân Đường trước mắt có thể hoạt động hiện ngân không nhiều lắm, ca ca nói, chúng ta chỉ có thể xuất ra 7.000 nhiều hai, chính là cứng rắn thấu, cũng chỉ có thể thấu ra nhất vạn nhiều hai, ca ca cảm thấy cơ hội khó được. Trong lúc vô ý ở thượng quan công tử thủ hạ một người tên là Tôn Thành trước mặt thở dài, nào biết kia Tôn Thành vừa nghe lời này, không nói hai lời, trở về thượng quan công tử, thượng quan công tử nói. Hắn dùng dược lượng rất lớn, lại là khách quen, nhưng lại đáp ứng trước dự chi cho chúng ta một phần bạc, về sau chúng ta dùng dược trên đỉnh chính là, ca ca cảm thấy đây là thiên đại cơ hội, chính là đề cập bạc số lượng quá lớn, không dám làm chủ, nhường nô tỳ TR. Về nhị mãi mãi quyết định. Đã đại ca có này hảo ý, chúng ta dứt khoát liền mua xuống đi, làm khó thượng quan đại ca, nói cho Lý Độ, về sau thượng quan đại ca đi lấy dược, giống nhau cấp đánh thất chết. Đúng là, ca ca còn tưởng xin chỉ thị ngài một chút, thượng quan công tử dùng dược lượng rất lớn, lại đối chúng ta luôn luôn chiếu cố, tưởng cho hắn đánh chút chiết khấu đâu, nô tỳ lần khác phải đi chuyển cáo ca ca. Chi Thu vừa nói, một bên lại cấp nhị mãi mãi lột một quả vải. Mộng Khê tiếp nhận đưa đến miệng, chợt nhớ tới Chi Thu nói cao hứng không là chuyện này, liền thuận miệng hỏi. Ngươi vừa rồi nói, cao hứng không là chuyện này, còn có chuyện gì? Chi Thu vừa nghe lời này, nhất thời nở nụ cười, mở miệng nói. Ad nhị mãi mãi không biết, này Thúy Di nương bị nhị gia phạt. Chương 124, nữ nhi trúng độc. Chương 124, nữ nhi trúng độc. Mộng Khê gặp Chi Thu vẻ mặt ý cười, liền hỏi chuyện gì cao hứng như vậy. Chi Thu vừa nghe nhị mãi mãi hỏi, nhất thời nở nụ cười, mở miệng nói. Nhị mãi mãi không biết, Thúy Di nương bị nhị gia phạt. Thúy Di nương ai phạt, vì sao? Nhị gia thế nào bỏ được phạt? Còn không phải bởi vì Lý Di nương, tặc vóc nhị gia trùng hợp trở về sớm đi. Thúy Di nương khiển Tứ Nhi đi lại tìm nhị gia, nói nàng bị bệnh, thỉnh nhị gia đi qua, nhị gia liền tùy Tứ Nhi cùng nhau ly khai Tiêu Tương viện, nào biết đi ngang qua Cúc Viên khi, vừa khéo Lý Di nương xuất ra, cùng nhị gia tán gẫu lên, không biết xử cái gì thủ đoạn, kết quả nhị gia nhưng lại đã quên thăm bệnh chuyện, tùy Lý Di nương vào Cúc Viên, Tứ Nhi trở về cùng Thúy Di nương nói, kia Thúy Di nương lập tức phải đi. Cúc Viên, trước mặt nhị gia mặt liền mắng Lý Di nương là hồ ly tinh, cuối cùng còn động thủ, kia tư thế thế nào tượng có bệnh. Nghe nói nhị gia giận, gian dạy Thúy Di nương, Thúy Di nương tài sợ, dừng tay, cuối cùng nhị gia sai người đem Thúy Di nương mang về Hải Đường viện, sao chép nữ vân n. M mươi lần, tối hôm qua, nhị gia cũng không ở Cúc Viên ngủ lại, nay vóc nhị gia không đi ra ngoài, nhưng là luôn luôn tại thư phòng, này hậu viện nổi lên hỏa, nhị gia cũng không đi gây vạn. Chỉ biết này Thúy Di nương không phải cái sống yên ổn chủ, nhị gia làm sao có thể coi trọng người như vậy. Tư nàng tiến vào, nay hậu viện ngày nào đó thanh tĩnh qua. May mắn lúc trước nhị gia sủng, cấp phân viện, nếu không, mỗi ngày tại đây trong viện, còn không biết thế nào nào kia, việc này chúng ta coi như nghe không được, tận lực trốn xa chút đi. Chính là, nay hậu viện chuyện bản từ nãi nãi quản, nào có Di nương bị bệnh, không báo đương ra nãi nãi thỉnh đại phu, trực tiếp đi tìm ra, hiển nhiên là tìm du đầu ôm lấy nhị gia đi qua, nhị nãi nãi nói được cũng là, còn là chúng ta nơi này tối thanh tĩnh, chính là ngài cùng nhị gia tổng như vậy lãnh, cũng không phải chuyện này, tưởng cái biện pháp mới tốt. Chi Thu nói xong, thở dài, Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, trước đó vài ngày còn khuyên nàng nói nam nhân không đáng tin cậy, nhường nàng đừng thượng nhị gia làm, hôm nay liền còn nói khởi lời này, xem ra này cổ nhân thâm căn cố đế theo một trung tư tưởng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, nhà nàng Chi Thu ý chí còn nhu nhiều tôi luyện mới được. Nghĩ vậy, Mộng Khê thầm than nàng ra phủ lộ nhậm trọng mà nói xa, quả nhiên là cách mạng thượng chưa thành công, đồng chí vẫn nhu nỗ lực. Hai người đang nói chuyện. Chỉ thấy Chi Hạ vội vã chạy tiến vào, một mặt thở một mặt nói. Nhị nãi nãi, không tốt, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đã xảy ra chuyện. Mộng Khê cùng Chi Thu vừa nghe lời này nhi, đều hù nhảy dựng, Chi Thu đống chốc nhảy dựng lên. Ngươi chậm một chút nói, sao lại thế này? Nhị vị cô nương đống nhiên liền bị bệnh, hiện tại sắc mặt xanh tím, cái bụng giống cũng bị trướng phá dường như, nhân sự bất tỉnh, đã đi thỉnh đại phu, cũng báo lao thái quân, đại phu nhân, nhị gia đợi nhân, bọn họ đại khái đã đến Mai Viên. Không biết vì sao, không có người qua lại nhị nãi nãi, nếu không là nô tỳ gặp đại gia đều hướng Mai Viên chạy, cũng đi xem náo nhiệt, nhị nãi nãi hiện tại còn không biết đâu. Nhị nãi nãi mau chút đi qua, nếu không đại phu nhân lại sẽ nói nhị nãi nãi không quan tâm nữ nhi, mượn cơ hội trách phạt ngài. Mộng Khê nghe xong lời này lại có chút dở khóc dở cười, này Chi Hạ, quả nhiên là nàng đáng tin, này đều nhanh thai nạn chết người, Chi Hạ không nổi, đổ lo lắng nàng đi chậm ai phạt, không chỉ có thầm than tại đây trong nhà cao cửa rộng ngốc lâu. Là nhân đều sẽ trở nên lanh huyết vô tình, ai còn sẽ để ý một cái rõ rõ ràng mệnh. Đừng vội đi, Chi Hạ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đương thời tình hình. Mộng Khê vừa nghe hai người tình huống, đầu tiên nghĩ đến đó là trúng độc, đồng thời lại nghĩ tới gia hại nhị gia kia chỉ độc thủ, trong lòng căng thẳng, đến cùng là ai, nhất định phải nhường nhị gia đoạn tử tuyệt tôn. Nghe đại tiểu thư bà Vũ nói, nhị vị tiểu thư vừa mới bắt đầu chính là nói bụng trướng, bà Vũ liền cấp đu, khả tiểu thư càng kêu càng lịch hại, cuối cùng liền ngất đi. Tiểu thư cơm trưa đều dùng xong cái gì? Có cung bạo đinh, giấm chua buồn cá hoa vàng, thịt bò tấn khoai tây, trúc tôn món trứng tráng phụ dung canh, còn có thiêu cả tím, dùng là cơm. Cùng ăn cơm những người khác có cái gì không sự? Nghe đại nãi nãi bên người nha hoàn nhạn nhi nói, đại di nương cũng ăn,
nhưng lại đem còn lại thưởng cho nàng cùng Hồng Nhi ăn, đại gia đều không có sự, đại di nương cũng nói không phải trúng độc, nhất định là được cái gì cấp chứng, nhị mãi mãi mau đi thôi, nhị gia hiện tại khẳng định tại kia, không thấy nhị mãi mãi, nhất định lại muốn phát tác, nhị mãi mãi dù sao cũng là nhị vị tiểu thư mẫu thân. Mộng Khê nghe xong Chi Hạ trong lời nói, cũng kết luận không phải đồ ăn Lý động tay động chân, nhưng này lại là cái gì nguyên nhân đâu, nghĩ như vậy, bất giác nhăn mày lại. Chi Hạ gặp nhị mãi mãi còn không đi, chỉ đứng ở kia như mày, gấp đến độ thẳng trà sát thủ. Còn kém nhảy lên áp nhị mãi mãi đi rồi. Chi Hạ, ngươi ngâm lại, bọn họ có hay không nói, nhị vị tiểu thư sau khi ăn xong khả một mình ăn cái gì, uống lên cái gì. Đúng rồi, nhị mãi mãi vừa hỏi, nô tỳ tài nhớ tới, nhị vị tiểu thư còn ăn vài cái xuyến kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô? Chính là cái loại này dùng hoa quả cùng đường chế thành. Cái gì hoa quả, cái gì đường? Nghe nói là dùng quả táo đi ra, cắt thành khối, đem đường ngao hảo sau quả đi lên, dùng trúc ký xuyến thành một chuỗi, dùng đường đỏ ngao, hai cái tiểu thư thực thích ăn. Đường đỏ, người tin tưởng. Kia kẹo hồ lô là dùng đường đỏ làm. Nô tỳ tin tưởng là đường đỏ, nghe bà Vũ nói, bởi vì quả táo là màu trắng, quả đường đỏ, nhan sắc thực chói mắt, cho nên cô ý hỏi, kia kẹo hồ lô nhan sắc thế nào lộ ra màu đỏ, Hoàng Cúc nói là dùng đường đỏ làm. Hoàng Cúc? Này cùng Hoàng Cúc có cái gì quan hệ? Thế nào không cần bạch miên đường? Hầu hạ tiểu thư nha hoàn nói, nhị vị tiểu thư dùng qua sau khi ăn xong, đại di nương sợ tiểu thư lập tức nghỉ ngơi hội tích thực, liền phân phó các nàng dẫn hai vị tiểu thư đến trong viện tiêu tiêu thực, hai vị tiểu thư đang ở cửa ngoạn, trùng hợp gặp gỡ Lý di nương nha hoàn Hoàng Cúc, chính bưng vừa làm tốt kẹo hồ lô hồi cúc viên, nói là Lý di nương muốn ăn, Hoàng Cúc hiện đi phòng bếp cấp làm, đây là Hoàng Cúc độc môn tay nghề, thường thường dùng bất đồng ứng quý hoa quả làm cấp Lý di nương ăn, toàn bộ sân nhân đều biết đến. Lần này nói là Lý Di Nương này hai thiên nguyện tìm đến, cho nên Hoàng Cúc cố ý dùng xong đường đỏ, hai vị tiểu thư thấy phi thường hỉ hoan, Hoàng Cúc sẽ theo thủ đưa cho hai vị tiểu thư mấy xuyến. Nghe xong lời này, Ngọc Khê nhớ tới nàng từng lưng tụng đồ ăn cấm kỵ thi. Thịt bò kỵ đường đỏ, đồng thực chướng người chết nhất định là như vậy, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đồng thời ăn này hai loại này nọ, phạm vào kỵ, là trùng hợp sao? Nghĩ vậy Ngọc Khê ngẩng đầu hướng Chi Thu hỏi. Trước đó vài ngày ngươi làm này hầu bao còn có sao? Có, nhị mãi mãi muốn dùng. Chi Thu vừa nói vừa ở bên giường ngăn tủ dưới trong ngăn kéo tìm kiếm đứng lên. Mộng Khê xoay người đi hậu viện, chỉ chốc lát sau, thu hồi nhất viên dược hoàn, lúc này Chi Thu đã tìm ra vài cái hầu bao, đưa cho nhị mãi mãi xem. Mộng Khê từ giữa chọn một cái nhan sắc tương đối cũ tú một đôi hiến tử hầu bao, nhường Chi Thu dùng dây tơ hồng buộc lại. Nhị mãi mãi, đây là dùng qua, kia vài cái là tân, nhị mãi mãi muốn dùng, vẫn là dùng tân hảo. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, không nói chuyện, chính là đem kia mai viên thuốc bao, phóng tơi trong bóp, bắt tại trên cổ, sau đó cởi bỏ cổ áo, đem hầu bao bỏ vào trong quần áo. Nhị mãi mãi, ngài làm cái gì vậy? Ta tự chỗ hữu dụng, đến mai viên, không cần nói lung tung nói, xem ta ánh mắt làm việc, đi thôi, chúng ta đi mai viên. Mộng Khê nói xong, liền ý bảo Chi Hạ ở phía trước dẫn đường, Chi Thu miệng nhất quyết, bất mãn nhanh đi hai bước, tiến lên đỡ nhị mãi mãi. Mộng Khê đi đến mai viên thời điểm, Lão Thái Quân, đại phu nhân cùng nhị gia đã sớm đến, đại phu nhân vừa thấy nàng tiến vào, mặt lập tức trầm xuống dưới. Nhị mãi mãi còn biết có nữ nhi à? Chương 125, ra tay cứu rút. Chương 125, ra tay cứu rút. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến đại di nương trong phòng, dương mắt nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy Lão Thái Quân, đại phu nhân cùng nhị gia đã sớm đến, Lão Thái Quân ngồi ở bên giường nắm tiêu xuân thủ, hai cái hài tử cũng nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt xanh tím, mắt thấy hết giận nhiều, nhập khí thiếu, nhị gia đầy mặt sầu lo đứng ở Lão Thái Quân bên người, gặp Mộng Khê tiến vào, nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ánh mắt đảo qua nhị gia, gặp đại di nương hoang mang lo sợ đứng ở nhị gia bên người, xem ra là vừa đã khóc, nhị gia khác vài cái di nương, Hồng Ngọc Hòa vài cái đại nha hoàn đứng ở hai bên, một đám bế nhanh miệng, ngừng thở, sợ tiếng hít thở lớn, dọa đến ai dường như, nho nhỏ trong phòng, mặc dù tê đầy người, nhưng không có một tia thanh âm. Tính điệu căn châm đều có thể nghe được. Đại phu nhân sầu lo ngồi ở Lão Thái Quân bên cạnh, thấy nàng tiến vào, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Nhị mãi mãi còn biết có nữ nhi à? Mộng Khê nghe xong, bước nhanh đi ra phía trước cấp Lão Thái Quân, đại phu nhân thỉnh an, sau đó đối đại phu nhân nói. Nàng dâu tài tiếp đến tín, liền vội vã chạy đi lại. Lão Thái Quân nghe xong Mộng Khê trong lời nói, ngẩng đầu nhìn đại di nương liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đến miệng trong lời nói nuốt đi xuống, mở miệng đối đại phu nhân nói. Cô nương được bệnh buộc phát nặng, dưới nhân tâm cấp, nhất thời sơ sẩy cũng là có, giờ phút này, nàng dâu cũng đừng rất soi mói. Đại phu nhân nghe lão thái quân nói như vậy, lạnh lùng nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, không nói nữa. Nhị gia nghe xong lão thái quân trong lời nói, nhìn về phía bên người đại di nương. Việc này hôm nay thật đúng oan uổng đại di nương, thực không phải nàng cố ý không cho nhị mãi mãi truyền lời, chỉ là vì này nhị mãi mãi ngày thường luôn loa ở Đồng Xương Lý, là sự mặc kệ, nữ nhi đột phát bệnh buộc phát nặng, nàng nhất thời hoảng loạn, nhưng lại đem này nhị mãi mãi cấp đã quên. Lúc này thấy lão thái quân cùng nhị gia đều xem nàng, tài nhớ tới nữ nhi có bệnh chuyện nhưng lại đã quên thông chi nữ nhi này trên danh nghĩa mẫu thân. Bận phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tỳ thiếp nhất thời nóng vội cô nương bệnh, đã quên cấp nhị mãi mãi truyền tin, cầu lão thái quân, nhị mãi mãi trách phạt. Mộng Khê nghe xong đại di nương trong lời nói, nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, thấy nàng không nói chuyện, Mộng Khê cũng không tốt nói cái gì, liền không để ý quỳ trên mặt đất đại di nương, trực tiếp đi đến bên giường xem xét hai cái cô nương tình huống. Lại hỏi đứng ở lão thái quân phía sau bà Vũ, hai cái cô nương cơm trưa đều ăn cái gì? Dùng xong cái gì? Uống lên cái gì? Đại phu nhân ở một bên xem, thẳng nhíu mày. Bà Vũ lại đem đã nói qua mấy lần trong lời nói lặp lại một lần, trên cơ bản cùng Chi Hạ nói được không sai biệt lắm, chính là muốn so với Chi Hạ càng tế một ít, liên hai cái tiểu thư uống lên cái gì trà, thả vài cái thi đều cẩn thận trở về, sợ lộ cái gì chi tiết, nhường các nàng gánh chịu trách nhiệm đi. Mộng Khê dò xét nửa ngày, đã đức định hai cái hài tử là ăn thịt bò cùng đường đỏ phạm vào kỵ, nếu không giải trong lời nói chỉ có đường chết một cái, nâng tay ý bảo lại nhải bà Vú ngậm miệng, xoay người đi đến ở Lao Thái Quân trước mặt nói. Lao Thái Quân, tôn tức ở nhà mẹ đẻ khi, mẫu thân thường giáo tôn tức nào đồ ăn tương sinh tương khắc, nhớ được mẫu thân đã dạy tôn tức một cái vẻ thuận miệng, thịt bò kỵ đường đỏ, đồng thực chướng người chết, tôn tức đoán rằng nhất định là hai vị tiểu thư đồng thời ăn này hai loại này nọ, phạm vào kỵ, hai vị tiểu thư hiện tại đã là hết giận nhiều. Tiến khí thiếu, đại phu nếu không đến, chỉ sợ tiểu thư hội có cái gì bất chắc. Tôn tức hồi nhỏ cùng mẫu thân dâng hương khi, từng gặp được một cái lao hòa thượng, nói là tôn tức cùng Phật hữu duyên, nhưng chúng mục tiêu nhiều tai nạn, tặng cho tôn tức một quả viên thuốc, nhường tôn tức bên người bảo tồn, nói là này dược có khởi tử hồi sinh chi hiệu, mấu chốt khi định có thể cứu tôn tê. C một mạng, lão thái quân, không bằng trước đêm này mai viên thuốc tách ra cấp hai vị tiểu thư dùng, cố gắng có thể cứu tiểu thư một mạng. Mộng Khê vừa nói vừa theo trong cổ áo lấy ra vừa mới bỏ vào đi hầu bao, đưa cho lão thái quân. Chi Thu cùng Chi Hạ nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mép giường, vẻ mặt ta không biết việc này biểu cảm, hơn nữa Chi Thu. Tâm nói, trách không được vừa rồi hỏi, ngài không nói chuyện, là không mặt mũi nói đi. Ngài liền biên đi, nàng cho tới bây giờ không phát giác nhà nàng nhị mãi mãi như vậy có tài, nói dối cũng không viết nháp, kia dược thật muốn bên người tặng cái 10 năm 8 năm. Không múc meo cũng nên mất đi hiệu lực, thiên tài tin tưởng bây giờ còn có thể sử dụng. Lão thái quân không phải quỷ, nhưng nàng cũng thực tin Mộng Khê trong lời nói, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Mộng Khê nói nàng cùng Phật hữu duyên này bốn chữ, nhường Lão thái quân nhớ tới Tịnh Vân Phương Trượng trong lời nói đến, vì thế liền tin, huống hồ Lão thái quân kêu biết này thuốc viên còn có cái gì bảo đảm chất lượng kỳ, thời hạn có hiệu lực thuyết. Khê Nhi, mau đứng lên, chính là thuốc này đã đại sư cấp Khê Nhi bảo mệnh dùng. Thuyết minh đại sư lúc đó nhìn thấu Khê Nhi ngày sau tất có nhất nan, thuốc này sao có thể dễ dàng tặng người. Đại di nương vừa nghe lão thái quân trong lời nói, vẻ mặt khẩn trương xem nhị mãi mãi, sợ nhị mãi mãi đổi ý đem dược đoạt lại đi, kia tư thế còn kém cấp nhị mãi mãi đụng hai cái đầu, kêu một tiếng tổ mãi mãi. Tiêu Tuấn cũng vẻ mặt kỳ quái biểu cảm, nghe xong mãi mãi trong lời nói, hắn cũng sợ ngày sau Mộng Khê thực có cái gì tử kiếp, nhưng trước mắt hai cái nữ nhi cũng mệnh huyền một đường, nhất thời nhường hắn lưỡng nan đứng lên. Lập ở nơi đó, nhưng lại không biết nên như thế nào lựa chọn. Về phần thuốc này hay không đúng bệnh, hay không có thể cứu hai cái cô nương, nhưng lại bị bao gồm nhị gia ở bên trong phòng sở có người cấp xem nhẹ. Xét đến cùng, là Chi Thu nhà nàng nhị mãi mãi thật sự rất có thể lừa dối, liền tượng kia núi triệu bản tiểu phẩm, người tốt đều có thể cho hắn lừa dối quẻ. Mộng Khê ngượng ngùng túi đầu, nàng nhưng là thực ngượng ngùng, nàng chính là tùy tiện nói chuyện, sở dĩ nói là bảo mệnh. Là vì nhường Lao Thái quân cùng nhị gia lĩnh nàng một cái nhân tình, ngày sau nàng lấy thứ đại đích chuyện sự việc đã bại lộ, Tiêu gia nghĩ đến khiếm nàng hai cái mạng tình phân, sẽ không rất khó xử nàng, có thể nhường nàng thuận lợi gia phủ, không nghĩ tới này Lao Thái quân đổ góc khởi thực. Lao Thái quân, Xuân Nhi, Phượng Nhi đều là của ta nữ nhi, tôn tức có thể nào thấy chết không cứu, lại nói, tương lai chuyện, thực sự mấy người có thể nhìn thấu. Mộng Khê nói xong, không đợi Lao Thái quân nói chuyện, đã theo Lao Thái quân trong tay tiếp nhận hầu bao. Đem viên thuốc lấy ra, lấy tay bài khai, đưa cho một bên bà Vũ, nhường các nàng đút cho hai cái hài tử, bà Vũ gặp Lao Thái quân không nói, vận lấy qua, ở nha hoàn dưới sự trợ giúp, đem dược nghiên khai, cùng thủy, khiêu khai hai cái tiểu thư miệng, một điểm quán đi vào. Một lát công phu, hai cái cô nương bệnh trạng liền hòa hoan xuống, bụng bắt đầu xếp khởi khí đến. Trong phòng mọi người, thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa quỳ trên mặt đất đại di nương, lúc này sớm sủi lơ trên mặt đất. Đang lúc đại gia trầm tĩnh lại thời điểm, bà Vũ thanh âm truyền đến. Tam tiểu thư, tam tiểu thư, tam tiểu thư như thế nào? Ngộng Khê bước lên phía trước nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phượng mặt đến mức đỏ bừng, môi càng ngày càng tử, trên huyệt thái dương mạch máu đều cổ lên. Ngộng Khê thứ nhất phản ánh chính là tam tiểu thư lúc này hô hấp khó khăn, bước lên phía trước đem lỗ thai dán tại Tiêu Phượng ngực, nghiêm cẩn nghe lên, lúc này trong phòng tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được, Ngộng Khê không cần ống nghe bệnh cũng có thể nghe ra Tiêu Phượng khí quản hô long vang. Tam cô nương bị đàm đình chỉ. Kia làm sao bây giờ, có thể hay không lấy tay khu xuất ra? Đại di nương vừa nghe lời này, điên rồi giống như hỏi. Nay thật đúng đem Ngộng Khê vị này y học tiến sĩ cấp năn ở, lấy đến hiện đại. Chỉ cần dùng chuyên nhóm chịu tử, đối với khoang miệng nhất hấp, liền có thể đem đàm hấp xuất ra, quá tiểu nhi khoa, nhưng đây là cổ đại, khéo tức cũng khó vì không bột không gột nên hổ. Bà Vú nghe xong, tiến lên miết khai tam tiểu thư miệng, khả nàng kia thô ngón tay, so với tam tiểu thư cổ họng đều thô, thử nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thối lui đến một bên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, cuối cùng mềm lòng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, cuối cùng mềm lòng. Phượng Nhi bị đàm đình chỉ, mệnh huyền một đường, bà Vũ ép buộc nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui đến một bên. Đại di nương dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên Hồng Nhi, Nhạn Nhi, cảm giác hai người thân thể đều ở không ngừng lay động, đừng nói nhường các nàng đi thử một lần, nhìn nhìn lại những người khác lại càng không dám lên tiền, đây chính là tam tiểu thư, là triều trộm chủ tử. Bị thương chủ tử cổ họng là tiểu, vạn ép buộc không được, đem tiểu chủ tử cấp nghẹn chết, kia khả đủ tử vài cái qua lại. Chẳng sợ bị thương đứa nhỏ cổ họng, tổng tốt hơn vừa chết. Đại di nương tưởng đứng lên chính mình tiến lên, lại phát hiện nàng lúc này nhưng lại giống mì sợi giống nhau, cả người vô lực, nơi nào chuyển động, ngồi sững tại kia, bất lực xem nhị gia cùng nhị nãi nãi. Ép buộc nửa ngày, chỉ thấy Tiêu Phượng tứ chi bắt đầu run rẩy, bật thẳng, mắt thấy không được sự, Ngộng Khê cũng nóng nảy, linh quang chợt lóe. Không bằng dùng miệng thử xem có thể hay không hấp xuất ra. Nhìn nhìn bốn phía nhân, lời này thật đúng nói không nên lời, nhường ai tiến lên đi thử. Không nói những người này có nguyện ý hay không đi làm, đang nói những người này thô thủ bổ chân, có thể hay không hấp ra đều không nhất định, có mấy cái có thể giống như nàng, kiếp trước chịu qua cái gì nhân công hô hấp sốt ruột chờ cứu huấn luyện, lại nhìn Tiêu Phượng sắc mặt đã cùng tử cả tím không sai biệt lắm, các nàng có thời gian ép buộc đi học, Tiêu Phượng lại mất mạng đợi. Cuối cùng một cái tươi sống sinh mệnh. Nàng hận Tiêu phủ, hận nhị gia, hận đại phu nhân, nhưng đại nhân ân oán, cuối cùng không thể nhường một cái ngây thơ không biết đứa nhỏ dùng sinh mệnh đến hoàn lại, từ chối thật lâu sau, Ngộng Khê cuối cùng hạ không được quyết tâm đến trơ mắt xem một cái còn nhỏ tươi sống sinh mệnh theo trước mắt nàng trôi đi. Không chấp nhận được nàng sẽ tìm cái nô tài đi ép buộc, vì thế quay đầu phân phó bên người nha hoàn, chuẩn bị thủy cùng ống nổ, mọi người không hiểu vị này nhị mãi mãi muốn những thứ này để làm gì, sẽ không là muốn dùng thủy cấp lao tới đi. Xem tam tiểu thư đã có chút run rẩy mặt, có thể uống đi vào thủy sao? Không hiểu về không hiểu, chủ tử trong lời nói hay là muốn nghe, sớm có nhân xoay người chạy tới chuẩn bị. Mọi người chỉ thấy nhị mãi mãi nhẹ nhàng mà không người, hai tay nâng lên Tiêu Phượng đầu, bàn tay hướng nội dùng sức kìm hai má, miệng dán tại Tiêu Phượng ngoài miệng, mọi người thấy, đều giật mình mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vị này nhị mãi mãi. Chỉ thấy nàng lại thử xê dịch vị trí, mạnh dùng sức nhất hấp, tiếp nhanh ngậm miệng ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia thủ phùng ống nổ nha hoàn, kia nha hoàn thấy, bước lên phía trước đưa qua ống nổ, Ngộng Khê há mồm hộc ra một ngụm nồng đậm đàm, Đoan Thủy nha hoàn bước lên phía trước đem thủy đưa qua, Ngộng Khê tiếp nhận đến xúc vài lần khẩu, có thế này dài ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phượng, chỉ thấy nàng rốt cục thở ra thật dài một hơi. Gặp tam tiểu thư có thể hô hấp, trên mặt xanh tím chính một chút tối lui. Tất cả mọi người ra một hơi, như là lại lần nữa sống lại giống nhau, trong phòng bắt đầu có sinh khí. Ngộng Khê cương trực khởi thắt lưng, muốn đối Lao Thái Quân nói chuyện, chỉ thấy Đại Di Nương hai bước đi đến nàng dưới chân, buộc, buộc, buộc đụng ngẩng đầu lên. Tỳ thiếp tạm nhị mãi mãi cứu sống đại tiểu thư cùng tam tiểu thư, nhị mãi mãi đại ân đại đức, tỳ thiếp chọn đời không quên, tỳ thiếp kiếp này kiếp sau cam nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp nhị mãi mãi. Nay Đại Di Nương Vương thị sớm đã thất sủng, nhị gia mau hai năm chưa từng gần nàng thân. Nàng cũng sớm nhìn thấu, này nhị gia là không đáng tin cậy, đối nhị gia đã chết tâm. Liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hai cái nữ nhi trên người,
nữ nhi đó là nàng tuổi già dựa vào, vừa mới nữ nhi mệnh huyền một đường, nàng cơ hồ cảm giác sinh mệnh đã lấy ra thân thể, mắt thấy nhị mãi mãi ngạnh sinh sinh dùng miệng đem đỉnh chỉ nữ nhi mê đàm hút xuất ra, kia nồng đậm đàm, xem đều làm cho người ta ghê tởm, đừng nói dùng miệng hút, nàng này mẹ ruột không có làm đến, khả nhị mãi mãi, một cái cao. Hơn tự mình quý chủ tử, lại tự mình làm. Nàng lúc này tựa hồ có thể chạm đến nhị mãi mãi kia khỏa mềm mại tâm. Trong lúc nhất thời, hận không thể đem tự bản thân cái mạng đều đưa cho nhị mãi mãi, quỷ gối kia liên nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Từ nay về sau, này đại di nương đổ thật sự là toàn tâm toàn ý đối nhị mãi mãi hảo đứng lên, ở trong lòng nàng, kia nhị gia cũng xếp hạng vị thứ hai. Mộng Khê gặp đại di nương cái chán đổ máu tích, nhìn Lao Thái Quân liếc mắt một cái, thấy nàng hay còn ngồi ở kia không nói, vận thân thủ cứng rắn đem đại di nương cấp túm lên, nói: Phượng Nhi cũng là của ta nữ nhi, Vương Di Nương không cần như vậy, mau đứng lên hảo hảo chiếu khán cô nương mới là. Bị Hồng Nhi, Nhạn Nhi đỡ lấy Đại Di Nương còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy một cái tiểu nha hoàn báo lại. Đại phu đến, chính hầu ở ngoài cửa. Trong phòng mọi người nghe xong, đều nhìn về phía Lao Thái Quân, trong lòng này khi à, hiện tại mới đến, thật muốn chỉ vào đại phu, dưa chuột đồ ăn đều mát, này không chỉ có nhường Mộng Khê nhớ tới kiếp trước xem qua cảnh phỉ phiến, cảnh sát luôn cuối cùng một cái xuất trướng. Hãn, nguyên lai là cùng cổ nhân học. Lao Thái Quân gật gật đầu nói, đã đến, xin mời tiến vào cấp hai vị tiểu thư nhìn một cái đi, đại gia đừng đều tại đây hao, tới trước đại sảnh chờ đi, nơi này lưu cái bà vũ cùng nha hoàn là được. Mọi người nghe xong Lao Thái Quân trong lời nói, gặp Lao Thái Quân đã từ thị thư đỡ, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, liền đều theo ở phía sau đi ra ngoài. Mộng Khê đỡ Chi Thu chính hướng ra phía ngoài đi, dương mắt gặp nhị gia đứng ở một bên, liền ngừng lại, nhường hắn ở phía trước đi. Nhị gia thần sắc phức tạp xem nàng, há miệng thở dốc, nhưng thấy vài cái di nương cũng theo đi lên, liền nhắm lại miệng xoay người hướng đại sảnh đi đến. Mọi người rời đi sau, bà vũ buông cái màn giường, có thế này nhường hậu ở bên ngoài đại phu tiến vào, lúc này hai vị tiểu thư sắc mặt đã khôi phục bình thường, chính là luôn luôn chưa tỉnh, đại phu tiến vào sau, hỏi rõ tình huống, lại hào mạch, xem xét tiểu thư sắc mặt sau nói. Nhị vị tiểu thư độc đã giải, chính là nhị vị tiểu thư tuổi quá nhỏ, thân thể mảnh mai. Bị này độc vật ép buộc lớn, cho nên luôn luôn chưa tỉnh, lão phu xem nhị vị tiểu thư mạch tượng, đã mất trở ngại, qua một hai cái canh giờ tự nhiên hồi tỉnh, lại chậm rãi điều dưỡng liền khả. Đại phu nói xong, lại mở mấy pho an thần dược, nói một ít phải chú ý sự tình, liền vội vàng đi rồi. Tiễn bước đại phu, bà Vũ đi đến phòng khách, hướng chờ ở trong phòng khách Lao Thái Quân trở về đại phu trong lời nói, lại đem đại phu khai phương thuốc đưa cho Lao Thái Quân, Lao Thái Quân nhìn nhìn, sai người chiếu phương thuốc bốc thuốc. Lại mệnh bà Vũ cùng hầu hạ tiểu thư nha hoàn cẩn thận hầu hạ, như hai cái tiểu thư lại đi công tác cái gì sai, lập tức đuổi ra phủ đi, sợ tới mức bà Vũ cùng nha hoàn liên tục gật đầu đáp lời, nào dám lưu lại, vội vàng tiến nội ốc chiếu khán tiểu thư đi. Đã đại phu đều nói không có việc gì, mọi người có thế này triệt để yên tâm, Lao Thái Quân nhìn nhìn mọi người, nói. Xuân Nhi cùng Phượng Nhi đều không có việc, sợ bóng sợ gió một hồi, đại gia đều mệt mỏi, không cần đều tại đây thủ, tan tác đi. Cao nhất lãnh đạo lên tiếng, mọi người bật ứng, buộc chặt thần kinh rốt cục lòng xuống dưới, đại phu nhân đã đứng dậy, chuẩn bị tiến lên nâng Lao Thái Quân, Lao Thái Quân cũng đỡ thị thư chuẩn bị đứng dậy, lúc này, chỉ thấy Thúy Di Nương đi lên phía trước đến, bùng quỳ dạp xuống đất, nói. Lao Thái Quân, đại phu nhân, tí thiếp có chuyện hồi bẩm. Chương 127, Hoàng Cúc tự sát. Chương 127, Hoàng Cúc tự sát. Lao Thái Quân gặp đại phu nói hai vị tiểu thư không có việc gì, ép buộc thoáng cái buổi trưa. Cũng có chút mệt mỏi, liền phân phó nhân tan tác, chính phải rời khỏi, Di Nương tiến lên quỳ xuống đất nói. Lao Thái Quân, đại phu nhân, tí thiếp có chuyện hồi bẩm. Đại phu nhân vừa nghe lời này, đứng ở kia xem Thúy Bình mặt lộ vẻ không càng sắc, này tiểu chân, mới làm hai ngày bán Di Nương, sẽ không biết họ gì, Lao Thái Quân trước mặt, nào có nàng nói chuyện phân, huống chi giờ phút này, cho thấy Lao Thái Quân mặt lộ vẻ mỏi mệt sắc, ám quái Thúy Bình nhiều chuyện, cũng không trở lại chỗ ngồi thượng, chỉ đứng ở kia nghe. Lao Thái Quân gặp Thúy Bình quỳ, liền ngồi không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hồi Lao Thái Quân, tỳ thiếp cảm thấy nay vóc hai vị tiểu thư liền khéo như vậy, vừa khéo ăn thịt bò cùng đường đỏ, phạm vào cấm kỵ, vẫn là cha nhất cha hảo, miễn cho lại phát sinh cùng loại sự tình, bị thương tiểu chủ tử sẽ không tốt lắm. Mọi người vừa nghe lời này, tài nhớ tới nhị vị tiểu thư là ăn phạm hủy đồ ăn phát bệnh, vừa mới bị tam tiểu thư một ngụm đàm huyên, cơ hồ đã quên này trà, đại phu nhân vừa nghe, cảm thấy hữu lý. Lại xoay người ngồi xuống, Tiêu Tuấn nghe xong, trong lòng vừa động, nhìn về phía một bên Lý Di Nương. Kia bà Vũ đã lặp lại nói không biết bao nhiêu lần, hai vị tiểu thư hôm nay trừ bỏ cơm trưa ngoại,
còn ăn Hoàng Cúc đưa kẹo hồ lô, nàng còn cố ý hỏi qua kia kẹo hồ lô vì sao không giống trong ngày thường như vậy hóng ánh trong suốt, mà là lộ ra màu đỏ, lấy biểu hiện nàng đối nhị vị tiểu thư hằng ngày ẩm thực để ý cùng cẩn thận, sợ lầm thực cái gì. Kia Hoàng Cúc nói là dùng đường đỏ ngao, dùng các loại hoa quả chế làm các màu kẹo hồ lô, là Hoàng Cúc độc môn tuyệt sống, này ở Tiêu Tương Việt cũng không phải bí mật. Bởi vậy mọi người nghe xong lời này, cũng đều tê loát loát nhìn về phía Lý Di Nương. Kia Lý Di Nương nghe xong Thúy Di Nương trong lời nói, sắc mặt sớm trắng bệnh, thấy mọi người đều xem nàng, bận nhanh đi mới đi, tiến lên phịch một tiếng quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Thỉnh Lao Thái Quân, Đại Phu Nhân, Nhị Gia Minh Cha, tỷ thiếp đích sắc không biết việc này. Hôm nay là nô tỷ muốn ăn kẹo hồ lô, liền phân phó Hoàng Cúc làm, tỷ thiếp không biết nàng dùng xong đường đỏ, lại trùng hợp gặp nhị vị tiểu thư, tỷ thiếp lại càng không biết này thịt bò cùng đường đỏ hội phạm húy, cầu Lao Thái Quân minh tra, việc này cùng tỷ thiếp không quan hệ. Mọi người có thế này nhớ tới Hoàng Cúc, dương mắt tìm một vòng, kia có Hoàng Cúc bóng dáng. Hoàng Cúc đi nơi nào, vừa mới giống như còn nhìn đến này nha hoàn, đi cá nhân tìm xem. Đại phu nhân nghi hoặc xem thượng Lý Di Nương, quét một vòng, không gặp Hoàng Cúc. Vì thế nói, lúc này đã có mấy cái nha hoàn lên tiếng, chạy đi ra ngoài, mọi người đang chờ, Thúy Di Nương lại tiến lên nói đến. Hồi Lao Thái Quân, nô tỷ chính là kỳ quái, nay vóc giữa trưa, chúng ta vài cái Di Nương xanh sao đều có thịt bò, Lý Di Nương nhất định cũng ăn thịt bò, thế nào Lý Di Nương ăn kia hồng kẹo hồ lô, liền không có chuyện gì. Nghe xong này Thúy Di Nương này không chết không ngừng trong lời nói, Ngộng Khê một trận sợ, đây là trong nhà cao cửa rộng nữ nhân, ôn nhu nhàn thủ. Tiểu kiều nhược nhược dưới áo khoác, cất giấu một viên âm độc tâm, ai muốn thiên chân tin này ôn nhu, liền cách tử không xa, nơi này không có ôn nhu, chỉ có tranh đấu. Mao chủ tịch không phải đã nói sao, Trung Quốc có lục triệu dân cư, không đấu được không? Này Tiêu Nhị gia hậu viện có nhiều như vậy nữ nhân, không đấu được không? Hồi Lao Thái Quân, nay vóc giữa trưa, Hoàng Cúc trở lại cúc viên thời điểm, tỷ thiếp đang ở tiểu ngủ, sau này nha hoàn báo lại nhị vị tiểu thư đã xảy ra chuyện, tỷ thiếp liền vội vàng chạy đi lại. Kia kẹo hồ lô còn đặt ở tỳ thiếp trong phòng, chưa kịp ăn, tỳ thiếp một phòng nha hoàn bà tử đều tái sinh chứng, Lao Thái Quân có thể phái người đi cúc viên hỏi một chút. Tỳ thiếp nhớ tới cũng nghĩ mà sợ, tưởng là tỳ thiếp mệnh đại, nếu lúc đó không phải đang ngủ, nhị mãi mãi dược chỉ có một, khả năng tỳ thiếp sớm mệnh về hoàng tuyển, cầu Lao Thái Quân, đại phu nhân, nhị gia minh giám. Lý Di Nương nói xong, bắt đầu dùng khăn lau nổi lên nước mắt. Nữ nhân nước mắt là tốt nhất vũ khí, Lý Di Nương lời này thực chỉ thấy hiệu. Hơn nữa Tiêu Nhị gia nghe Lý Di Nương sao nói, ngẫm lại cũng là, Lý Di Nương thực ăn kia hồng kẹo hồ lô, lúc đó dược chỉ có một, hai cái hài tử bởi vì tuổi tiểu, vừa mới có thể phân thực, nhưng hơn nữa Lý Di Nương sẽ không đủ, thật muốn như vậy, nữ nhi cùng nàng trong lúc đó, vô luận là mãi mãi cùng mẫu thân, đều sẽ lựa chọn cứu nữ nhi. Nghĩ hắn Lý Di Nương thiếu chút nữa liền cùng âm dương cách xa nhau, tâm liền nhuyễn vài phần, nhớ tới trong ngày thường Lý Di Nương ôn nhu thiện lương, nhớ được có một lần. Nàng trong phòng chim nhỏ đã chết, nàng đều thương tâm mấy ngày, nhát gan điệu cái lá cây đều sợ tạp đầu, như vậy một người, như thế nào đi hại nhân đâu, huống chi làm hại là hắn Tiêu Tuấn nữ nhi, nghĩ như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ hòa hồn, trên mặt vẻ mặt lại hòa dịu rất nhiều, chỉ ngồi ở kia không nói. Đại phu nhân nghe xong lời này, ngẫm lại cũng là, trong ngày thường xem Lý Di Nương chính là cái nhuyễn, là Tuấn Nhi sủng chút, tài không bị khi dễ đi, trong ngày thường Tuấn Nhi bốn Di Nương bao gồm vừa mới tiến môn này nàng dâu. Đều không có nàng hiếu thuận, chi kỷ, như vậy một người, như thế nào giết hại nàng Tiêu gia cốt nhục đâu. Lại hơn nữa nàng đã sớm đối Thúy Bình bất mãn, cũng nhận vì Thúy Bình là vì tranh thủ tình cảm mượn cơ hội vu hãm Lý Di Nương. Vì thế mở miệng nói, tường Lý Thị một cái nhược chất nữ lưu, nơi đó hiểu được này đồ ăn tương sinh tương khắc đạo lý, lại nói, Lý Thị trong ngày thường nhát gan lương thiện, ôn nhu nhàn thủ, làm sao có thể có loại này âm độc tâm cơ, lại nói Lý Thị cũng là muốn ăn. Cũng không nhường Hoàng Cúc dùng đường đỏ để làm, là Hoàng Cúc chính mình dùng xong đường đỏ, Lý Thị sao có thể nghĩ đến Hoàng Cúc trở về lúc đi hội ngộ đến Xuân Nhi cùng Phượng Nhi, Lao Thái Quân, nàng dâu cũng cảm thấy việc này có lẽ là trùng hợp. Cái gì nhát gan thiện lương, ôn nhu nhàn thục, đó là ở ngươi cùng con trai của ngươi trước mặt, chính mình vào cửa tài vài ngày, đã bị nàng âm bao nhiêu lần, cái gì nhược chất nữ lưu không hiểu này đó. Chẳng lẽ chính mình không phải nhược chất nữ lưu, Ngộng Khê nghe xong lời này, nhìn thoáng qua nhị gia. Nhưng thấy hắn chỉ trầm mặc ngồi ở kia, Ngộng Khê là triệt để không nói gì. Dựa vào, này mẫu tử lưỡng, một đôi ngu ngốc, làm khó nhị gia thế nào lớn như vậy, thế nhưng không bị lửa trống trơn. Lao Thái Quân nghe xong lời này, cũng gật gật đầu, Thúy Bình sắc mặt nhất ám, đang muốn trở lên tiền nói cái gì, chỉ thấy đi truyền Hoàng Cúc tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, bùng quỳ rạp xuống đất, nói. Hồi Lao Thái Quân, đại phu nhân, nhị gia, không tốt, nô tỳ nghe đại phu nhân phân phó đi tìm Hoàng Cúc, đến Cúc viện, tìm một vòng, cuối cùng vẫn là tiểu nha hoàn phát hiện, kia Hoàng Cúc ở nàng trong phòng treo cổ tự tử tự sát, mọi người tiến lên cứu đến khi, Hoàng Cúc thân thể đã cứng rắn, sợ là sống không được. Nguyên lai này Hoàng Cúc cùng Bạch Cúc vốn là luôn luôn đi theo Lý Di Nương bên người, nghe tới nhị nãi nãi vạch trần hai vị tiểu thư là an phạm ý đồ ăn khi, nàng liền biết tránh không khỏi, nàng cùng Bạch Cúc đều là Lý Di Nương vào phủ khi mang tới được, người một nhà đều ở Lý Di Nương nhà mẹ đẻ trong tay, trong ngày thường cũng nhìn quen Lý Di Nương âm ngoan, sợ liên lụy người trong nhà, thấy mọi người bận việc cứu giúp Tam tiểu thư, liền thừa dịp loạn lén lút lui đi ra ngoài, kia Lý Di Nương thấy được, cũng không ngăn đón, nhậm nàng đi. Nàng trở về sau, vội vàng nhường tiểu nha hoàn cấp nhà mẹ đẻ nhân đưa tin, cũng đem hàng ngày toàn bạc chờ đáng giá vật tặng đi ra ngoài, liền phân phó nói nàng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không nhường nhân đánh long, đóng cửa lại, tìm căn bạch lăng, liền thượng điếu. Chương 128, con tử. Chương 128, con tử. Thúy Di Nương gặp Lão Thái Quân có bỏ qua cho Lý Di Nương ý tứ, đang muốn tiến lên nói chuyện, chỉ thấy tiểu nha đầu tiến vào báo, Hoàng Cúc thắt cổ. Kia Bạch Cúc vừa nghe lời này, lúc đó liền chết ngất đi qua, Lão Thái Quân vội để bà tử nhóm nâng dậy tặng đi ra ngoài. Lý Di Nương thấy vậy, mượn cơ hội tiến lên nói. Lão Thái Quân minh giám, Hoàng Cúc nhất định bởi vì nghe nói nhị vị tiểu thư là ăn nàng kẹo hồ lô, tài phát bệnh, trong lòng ấy nấy là nàng hại nhị vị tiểu thư, nhất thời luẩn quẩn trong lòng tài tự sát, nếu nàng biết đường đỏ cùng thịt bò phạm húy, nhất định sẽ không làm cấp tỳ thiếp ăn, đều là tỳ thiếp không tốt, hại chết Hoàng Cúc, một ngày muốn ăn cái gì kẹo hồ lô, việc này nhất định là trùng hợp. Tỳ thiếp cùng Hoàng Cúc là vô tội, cầu Lão Thái Quân cấp tỳ thiếp làm chủ. Lão Thái Quân gặp Hoàng Cúc ấy nấy tự sát, lại nghe Lý Di Nương nói như vậy, cũng liền có chút tin, cứ việc tiêu phủ thế lực khổng lồ, nhưng tổng không thể thảo gian nhân mạng, nhị vị tiểu thư dù sao không ra cái gì đại sự, mắt thấy bức tử mạng người, cũng không tưởng sẽ đem sự tình náo đại, vì thế xung Lý Di Nương nói. Lý Thị, ngươi đứng lên đi, niệm ở ngươi ngày thường cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, nghĩ ngươi cũng không có lớn như vậy tâm cơ làm hạ loại chuyện này. Chính là Tuấn Nhi này một thế hệ, vốn là con nối dòng gian nan, lần này tuy là vô tâm chi qua, nhưng kém một chút liền hại chết hai vị tiểu thư, cũng không thể liền như vậy tha thứ, phạt ngươi giam cầm bán nguyệt, sao chép nữ giới 100 lần, trở về bế môn tư quá, hảo hảo phản tỉnh, về sau làm việc muốn cẩn thận, lại có việc này, quyết không. Tha cho ngươi, đã Hoàng Cúc đã chết, việc này còn chưa tính, thông chi người nhà của nàng, cấp chút ngân lượng, lĩnh trở về hảo hảo an táng. Lý Di Nương nghe xong, bận dập đầu tạ ơn. Âm thầm ra một hơi, lúc này tài thấy phía sau lưng quần áo đều dán tại trên người, liền như vậy hiểm hiểm địa tránh được một kiếp, giật giật thân, nơi đó còn thức dậy đến, đã quán ở tại thượng, Bạch Cúc cùng Hoàng Cúc cũng không ở, đứng ở bên cạnh một cái tiểu nha hoàn đi tới, đỡ lên nàng. Ngộng Khê gặp Hoàng Cúc tự sát, cũng có chút không đành lòng, dù sao hai cái tiểu thư đều không có sự, huống chi, một cái nha hoàn, nào có lớn như vậy lá gan dám mưu hại tiểu thư, nhất định là thay chủ tử làm việc, tưởng thật tọa thực việc này. Đuổi ra phủ đi cũng liền thôi, còn tội không chí tử. Nhưng hiện tại liền như vậy bạch bạch đã chết, mà kia chủ mưu còn tiêu dao bên ngoài. Xem Lão Thái Quân chỉ mấy lượng bạc liền đuổi rồi một cái tuổi trẻ sinh mệnh, còn nói là niệm ở nàng đã chết tài không truy cứu, không chỉ có thầm than ở cổ đại mạng người hèn hạ. Ngọc Khê tuy rằng biết rõ việc này cũng không phải trùng hợp, nhưng nhìn xem Tiêu Tuấn cùng đại phu nhân, liền đánh mất thay hai cái nữ nhi xuất đầu ý niệm, nữ nhi dù sao không phải nàng thân sinh. Nữ nhi thân cha thân mãi mãi đều cho rằng hại các nàng nhân là người tốt, còn không tới phiên nàng này mẹ kế đến vì nữ nhi thảo công đạo. Đại Di Nương mặc dù cũng không tin, ngày thường đối Lý Di Nương âm độc thủ đoạn, nàng là nhất thanh nhị sở, nhưng dù sao ở tiêu phủ ngốc lâu, tâm cơ cũng tương đương thâm trầm, nghe đại phu nhân thay Lý Di Nương nói chuyện, lại thấy đại phu nhân đối Thúy Di Nương lộ ra thần sắc chán ghét, nàng liền biết lần này chuyện không ngã Lý Di Nương, càng vô pháp thay nữ nhi lấy lại công đạo, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm. Sẽ tìm cơ hội trừ bỏ Lý Di Nương.